Chương 736, được Nguyên Dương Lưu, 1, chương 736, được Nguyên Dương Lưu, 1, kiếm ý. Nguyên lai là kiếm ý. Nghe hỏi Liễu Nhược Hinh trả lời, hai loại hoàn toàn khác biệt phản ứng xuất hiện ở giữa đám người. Chu Nhất Phẩm nhìn về hướng tựa hồ giật mình minh ngộ tới Dương Vũ Hiên, hiếu kỳ hỏi, "Lão Dương, ngươi minh bạch?" Dương Vũ Hiên nhìn trên màn ảnh hình ảnh, cũng không có ra vẻ cao thâm, gật đầu nói, "Kiếm ý là chân lý võ đạo một loại, chỉ có số rất ít võ giả mới có thể lĩnh ngộ, đồng thời đây cũng là đột phá tông sư cùng đến tiếp sau tu luyện điều kiện tiên quyết. Trong đó lại lấy đao ý, kiếm ý là phổ biến nhất." Nghe nói như thế, nguyên bản Chu Nhất Phẩm còn muốn đậu đen rau muốn một câu. Hắn còn tưởng rằng kiếm ý, đao ý nhiều hy lưu đâu, nguyên lai là phổ biến rất phổ thông a, nhưng tại nghĩ đến Tô Mộc nắm giữ có vẻ như cũng là kiếm ý, lại biểu hiện được đặc biệt sáng chói, Chu Nhất Phẩm liền đổi một vấn đề, "Vậy cái này kiếm ý gì, đao ý có phải hay không cũng chia đủ loại khác biệt a? Giống như là Tô đại phu, hơn phân nửa là cấp cao nhất a." Nói như vậy cũng không sai. Dương Vũ Hiên cũng hiếm thấy không có phủ định Chu Nhất Phẩm quan điểm, tại đối phương ánh mắt đắc ý bên trong, tiếp tục nói, "Ý cảnh mạnh yếu mặc dù không có minh xác phân chia giới hạn, bất quá cường độ bình thường có hai điểm yếu tố đến quyết định. Thứ nhất là lập ý, thứ hai là lĩnh hội trình độ. Lập ý chắc hẳn không cần ta đến nhiều lời, nếu là kiếm ý, đao ý, phổ biến nhất truy cầu chính là sắc bén độ, độ chính xác, có thể là xen lẫn thuộc tính. Trong đó, lấy sắc bén, tinh chuẩn loại này trực tiếp nhất truy cầu, bị phổ biến ý nghĩa cho rằng là hạ đẳng nhất lập ý. Nguyên tố thuộc tính thì làm trung đẳng. Nếu là thượng đẳng nhất lập ý, thì dính đến một chút huyền hoặc khó hiểu năng lực đặc thù. Liên giống với ta đoạn thủy chảy đao ý, theo cảnh giới tăng trưởng, có thể tự chủ hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên khí đến tăng cường ý lực, hoặc là có thể làm được đình trệ." Nói, Dương Vũ Hiên vì mọi người biểu diễn một chút, cũng không giúp nào, liền gặp hắn bàn tay biên giới chỗ nổi lên một vòng sáng ngời, sau đó trên không trung qua một chút. Không trung lập tức nhiều hơn một vòng không rõ ràng lắm ánh sáng. Sau đó, Dương Vũ Hiên lại lần cận rút rễ cỏ, treo tại sáng ngời trên không, sau đó buông lỏng bàn tay. Ngay sau đó chỉ thấy cỏ xanh tại trải qua một màn kia sáng ngời thời điểm, trong nháy mắt bị một phân thành hai, đứt gãy vô cùng sáng bóng, nhưng không có chảy ra nửa điểm chất lỏng. Đình trệ chia làm hai loại, thứ nhất là không gian đình trệ, đạo này đao ý có thể theo tâm niệm của ta tùy ý lơ lửng sinh diệt. Ngoài ra chính là không chảy máu, xem như kèm theo thuộc tính đi. Dương Vũ Hiên tuyệt đối sẽ không thừa nhận, giết người không thấy máu mới là hắn đao ý lập thân gốc dễ. Bất quá nghe hắn nửa câu nói sau nói đến hời hợt, Chu Nhất Phẩm lại ngược lại bắt đầu nghi ngờ. Lão Dương sẽ không phải là bởi vì sợ vết chứng, cho nên mới chuyên môn nghiên cứu như vậy cao đại thượng đao ý. Sau đó lại mèo mù gặp chuột chết thành công đi. Không để ý đến Chu Nhất Phẩm ánh mắt hoài nghi, Dương Vũ Hiên tiếp tục nói, bất quá lập ý chỉ là một phương diện, nếu như bản thân ngộ tính không đủ, cho dù lập ý lại cao hơn, cuối cùng cũng sẽ bởi vì lĩnh hội không đi xuống, dẫn đến uy lực thường thường. Đây cũng là vì cái gì lĩnh hội trình độ là chân lý võ đạo quyết định thứ hai tính nhân tố. Dương Vũ Hiên giới thiệu xong, huyền quang kính chỗ hiện ra trong hình ảnh, chiến cuộc cũng tiến vào hồi cuối. Mắt thấy Tiên Tàn lão tổ bị một kiếm đeo đầu, lại bị Tô Mục lấy phù lục trói chặt, thu nhập phệ trong túi. Những cái kia nguyên bản còn đối với nhà mình tổ sư ôm lấy hy vọng Tiên Tàn phái đệ tử thần sắc ngốc trệ, trong đó, một cái nhìn cũng có chút nổi bật bất phàm thanh niên, lúc này vung cánh tay hô lên, "Các minh đệ, vì lão tổ bảo thủ." Thế nhưng là trong đám người, có người nghe được hắn lời này, ánh mắt nhìn về phía Tô Mục, lại nhìn mắt trên mặt đất nằm thi Thiên Tàn lão tổ. Trong lòng trong nháy mắt bắt đầu sinh lùi bước suy nghĩ. Nhà mình lão tổ đều treo, bọn hắn đi lên đó không phải là đưa đồ ăn sao? Nhưng mà không đợi hắn mở miệng giao động của tâm, liền nghe cái kia lên tiếng trước nhất người tiếp tục nói, "Lão tổ thần công cái thế, hắn nhất định là dùng thủ đoạn hèn hạ vừa rồi may mắn thắng được, bất quá coi như hắn lại có thủ đoạn, cũng chỉ có một người, lại vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, tất nhiên mười phần mỏi mệt, bây giờ chúng ta liền muốn thừa dịp nó lực cũ đã đi lực mới chưa sinh thời điểm động thủ, mới có một chút hy vọng sống." Thiên Tàn phái đệ tử không có trả lời, nhưng cũng bị dao động tâm tư. Tô Mộc nhìn thấy một màn này, cảm thấy thú vị, cũng không có ngăn cản, chuẩn bị nhìn xem đám gia hỏa kia còn có thể làm ra yêu thiêu thân gì. Cái kia lên tiếng trước nhất Thiên Tàn phái đệ tử gặp đồng môn có bị chính mình nói động ý tứ, bận điệu rèn sắc khi còn nóng, "Các minh đệ, đừng quên, dưới núi nhưng còn có mấy ngàn triệu đỉnh binh mã, nếu là ta không làm liều một phen, đợi cho đại quân áp cảnh, coi như chỉ có một con đường chết." Giống như là đạo lý này. Nghe được hắn lời này, một đám người lại xa xa hướng phía dưới núi nhìn lại, quả thật nhìn thấy đại quân tới gần. Trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán. "Liều mạng, người chim chết chỉ lên trời, không chết vạn vạn năm. Ta cũng không tin người này là làm bằng sắt, vừa cùng lao tổ đánh qua, nghĩ đến hiện nay đã là miệng cọp gan thỏ." Đang khi nói chuyện, liền có hơn 10 đạo thân ảnh hướng phía Tô Mộc buôn tập mà đi. Gặp có người xuất thủ, những người khác cũng giống là bị dẫn đạo ra dũng khí, nhao nhao đi theo. Mà cùng bọn hắn thái độ hoàn toàn khác biệt, lên tiếng trước nhất cổ động nhân tâm người kia, giờ phút này ngoài miệng mặc dù ủng hộ lấy sĩ khí, có thể bước chân lại không để lại dấu vết hướng sau Nazi. Đợi cho sau lưng lại không còn đồng môn sư minh đệ sau, hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, quay người liền chạy. Chính là hắn quay người một sát na này, sau lưng liền truyền đến liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Đây càng thêm kiên định ý nghĩ của hắn. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, có thể cùng lao tổ giao thủ cũng chiến thắng, người như vậy, cho dù là không tại trạng thái, cũng không phải ta loại tiểu nhân vật này có thể trêu chọc. Các ngươi bọn ngu xuẩn này, liền giúp ta tranh thủ chạy trốn thời gian tốt. Nhưng mà còn chưa chờ hắn thoát đi quảng trường, lại nghe sau lưng tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Thanh niên trong lòng tựa hồ là có suy đoán, sắc mặt dần dần trở nên hoảng sợ. Nhưng hắn cũng không dám quay đầu xác nhận, hắn lo lắng cho mình lo lắng sự tình thật phát sinh. Nhưng mà khách quan thế giới sở dĩ xưng là khách quan thế giới, chính là bởi vì nó không lấy người ý chí là chuyện gì. Chỉ là một sát na, thanh niên trước mắt quang cảnh đột nhiên phát sinh biến hóa. Phía trước đột nhiên thêm ra một mảnh đất trống, trên đất trống là từng cái mê man đi qua thân ảnh, chỉ có một người đứng thẳng. Người kia vừa quay đầu, cười hướng hắn vây vây tay. Trong chốc ngắn này, thanh niên mới phát hiện, chính mình vậy mà tại trong bất chi bất giác chạy trở về tông môn trước trên đất trống. Mà người kia, không hề nghi ngờ, chính là mới vừa rồi đánh chết bọn hắn trưởng môn triều đình thiên hộ. Bịch, thanh niên trong nháy mắt quỳ xuống, "Đừng, đừng giết ta, chỉ cần ngươi đừng giết ta." Tên thanh niên này nói, tựa hồ là muốn chứng minh giá trị của mình, bận bịu tiếp tục nói, "Ta có thể dẫn ngươi đi Thiên Tàn phái bảo khố, bên trong cất chứa ta Thiên Tàn phái hơn 100 năm tới toàn bộ tích xúc. Chỉ cần ngươi nguyện ý tha ta một mạng, những bảo vật kia liền tất cả đều là ngươi." Chương 736, được Nguyên Dương Lưu 2, chương 736, được Nguyên Dương Lưu 2, Tô Mộc nguyên bản còn có điều chờ mong, nghĩ đến có thể nghe được hay không một chút có khí phách nói, giờ phút này gặp hắn bộ dáng này, không khỏi thất vọng lắc đầu, vốn cho rằng ngươi là người thông minh, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá ngu xuẩn. Ngu xuẩn? Thanh niên này tựa hồ chưa kịp phản ứng, một giây sau, một bóng người liền từ bên cạnh hắn cất bước đi qua, cùng thời khắc đó thanh niên chỉ cảm thấy trong cổ đau đớn một hồi, trước mắt quang cảnh một trận trời đất quay cuồng, sau đó liền triệt để đã mất đi ý thức. Tô Mộc xoa xoa tay, khinh bỉ nhìn hắn một cái, đánh hạ Thiên Tàn phái, Thiên Tàn phái bảo khố chính là triều đình, ngươi dùng triều đình đồ vật hối lộ triều đình quan viên, còn như vậy quang minh chính đại, không phải ngu xuẩn là cái gì? Thiên Tàn phái bị diệt tin tức rất nhanh liền truyền đến trong giang hồ. Người giang hồ vốn không như thế nào tại ý, dù sao Thiên Tàn phái hai đại bề ngoài một trong thượng quan Vân Đốn đoạn thời gian trước liền gãy tại kinh thành. Trưởng môn Thiên Tàn lão tổ càng là trước đây không lâu bị một cao thủ thần bí trọng thương. Lại thêm Tô Mộc trước đó liền đã đánh bại Liệt Hỏa lão tổ ba người, như vậy điều kiện trước tiên phía dưới, hắn có thể đánh tan Thiên Tàn lão tổ cũng bị xem như một kiện chuyện đương nhiên. Bất quá không bao lâu, một tin tức liền cải biến cái nhìn của bọn hắn. Thiên Tàn lão tổ lại là tông sư hậu kỳ. Tin tức này trên giang hồ lan truyền nhanh chóng, có thể nói là nhấc lên sóng to gió lớn. Tông sư hậu kỳ, cho dù là phóng nhãn giang hồ, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, cứ như vậy bị người của triều đình giết. Ra đi. Một đám người phát khởi chất vấn. Nếu là đổi lại Di Vãng, người trong triều đình nhận chất vấn, người giang hồ cho dù là không bỏ đá xuống giếng, cũng sẽ nhìn cái biệt vui. Nhưng Tô Mộc tình huống lại hoàn toàn tương phản. Phái võ đang nghe tin tức này sau, trưởng lão Mộc đạo nhân tự mình hạ trận, nói lên Tô Mộc ngày đó tại Tài Thần khách sạn chiến tích. Giang hồ quần hùng nghe chút. Khá lắm. Thiên Tàn lão tổ thực lực đến tột cùng như thế nào tạm thời không nói, Đại Hoan Hỉ nữ Bồ Tát cái kia núi thịt đại ma vương thế nhưng là thực sự tông sư hậu kỳ, vậy mà đều chết tại vị này triều đình tiên hộ trên tay. Tuy nói là nhặt được chỗ tốt, nhưng mà để lọt cũng chia đủ loại khác biệt. Đại Hoan Hỉ nữ Bồ Tát yếu hơn nữa, có thể một thân phòng ngự không giả được. Đây chính là tính cả cảnh giới võ giả đều không thể tùy tiện phá phòng tồn tại. Chỉ một điểm này cũng đủ để nói rõ Tô Mộc chí ít có tông sư hậu kỳ lực sát thương. Lại thêm một đạo nhân chính miệng nói tới, có độ tin cậy thẳng tắp tiêu thăng. Cơ hồ là một quãng thời gian rất ngắn, hoài nghi Tô Mộc thanh âm ngay tại trong giang hồ biến mất. Triều đình ở trong cũng là như vậy. Hoàng thượng, Tô Thiên Hộ cử động lần này, quả nhiên là dương ta triều đình uy danh. Trên Kim Loan điện, Vương Trực lại một lần nữa mở miệng, lúc nói chuyện khỏe mắt liếc qua liếc nhìn Tả Đâu Ngự Sử. Trước đó, vị này Tả Đâu Ngự Sử đại nhân tại trên Kim Loan điện cái kia một phen lý do thoái thác, hắn nhưng từ chưa có nhớ. Bây giờ lại có loại chuyện gì? Tả Đâu Ngự Sử không phải võ giả, nhưng cũng đồng dạng chú ý tới đạo ánh mắt này, lúc này đứng ra ban hàng nói thần coi là Vương đại nhân nói có lý, Tô Thiên Hộ khi trọng thượng. Không thú vị. Gặp Tả Đâu Ngự Sử đã vậy còn quá nhanh liền nhận sợ hãi, hoàng thượng tại Long tọa bên trên cũng là có chút mất hứng. Hắn nguyên bản còn muốn lấy Tả Đâu Ngự Sử nhảy nhảy một cái, để hắn hảo hảo chút cơn giận đâu. Bất quá trở lại chuyện chính, không có người cầm ý kiến phản đối, tóm lại là chuyện tốt, hoàng thượng lúc này mở miệng nói, ái khanh nói có lý, đã như vậy, liền do lại bộ định ra một phần khen thưởng danh sách, tùy ý đệ trình đi lên. Thần tuân chỉ. Lại bộ thượng thư tiến lên một bước, nhận ý chỉ lại lui về ban hàng. Chúng ái khanh nhưng còn có cái khác sự tình, nếu không có lời nói, liền bãi triều đi. Nghe nói như thế, văn võ ba quan ở trong, tuyệt đại đa số người đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Phật ấn thấy thế, đang muốn tiến lên hô to bãi triều. Đã thấy binh bộ bên trong, một vị thị lang đứng dậy, khởi bẩm hoàng thượng, Tô Thiên Hộ tuần săn giang hồ trong lúc đó, các đạo các phái đều sợ đầu sợ đuôi, không dám hành hung làm ác, duy chỉ có người trong ma giáo hành hung làm loạn, dẫn tới rất nhiều môn phái giang hồ tiếng oán than dậy đất, lục đại phái đã có liên minh viễn chinh chi ý. Còn có chuyện như thế? Hoàng thượng khẽ nhíu mày, Phật ấn thấy thế đi tới, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Lúc nghe ma giáo chính là Minh giáo, mà không phải Nhật Nguyệt thần giáo sau. Hoàng thượng chân mày nhíu chặt hơn một chút. Hắn lại làm sao không biết Minh giáo tính đặc thù, có thể vấn đề nếu đưa ra, tóm lại cần giải quyết. Chư vị ái khanh nghĩ như thế nào? Khởi bẩm hoàng thượng, nô tỳ coi là Minh giáo cũng là giang hồ giáo phái, cùng triều đình lại không có minh sát xung đột, đã như vậy, không ngại chuyện giang hồ, để bọn hắn chính mình đi náo, chỉ cần không lan đến bách tính liền có thể. Tao chính thuần trước hết nhất đứng dậy. Ngôn ngữ vừa ra, cho dù là ngày thường kẻ thù chính trị Vương Trực cũng không có phản bác. Đây là thích hợp nhất triều đình lựa chọn. Hoàng thượng cũng là minh bạch điểm này, đang muốn gật đầu tiếp thu ý kiến này. Nhưng vào lúc này, Hoàng thúc Chu Vô Thị khuôn mặt nghiêm túc đứng ra ban hàng, trong tay đưa lên một cái sổ con, khởi bẩm hoàng thượng, Hộ Long Sơn trang đoạn trước thời gian chặn được Nguyên Mật Tín một phòng, gần đây vừa mới giải mã mà ra, còn xin hoàng thượng nhìn qua. Nghe được Chu Vô Thị lời nói, hoàng thượng không khỏi sững sờ. Mật Tín? bây giờ không phải là đang thương thảo minh giáo sự tình sao? Trong lòng mặc dù nghi hoặc, bất quá gặp hoàng thúc một mặt trịnh trọng, hắn vẫn gật đầu, một bên phật ấn đi xuống đài cao, từ Chu Vô Thị trong tay thu hồi mật tín sau, đem nó đệ trình cho hoàng thượng. Hoàng thượng lòng tràn đầy nghi ngờ mở ra sổ con, cái này nhìn thoáng qua, con ngươi nhất thời co bảo, bưng lấy mật tín bàn tay cũng khe du lên. Văn võ bá quan bọn họ gặp hoàng thượng như vậy thất thố, đều là nghi hoặc không hiểu, có thể lại không dám lên tiếng hỏi thăm, đợi cho hoàng thượng xem hết mật tín, ánh mắt lần nữa rơi vào Thiết Đảm Thần Hầu trên thân. Hoàng thúc, phong mật thư này có độ tin cậy như thế nào? Thần đã tìm người kiểm chứng, chưa đạt được trả lời chắc chắn, nhưng thần coi là việc này thả tin là có chớ tin nó không, nếu thật để Mông Nguyên tặc tử đạt được, ta Đại Minh giang hồ như vậy suy bại cũng còn chưa thể biết được. Chu Vô Thị nghiêm túc mở miệng. Nghe nói như thế, Tào Chính Tuần mấy người cũng dâng lên hiếu kỳ. Trong thư đến tột cùng biết cái gì, vậy mà để hoàng thượng cùng Thiết Đảm Thần Hầu đều coi trọng như vậy. Hoàng thượng đã nghe qua Chu Vô Thị lời nói, lại gặp quần thần đều là một mặt hiếu kỳ, liền đem trong tay sổ con đưa cho Phật Ấn, để văn võ ba quan truyền đọc một phen. Tào Chính Tuần vị trí nhất là gần phía trước, dẫn đầu thấy được trên sổ con nội dung. Chỉ một chút, hắn liền hô hấp dồn dập, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Được Nguyên người lại muốn đối với lục đại phái cao thủ ra tay. Đây cũng là trên sổ con chủ yếu nhất nội dung. Được Nguyên Nhữ Dương Vương phủ cao thủ, dự định thừa dịp lần này lục đại phái vây công Quang Minh định cơ hội, tới một cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, đem lục đại phái cao thủ một mẹ hút gọn. Cử động lần này như thành, có lẽ thực sẽ như sắt gan thần hầu lo lắng như vậy, Trung Nguyên Võ Lâm chấp nhận suy này bại. Chương 737, Dương Tiêu bản thân hoài nghi, 1, chương 737, Dương Tiêu bản thân hoài nghi, 1, hoàng thượng, thần coi là Thiết Đảm Thần Hầu nói cực phải, việc này thà tin là có, chớ tin nó không. Rất nhanh, trên Kim Loan điện đám quan chức, tất cả đều nhìn qua sổ con. Ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng bọn hắn, nhao nhao mở miệng thượng đấu, đồng ý lên Chu Vô Thị quan điểm. Đã lâu nhìn thấy triều đình muôn miệng một lời, lại không phải gian định phải phá, hoàng thượng rất là vui mừng. Việc này hoàn toàn chính xác can hệ trọng đại, nhưng cũng không có khả năng nóng đội, vẫn là phải thương nghị ra một cái sách lược vẹn toàn tốt. Chư vị ái khanh có thể nói thoải mái, nói chuyện đối với chuyện này cách nhìn. Hoàng thượng vừa dứt lời, hai đội ban hàng bên trong liền có người đứng dậy, cung kính mở miệng. Hoàng thượng, thần coi là nên cùng những người giang hồ kia tỏ rõ lợi và hại, khuyên can bọn hắn từ bỏ Viễn Trinh Minh giáo mới là thượng sách. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, khi cùng sự tình lão. Nếu là những môn phái giang hồ này từ bỏ tiến đánh Minh giáo, tự nhiên cũng sẽ không bị được Nguyên người chim sẻ nuốt đằng sau, trận này âm mưu cũng liền tự sụp đổ. Bất quá có lẽ là hắn ý nghĩ này quá mức ngây thơ, cơ hồ là thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, liền đưa tới phản đối. Cùng hắn không sai biệt lắm phẩm cấp một vị quan viên đứng dậy, không ổn, những người này là đánh lấy báo thủ cờ hiệu Viễn Trinh, Minh giáo trong giang hồ lại rộng có tiếng xấu, chúng ta nếu là khuyên can bọn hắn từ bỏ báo thủ, tính chuyện gì xảy ra? Theo ta thấy, hay là triều đình phát binh hiệp trợ lục đại phái lấy nhỏ nhất tổn thất đánh hạ Quang Minh đỉnh, lại sai người xuất lĩnh một chi kỳ binh, tại những cái kia được Nguyên người xuất thủ thời điểm, cho bọn hắn tới một cái nội ứng ngoại hợp, bắt rùa trong hũ. Người mở miệng là trước hết nhất ném ra ngoài nan để binh bộ thị lang. Nếu theo hắn nói tới, chưa hẳn không có thể thao dứt khoát, nhưng cũng đồng dạng không phù hợp thực tế. Lễ bộ quan viên nghe được hắn lời này, trong nháy mắt phản bác, Minh giáo bản thân hướng khai sáng đến nay, cùng triều đình nước giếng không phạm nước sông, lại nhiều lần hiệp trợ triều đình quân đội chống lại được Nguyên, biên trấn bách tính thụ nhiều nó ân huệ, tuy là ngôn minh, thế nhưng xem như ta triều đình nửa cái minh hiếu, nếu là giờ này khắc này đâm lưng minh hiếu, ngươi để bách tính nên như thế nào đối đãi triều đình? Về sau lại có người nào nguyện ý tự phát chống lại được Nguyên? Hoàng thượng tại trên long ỷ, nghe hai người bắt luận, nhưng trong lòng cũng suy nghĩ lấy, vô luận là khuyên là đánh, cũng dễ dàng để triều đình đưa tới chỉ trích. Nhưng nếu là mặc kệ, theo được Nguyên tâm ý của người ta không nói, chính là Minh giáo những năm gần đây, tuy nói cao thủ sụp đổ, nhưng làm sao giáo chúng số lượng khổng lồ, nếu là lại mượn nhờ Quang Minh đỉnh địa lợi ưu thế, sớm bố cục, cho dù là lục đại phái liên thủ, muốn tấn công xong đến, chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Trong lệnh Nguyên Võ Lâm nội tình thương cân độ cốt, mắt thấy trên triều đình tranh luận không ngớt, tựa như cái chợ bán thức ăn. Hoàng thượng nhưng cũng thích nghe nóng, cục gạch ném nhiều, luôn có thể dẫn xuất ngọc đến. Võ Đương Sơn, Tống Viễn Kiểu cùng Tống Thanh Thư đưa mắt nhìn Diệt Tuyệt Sư Thái xuống núi. Cha, chúng ta thật muốn đi theo Viễn Trinh Minh giáo sao? Tống Thanh Thư có chút không tình nguyện. Võ Đăng và Minh giáo thật sự là không có cái gì mâu thuẫn chỗ xung đột, coi như nói có quan hệ, đó cũng là có quan hệ thân thích. Ngày xưa Trương Ngũ Hiệp thế tử, bắt đầu từ Minh giáo phân chia ra tới Tử Vi Đường đường chủ, Trương Ngũ Hiệp cũng là cùng Minh giáo tứ đại pháp vương một trong Kim Mao sư vương là anh em kết nghĩa. Ngược lại là lục đại phái trong những người này, có hơn phân nửa đều là năm đó bức tử ngũ sư thúc hung thủ. Bây giờ lại là lấy đại nghĩa cùng nhau lôi cuốn, Tống Thanh Thư thật sự là không nguyện ý bị những người này mang lấy đi. Thiếu Lâm đã đồng ý, ta Võ Đương cùng nổi danh, là Trung Nguyên Thái Sơn bắt đầu, bây giờ giang hồ đồng đạo trên dưới một lòng, ta Võ Đương thì như thế nào không đếm xỉa đến việc này, ta đã xin phép qua sư phụ lão nhân gia ông ta, hai vị sư thúc tổ cũng đều đồng ý lời tuy nói như vậy, có thể Tống Viễn điều hay là thở thật dài một cái. Minh giáo phát nguyên tại Tây Bực, đời Đường thời điểm chuyển vào Trung Nguyên. Chuyển đến hiện nay, đã có hơn 30 thay mặt. Trong đó giáo chúng, hơn phân nửa số đều là nhân sĩ Trung Nguyên, gần trăm năm nay, lấy khu trừ thắt bắt làm nhiệm vụ của mình. Công lao không thể bảo là không lớn. Có thể làm sao Võ Đương đồng dạng là danh môn chính phái một trong. Triều đình có thể sống chết mặc bây, nhưng Võ Đương nhất định phải tỏ thái độ, lại thái độ chỉ có thể có một cái. Đó chính là nước chảy bèo trôi. Nếu không cho dù là Trương Chân Nhân thanh danh vô cùng tốt, trong giang hồ cũng không khỏi xuất hiện một chút chỉ trích Võ Đương thanh âm. Tốt, ngươi cùng Thanh Đằng đi luyện kiếm đi, nơi đây một chút chi tiết, ta sẽ cùng ngươi mấy vị sư thúc thương nghị. Tống Thanh Thư nghe nói lời này, cũng không nói lời gì nữa. Thi lễ một cái chính là cáo lui. Côn Lôn, Quang Minh đỉnh bên trên. Nơi này là Minh giáo tổng đàn, bởi vì độ cao so với mặt biển khá cao, cho nên cho dù là muốn nhập hạng, cũng có thể nhìn thấy trắng non dày đặc tuyết động. Bất quá chỉ là dạng này một ngọn núi tuyết phía trên, nhưng lại có một chỗ sinh ý giặt rào sân nhỏ. Đó là một cái tràn ngập nhàn nhạt hương hoa sân nhỏ, phồn hoa nở rộ, sắc thái lộng lẫy, năm màu rực rỡ đóa hoa dưới ánh mặt trời ganh đua sắc đẹp, hấp dẫn lấy thành đàn hồ điệp tại hoa gian luyện chuyển nhảy múa, tựa như ảo mộng, làm lòng người bỏ thần di. Trong phòng bố cục đồng dạng trang nhã tinh tế, có thể thấy được chủ nhà phẩm vị không sai, chính là có chút lười biếng. Bây giờ đã là mặt trời cao chiếu, vẫn bu vạ trên giường không dậy nổi. Vẫn là nghe được tiếng đập cửa, lúc này mới mơ mơ màng màng xoa nhẹ nhắm mắt con ngươi, bất đắc dĩ ngồi xuống, ai vậy? Tiểu thư, là ta Tiểu Chiêu, thời điểm không còn sớm, nên đi cho lão gia thỉnh an. Ngoài cửa có một nữ tử đáp lại, chỉ là nghe thanh âm, liền đại khái là đó là cái không sai cô nương. Ta đã biết, ngươi cầm chậu nước vào đi. Trên giường, nữ tử lại hoảng hốt một hồi, lúc này mới đáp lại một câu. Rất nhanh, cửa phòng bị đẩy ra, vừa mới đáp lại nữ tử đi đến, cùng thanh âm hoàn toàn khác biệt, đó là cái bề ngoài xấu xí vô cùng thị nữ. Nàng hai chân ở giữa buộc lên một cây xích sắt, hai tay trên cổ tay cũng khóa lại một cây xích sắt, tả túc cả thọn, lưng còn thành hình bòm, mắt phải nhỏ, mắt trái lớn, lỗ mũi và khoe miệng cũng đều bặm mẹo, hình dạng cực kỳ sợ người. Chỉ là nhìn xem thị nữ mặt, Dương Bất Hối trong nháy mắt liền tinh thần. Có đôi khi nàng thật hoài nghi, nhà mình cha cho nàng tìm dạng này một thị nữ, có phải hay không chính là vì để nàng mỗi sáng sớm nhìn chúng một chút, sau đó để thần tỉnh não. Cũng may, thị nữ mặc dù xấu xí, nhưng phục thị người năng lực có chút tuân thủ. Rất nhanh, Dương Bất Hối liền rửa mặt xong, đi tới gần cửa sổ trước bàn trang điểm, đối với gương đồng chọn lựa thích hợp châm hoa. Liền gặp trên gương đồng, Dương Bất Hối cùng Tiểu Chiêu mặt đồng thời xuất hiện ở phía trên, tựa như là xanh sấn hoa tươi, khiến cho người trước lúc đầu chỉ có 8 điểm dung nhan, trong nháy mắt bao tố đến 9 phần nữa. Một tấm gương mặt tròn trịa, làn da tuyết trắng phấn nộn, khuôn mặt như vẽ, một đôi mắt to, con ngươi đen kịt sáng tỏ. Nhìn thấy trên gương đồng chính mình, Dương Bất Hối cuối cùng là có tốt hơn tâm tình, tại Tiểu Chiêu phục thị bên dưới, vẽ xong trang dung, lại mặc tốt quần áo, liền hướng phía chính đường bước đi. Tiểu Chiêu thì là lưu tại trong phòng, thu thập điểm chăn. Tiền viện, chính đường bên trong. Chương 737, Dương Tiêu bản thân hoài nghi, 2, chương 737, Dương Tiêu bản thân hoài nghi, 2, chủ bị ngồi một người mặc màu trắng vải thô trưởng bảo thư sinh trung niên. Hắn nhìn xem 50 tuổi trên dưới niên kỷ, tướng mạo tuấn nhã, chỉ song mi hơi hướng phía dưới rủ xuống, bên miệng lộ ra mấy đầu thật sâu nếp nhăn, không khỏi mang theo giả yếu đau khổ chi tướng. Người này chính là Minh giáo Quang Minh tả sứ Dương Tiêu. Ở tại bên cạnh thì ngồi một cái gọt má mỏ nhọn, trên mặt bụi bẩn không nửa phần huyết sắc trung nhân nhân, người này chính là Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Yếu. Giáo chủ, ngươi bội vàng như vậy gọi ta trở về, thế nhưng là trong giáo xảy ra đại sự gì? Thanh Dực Bức Vương mở miệng, thanh âm lại có chút nhọn bên trong nhọn khí, có chút cổ quái. Dương Tiêu thì là từ trong cửa tay áo tay lấy ra viết chữ tờ giấy, đưa tới. Vi Nhất Yếu tiếp nhận xem xét, lông mày trong nháy mắt nhăn lại, vốn cũng không coi là tốt nhìn mặt, giờ phút này càng thêm dọa người. Diệt Tuyệt sư Thái Du Thuyết Ngũ Đại môn phái, ý đồ tạo thành liên minh, vây công ta Minh giáo tổng đàn. Tuy nói Diệt Tuyệt chỉ liên hợp mặt khác ngũ đại môn phái, nhưng chỉ cần Thiếu Lâm Võ Đương gia nhập trong đó, trên giang hồ môn phái khác liền sẽ không ổn nào. Dương Tiêu thở thật dài một cái, như tình báo này là thật, chỉ sợ ta Minh giáo phải đối mặt đem không chỉ là cái này lục đại phái, mà là toàn bộ Trung Nguyên võ lâm. Giáo chủ Thanh Dực Bức Vương mặc dù thoạt nhìn là cái người thô bỉ, nhưng cũng là trong thô có mảnh, chỗ nào nghe không ra Dương Tiêu ngôn ngữ ở trong tự trách. Muốn nói rõ rệt cùng Nga Mi cừu hận từ xưa đến nay. Nhớ ngày đó, Diệt Tuyệt sư Thái sư Minh Cô Hồng Tử cùng Dương Tiêu ước định luận võ, vì cầu thủ thắng, còn hướng sư muội Diệt Tuyệt sư Thái mượn ý thiên kiếm. Cũng chưa từng muốn Dương Tiêu võ công cao cường, Cô Hồng Tử kiếm chưa ra khỏi vỏ, liền bị Dương Tiêu đánh bại, ỷ thiên kiếm cũng bị chiếm đi. Nếu như nói Dương Tiêu ham ỷ thiên kiếm, như vậy đem nó chiếm lấy, chỉ sợ Cô Hồng Tử còn sẽ không sao, nhiều nhất chính là hóa đau thương thành sức mạnh. Có thể hết lần này tới lần khác sự thật lại là hắn coi như chân bảo ỷ thiên kiếm, bị Dương Tiêu coi như sát vụ, nhìn cũng không nhiều nhìn một chút, liền trực tiếp nhét vào Cô Hồng Tử trước mắt, sau đó nên ngang rời đi. Cô Hồng Tử bị nhục nhã này, trong lòng vẫn không gì sánh được. Trên đường trở về ngẫu cảm giác phong hàn, lại như vậy không gượng dậy nổi, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Diệt Tuyệt sư Thái đến tận đây, liền hận lên Dương Tiêu. Bất quá lúc này Dương Tiêu nhưng cũng không có đem nó để ở trong lòng, mâu thuẫn xung đột cũng đều là tiểu đả tiểu nháo. Chân chính chọc giận hắn, hay là người tình cảm chân thành chết thảm ở Diệt Tuyệt sư Thái dưới lòng bàn tay. Đánh vậy sau này, hắn mới bắt đầu khắp nơi cùng Nga Mi phải đối nghịch. Mâu thuẫn như vậy trở nên gay gắt. Thanh Dực Bức Vương cũng biết đoạn này đi qua, tự nhiên biết Dương Tiêu là tại tự trách cái gì. Ta sai rồi sao? Dương Tiêu nhìn về phía Vi Nhất Tiếu, ý đồ đạt được một cái trả lời chắc chắn, bất quá không đợi đối phương mở miệng, Dương Tiêu liền tiếp tục nói, hiểu phụ chết, để cho ta cùng Diệt Tuyệt sư Thái kết thủ, buộc trực nói, ta lấy việc công làm việc tư, cùng Nga Mi phái tranh đấu mấy năm, cơ hội là lưỡng bại câu thương. Bức Vương, ta vì ta người yêu báo thủ, ta sai rồi sao? Thanh Dực Bức Vương khe khẽ thở dài, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Muốn nói Dương Tiêu làm sai, nhưng hắn chưa bao giờ mượn nhờ Minh giáo lực lượng đi trả thù Nga Mi phái. Nhưng hắn trên thân Minh giáo nhãn hiệu cũng hoàn toàn chính xác để Nga Mi phái Diệt Tuyệt sư Thái giận cá chém tớt. Muốn nói gần đây Diệt Tuyệt Du Thuyết Ngũ Đại môn phái liên thủ tiến đánh Quang Minh đỉnh, tuyệt đối có Dương Tiêu một bộ phận trách nhiệm. Giáo chủ cũng bởi vì ta Dương Tiêu bản thân chi tư, là Minh giáo đứng trước chưa từng có hạo kiếp, Nhược Minh dạy vì vậy mà hủy diệt, vậy ta Dương Tiêu không chỉ có là tội nhân thiên cổ, mà lại là vạn tội khó chuộc. Bất Vương, tại Minh giáo bên trong ta tín nhiệm nhất người, cho nên ta mới đem ta ý nghĩ trong lòng không giữ lại chút nào nói cho ngươi. Dương Tiêu lời này phát ra từ đáy lòng, Bất Vương là từ ấy năm tới nay như vậy, hắn mạnh nhất hữu lực người ủng hộ. Thanh Dực Bất Vương nghe nói như thế, cũng là an ủi một câu, giáo chủ, ta muốn cái này cẩm thư chưa chắc là thật, có lẽ là cố ý ta thả rằng tin nó thật. Dương Tiêu mở miệng đánh gãy. Bất Vương cũng nghiêm túc, người giáo chủ kia định làm như thế nào? Trong giang hồ, luận kinh công ít có người cùng ngươi trái phải, ta muốn ngươi xuống núi chứng thực, nếu như lục đại môn phái công kích Quang Minh đỉnh là thật, ngươi muốn triệu hồi năm tán nhân cùng mặt khác ở bên ngoài nhàn tán phân đàn, toàn lực cố thủ Quang Minh đỉnh. Tốt, ta cái này đi. Thanh Dực Bức Vương gật gật đầu, đứng dậy liền muốn rời đi. Dương Tiêu lúc này lại một lần gọi hắn lại, Bức Vương xoay đầu lại, chỉ thấy Dương Tiêu mở miệng lần nữa, ta thật sai lầm rồi sao? Giáo chủ để cho ta nói thật. Vi Nhất Tiếu gặp Dương Tiêu khẽ bước cằm, lúc này mới lên tiếng nói giáo chủ bởi vì người yêu bị chết, nhất thời đau xót làm quyết định sai lầm nghe nói như thế. Dương Tiêu nhắm mắt lại, giống như là nghi ngờ trong lòng đạt được giải đáp, đang chuẩn bị để Vi Nhất Tiếu rời đi, liền nghe hắn tiếp tục nói, bất quá giáo chủ biết sai tức đổi, đáng quý nha. Câu nói này không chỉ là an ủi, đồng thời cũng là tại nói cho Dương Tiêu, đi qua đã không cách nào vãn hồi, không bằng suy nghĩ tại ngay sau đó. Dương Tiêu tự nhiên là nghe rõ trong lời nói hàng nghĩa. Cha. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm, Dương Tiêu nhìn ra ngoài đi, chỉ thấy Dương Bất Hối nhẹ nhàng chạy tới, trên mặt mang ngây thơ nụ cười sảng lặng. Cái này khiến trong lòng hắn khẽ động, Vi Nhất Tiếu thấy thế, chính là đến đây là tâm bệnh còn phải tâm dược ý đi, nữ nhi đến một lần, trong nháy mắt liền bị chữa khỏi. Đi, vậy các ngươi cha con nói chuyện đi, lão biên bức ta cũng không muốn quấy rầy. Nói xong, Vi Nhất Tiếu cũng mặc kệ Dương Bất Hối trên mặt như thế nào xấu hổ biểu lộ, cười ha ha một tiếng liền thi triển kinh công, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích. Dương Bất Hối nhìn thấy Thanh Dực bước vương đi, lúc này mới nhìn xem nhà mình cha, cha, ngươi mới vừa cùng Vi thúc thúc nói cái gì đó? Trong giáo một chút việc vặt. Dương Tiêu hít vào một hơi, ra vẻ thoải mái mà mở miệng nói ra. Dương Bất Hối cũng không có hoài nghi gì, dù sao từ nàng ký sự đến nay, cha liền không ngừng mà là Minh giáo sự tình vất vả. Cha vì Minh giáo sự tình, thật sự là vất vả. Dương Bất Hối nói, cũng tới đến phụ thân sau lưng, vì đó cầm bước lên bà bay. Tuy nói thủ pháp cũng không phải là đặc biệt thành thạo, nhưng Dương Tiêu vẫn là vô cùng hưởng thụ, con mắt nhẹ nhàng híp lại khe hở. Đi qua bi kịch đã không cách nào cải biến, đã như vậy, hay là như Bức Vương nói tới như vậy, suy nghĩ tại ngay sau đó, miễn cho lại sản xuất ra bi kịch mới là. Tu thể chỉ bình hắn không cách nào làm được chú đáo, có thể ít nhất cũng phải thủ hộ hôm nay thật thuần lương dáng tươi cười. Giang Nam Thiên Ưng giáo tổng đàn, Bạch Mi Ưng Vương đang ngồi ở chính đường trên thủ tọa, phía sau là một tôn sinh động như thật, chừng hai người cao phi ưng pho tượng. Tuy là ban ngày, có thể trong đường vẫn như cũ treo chậu than. Liên hỏa thiêu đốt, đem trong chính đường rất nhiều đường chủ, đệ tử chiếu rọi màu đỏ bừng một mảnh. Thiên Ưng giáo phục sức cùng Minh giáo phục sức cực kỳ tương tự, đều là một bộ áo bào trắng, chỉ có chỗ ngực gỗ biểu tượng có sự sai biệt rất nhỏ. Một là thánh hỏa, một là phi ưng. Trong đường chính thương nghị chuyện quan trọng, đột nhiên ngoài cửa có một tên đệ tử vội vã chạy vào. Chương 738, Thiên Ưng giáo cùng Nhật Nguyệt thần giáo lựa chọn, 1, chương 738, Thiên Ưng giáo cùng Nhật Nguyệt thần giáo lựa chọn, 1, chuyện gì như vậy kinh hoàng. Ân Gia Vương nhìn xem tên đệ tử này, nhíu mày, lên tiếng quát lớn. Thủ tọa Bạch Mi Ưng Vương lại đè ép bàn tay. Người tới thấy thế, vội vàng đem trong tay dùng bổ câu đưa tin đưa ra ngoài. Ân Gia Vương sau khi nhận lấy, tùy ý nhìn lướt qua, liền cau mày, đưa cho phụ thân. Bạch Mi Ưng Vương gặp hắn thần sắc có chút cổ quái, cũng đánh giá cẩm thư bên trên nội dung, nhìn thấy là lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh tin tức, lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Trong lòng có chút suy nghĩ, trực tiếp đứng dậy, Lý đường chủ, Bạch đường chủ, có thuộc hạ. Hai người đứng dậy. Bạch Mi Ưng Vương nói lập tức triệu tập bản phái các đệ tử chạy tới Quang Minh đỉnh. Lý, Bạch lưỡng vị không có hỏi nhiều, chắp tay xưng là, liền muốn thi hành mệnh lệnh. Chờ chút. Có thể Ân Gia Vương lúc này lại ngăn cản bọn hắn, sau đó nhìn mình phụ thân, cha, ta Thiên Đương giáo sớm đã thoát ly Minh giáo. Năm đó càng là bởi vì Dương Đao đại hội cùng Kim Mao sư Vương Tạ Tốn lên xung đột, này mới khiến quần hùng thiên hạ triệt để tin tưởng, bây giờ nếu là gấp rút tiếp viện Minh giáo, sợ ta Thiên Ưng giáo hội là Trung Nguyên Võ Lâm chỗ không dùng, cha Trung Nguyên Võ Lâm ở trong, người người đều biết hiểu ta Thiên Ưng giáo thoát thai từ Minh giáo, bây giờ Minh giáo gặp nạn, thân là hộ giáo pháp vương ta, nếu không toàn lực cứu, chẳng những sẽ rơi xuống đầu để câu chuyện, về sau càng thêm khó mà tại giang hồ đặt chân. Ân Thiên chính lời này cũng không phải không có lý. Hành tẩu giang hồ, nghĩa tự vào đầu. Bạch Mi Ưng Vương thân là tím bạch kim xanh tứ đại pháp vương một trong, nếu là Minh giáo gặp nạn đều khoanh tay đứng nhìn, sẽ chỉ làm giang hồ quần hùng càng thêm xem thường. Ân Gia Vương nhíu nhíu mày, hay là không muốn đi lội vũng nước đục này. Nhưng Ân Tiên chính lại chủ ý đã định, hắn cũng không thể nói gì hơn, đành phải làm theo. Ngay tại Thiên Đương giáo quyết định lên đường thời khắc, Hắc Mộc trên sườn núi, Đông Vương Bất Bại còn lại không có sự việc cần giải quyết ma giáo trưởng lão, tất cả đều hội tụ ở trong đại điện. Giáo chủ, bây giờ diệt tuyệt lão ni du thuyết ngũ đại môn phái, vây công Minh giáo, các đại môn phái đều là đã chuẩn bị khởi hành. Chỉ sợ Minh giáo lần này sẽ có họa diệt môn. Đông Bách Hùng đem tình báo hồi báo xong, chỉ thấy hồng sa màn che đằng sau, cái kia khuynh thành nữ tử tuyệt sắc nhẹ nhàng mở miệng, "Chư vị trưởng lão nghĩ như thế nào, phải chăng muốn gấp rút tiếp viện Minh giáo?" Thanh âm của nàng cũng không lớn, cũng rất quỷ dị rõ ràng truyền đến trong thai của mọi người. Trong chính điện nhiều vị trưởng lão nghe vậy, trầm mặc một hồi. Minh giáo cùng Nhật Nguyệt Thần giáo mặc dù từ danh tự nhìn lại có không kém liên hệ, nhưng trên thực tế, Minh giáo tiền thân là Ma Ni giáo, mà Nhật Nguyệt Thần giáo tiền thân thì là Triều Dương Thần giáo. Cả hai cũng không phải là đồng nguyên, thậm chí có thể nói là không có chút nào liên quan. Duy nhất giống nhau một chút, có lẽ cũng chỉ có bọn chúng tất cả đều bị Trung Nguyên Võ Lâm mang theo Ma giáo danh hiệu đi. Trong đám người, một cái dung mạo gầy gò, râu tóc đều cực kỳ xốp xếp trung niên nhân, gặp không ai mở miệng, lúc này mới đứng dậy, cao giọng nói ra, thuộc hạ coi là, chúng ta nên đi cứu, cũng phải đi cứu. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao. Thanh Long Đường đường chủ giả bố nghe nói như thế, càng là trực tiếp đặt câu hỏi, ta Nhật Nguyệt Thần dạy cùng hắn Minh giáo không thân chẳng quen, chúng ta vì sao muốn cứu? Còn nữa nói, cái kia Diệt Tuyệt Lao Ni tuy chỉ thuyết phục ngũ đại môn phái, có thể chỉ cần Thiếu Lâm Võ Đường gật đầu, trong giang hồ những cái được gọi là danh môn chính phái không tránh khỏi cũng muốn đến đụng náo nhiệt này. Nếu là ta Nhật Nguyệt Thần giáo cùng tranh phong, chỉ sợ tổn thương sẽ không nhỏ. Loại này hại mình không lợi kỳ sự tình, tính không ra tính không ra. Nghe được giả bố mở miệng như thế, Bạch Hổ Đường thượng quan Vân cũng là rất là đồng ý có thể Hồng Sa đằng sau Đông Phương Bất Bại, nhưng không có để ý tới thanh âm của bọn hắn. Cách Hồng Sa, nhìn chằm chằm mở miệng hướng Vân Tiên, lo lắng nói, phía bên trái khiến cho ngươi cũng nhìn thấy, chư vị trưởng lao đối với ngươi đề nghị cũng không đồng ý, nếu là có lý do gì, liền nói thẳng đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Hướng Vân Tiên thi lễ một cái, đứng dậy, ánh mắt ở trong sân nhìn chung quanh một tuần, chư vị có nghe nói qua môi hở răng lạnh cố sự? Buồn cười, Minh giáo tại Côn Lôn, ta Nhật Nguyệt Thần dạy thì là tại Trung Nguyên nội địa, sao là môi hở răng lạnh nói chuyện? Trưởng lao Tăng Tam Nương niệm mai một câu. Hướng Vấn Tiên cũng không thèm để ý, gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, nếu là thế lực phân bố tới nói, ta Nhật Nguyệt Thần dạy cùng Minh giáo cũng không giáp giới chỗ, có thể phải đối mặt địch nhân lại là giống nhau. Nếu là chúng ta tùy ý những cái được gọi là giang hồ chính đạo hủy diệt Minh giáo, cố nhiên bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ có tổn thương, chỉ khi nào chờ bọn hắn khôi phục lại, mục tiêu kế tiếp liền sẽ là chúng ta Nhật Nguyệt Thần giáo. Đến lúc đó, đối thủ của chúng ta coi như không chỉ là Ngũ Nhạc kiếm phái đơn giản như vậy. Nghe nói như thế, Thượng quan Vân thần sắc ngân lệ, đã như vậy, chúng ta liền càng không nên đi cứu, mà là thừa dịp những cái kia chính đạo môn phái viễn chinh Tây vực, tông môn lực lượng phòng thủ yếu kém, đem nó nhất cử tiêu diệt. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt đạt được rất nhiều trưởng lão duy trì. So với Hướng Vấn Thiên cứu viện đề nghị, bọn hắn những người này đều là tốn công mà không có kết quả, Thượng quan Vân nói tới, vậy coi như là kiến công lập nghiệp đại sự. Bọn hắn những người này nếu là dẫn đội hủy diệt một môn phái, có thể có được chỗ tốt tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Ánh mắt thiên cận, Hướng Vấn Thiên a cười một tiếng, tiểu môn tiểu hộ cố nhiên có thể giết đi, nhưng nếu là chọc giận tới Thiếu Lâm Võ Đương lại nên như thế nào? Người trước là truyền thừa ngàn năm cổ tháp, sau lưng cao thủ đến không hết. Người sau lại có đại tông sư tòa chấn, các ngươi là có thể đắc tội lên cái nào? Lại càng không cần phải nói, ta Nhật Nguyệt Thần dạy bây giờ đã cực kỳ cường thịnh, dưới trướng giáo chúng hơn mấy bạn người, nếu là lần nữa quyết trường, chính là triều đình cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó ta Nhật Nguyệt Thần dạy, liền chỉ có hủy diệt con đường này. Đông Bách Hùng nghe được Hướng Vấn Thiên lời nói, lại nhìn mắt Đông Phương Bất Bại phương hướng, trong nháy mắt hiểu rõ ra, lúc này lên tiếng phụ họa nói, phía bên trái làm nói có lý, có thể cũng nên có ít chỗ tốt mới là, không phải vậy dựa vào cái gì những người khác nghe Hướng Vấn Thiên lời nói, cũng có chút dao động, nhưng vẫn là không nguyện ý đánh công. Cái này đơn giản. Đông Bách Hùng ha ha cười một tiếng, chúng ta có thể thừa dịp những cái kia giang hồ chính đạo tiến đến Viễn Trinh Tây vực, trong môn chống rông thời điểm, tiến đến cướp bóc một phen. Chỉ cần khống chế thước tốt tức, đã có thể làm cho những cái kia giang hồ chính đạo trở về thủ, cũng sẽ không triệt để chọc giận Thiếu Lâm Võ Đường. Cái này nghe được Đông Bách Hùng lời này, tất cả mọi người động tâm. Cuối cùng, Hắc đạo không giống với Bạch đạo. Tình nghĩa tại người trong Hắc đạo trong mắt, vĩnh viễn cũng không sánh bằng lợi ích. Chỉ cần có lợi ích, cho dù là bắn đại bác cũng không tới quan hệ, bọn hắn cũng nguyện ý đi giúp bên trên một đám. Thấy mọi người ý kiến dần dần quy về nhất trí, Đông Phương Bất Bại cũng nhẹ gật đầu, đã như vậy, phía bên trái làm, việc này đã là do ngươi đưa ra, liền do ngươi tay đi làm, nhân thủ các ngươi thương lượng đi đi. Tốt, tất cả đi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi. Đông Phương Bất Bại thoại âm rơi xuống, trong điện người cũng không dám nói thêm gì nữa, không người thi lễ một cái sau, liền liên tiếp lui ra. Đông Bách Hùng cùng Hướng Vấn Thiên đi tại phía sau cùng. Đông Ba Tử, ta thế nhưng là thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại giúp ta nói chuyện. Hướng Vấn Thiên nhìn xem bên cạnh mập mạp, cười ha ha. Chương 738, Thiên Ưng giáo cùng Nhật Nguyệt Thần giáo lựa chọn 2, chương 738, Thiên Ưng giáo cùng Nhật Nguyệt Thần giáo lựa chọn 2. Hai bọn họ quan hệ cũng không tốt, đây cũng là mối hận cũ. Nhớ ngày đó hay là Nhậm Ngã Hành đảm nhiệm giáo chủ thời điểm, hắn liền thường xuyên hoài nghi lúc đó hay là Quang Minh hữu sứ Đông Phương Bất Bại giáp tâm không tốt, thường xuyên hướng giáo chủ góp lời. Đông Bách Hùng cùng Đông Phương Bất Bại lại là sinh tử chi giao, hai người cũng bởi vậy trở mặt. Ngày bình thường gặp mặt đều không có cái gì tốt nói, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại giúp hắn nói chuyện. Đông Bách Hùng quét mắt nhìn hắn một cái, hừ lạnh nói, ta cũng không phải đang giúp ngươi, mà là giúp Đông Phương huynh đệ. A, Hướng Vấn Thiên có chút hiếu kỳ. Đông Bách Hùng tính cách thẳng thắn, tả hữu không phải bí mật gì, nói thẳng, Đông Phương huynh đệ tính cách ta hiểu rõ, nếu là quả thật không muốn gấp rút tiếp viện Minh giáo, tuyệt sẽ không triệu tập tất cả trưởng lão đường chủ đến đây, càng sẽ không để cho chúng ta thương lượng. Nếu hắn làm như vậy, cái kia khả năng duy nhất chính là Đông Phương huynh đệ muốn chúng ta tiến đến gấp rút tiếp viện Minh giáo, nhưng lại do thân phận hạn chế, không tốt nói rõ. Nói xong, Đông Bách Hùng cũng không còn đi để ý tới Hướng Vấn Thiên, hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Hướng Vấn Thiên cũng không thèm để ý, nhìn lên trời sắp đã không còn sớm, chuẩn bị ngày mai lại tìm những người này đến thương thảo gấp rút tiếp viện danh sách. Liên hạ Hắc Mộc Sơn núi, đi tới dưới núi một chỗ khách sạn ở trong. Khách sạn lầu 2, một vị thanh tú tịnh lệ cô nương, ngay tại gian phòng dùng mềm mại sạch sẽ tơ lụa lau sạch nhẹ nhẹ cổ cầm. Thanh khẩn, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, để cô nương này bàn tay động tác dừng lại một chút. Ai? Là ta. Ngoài cửa truyền đến thanh âm trầm thấp, nữ tử sau khi nghe nói, đem cổ cầm cất kỹ, đứng người lên liền tiến đến mở cửa. Mở cửa xem xét, thấy là một cái râu ria viết máy đại hán, vội vàng đem nó đón vào, hướng thúc thúc, mau mời tiến. Người tới chính là Thiên Vương lão tử Hướng Vân Thiên. Hướng thúc thúc, thế nhưng là Đông Phương Bất Bại đã đồng ý. Nhậm Doanh Doanh đóng cửa lại cho Hướng Vân Thiên rót nước trà, có chút mong đợi nhìn sang. Hướng Vân Thiên bưng chén lên gật gật đầu, Đông Phương Bất Bại cũng sớm có gấp rút tiếp viện mình giáo dự định, hôm nay không chờ ta chủ động đi tìm, liền trước triệu tập chúng ta trưởng lão hộ pháp, ta cũng là thuận nước đẩy thuyền, Đông Phương Bất Bại liền đem việc này giao cho ta. Như vậy, Hướng thúc thúc sợ là không tránh khỏi đi Tây vực một chuyến. Nhậm Doanh Doanh nhíu mày, lại là không ngờ tới Đông Phương Bất Bại vậy mà đem tuyển người quyền lực giao cho Hướng thúc thúc. Như vậy, Hướng Vân Thiên thế tất yếu làm gương tốt, nếu không khó tránh khỏi lọt vào trong giáo chỉ trích. Hướng Vân Thiên uống nước trà, nhưng thật giống như là uống liệt tiểu một dạng, niết niết miệng ba, sau đó mới là cười ha ha một tiếng, không sao, gấp rút tiếp viện mình giáo cũng chưa chắc muốn cùng những cao thủ kia chính diện giao phong, thực lực của ta mặc dù không so được Nhậm giáo chủ, có thể năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có. Ngược lại là Doanh Doanh ngươi, trong khoảng thời gian này cũng phải cẩn thận một chút. Bây giờ Nhậm giáo chủ mất tích, Đông Phương Bất Bại thừa bị, Doanh Doanh mặc dù được phong làm thần giáo thánh cô, nhưng hắn vẫn lo lắng Đông Phương Bất Bại sẽ đối với nó mưu đồ làm loạn. Lại hai người bây giờ mưu đồ phục hồi, nếu để cho Đông Phương Bất Bại phát hiện, sợ đưa tới họa sát thân, không thể không cẩn thận. Doanh Doanh tiết kiệm, trong khoảng thời gian này, ta sẽ đợi tại Ngũ Độc giáo. Nhậm Doanh Doanh mở miệng. Nàng tại Nhật Nguyệt thần giáo ở trong cũng không phải một chút nhân mạch đều không có. Nhật Nguyệt thần giáo cùng giáo phái khác biệt, chính là lấy Tam Thi Não Thần Đan bảo đảm giáo đồ trung tâm, một khi phạm sai lầm, liền muốn vì ý nó đan dược phát tác mà chết. Mà Nhậm Doanh Doanh liền mỗi lần mượn nhờ thánh cô thân phận, là những người này cầu tình. Trải qua thời gian dài, cũng coi là có không ít giao thiệp quan hệ. Trong đó lại lấy Lam Phượng Hoàng cùng nàng quan hệ xấu nhất, chính là khuê trung tỉ muội, mà đối phương lại là Ngũ Độc giáo giáo chủ, đợi tại Ngũ Độc giáo, an toàn của nàng liền có chỗ bảo hộ. Mà lại nàng hai người quan hệ tại Nhật Nguyệt thần giáo ở trong mọi người đều biết, cho nên cũng sẽ không có người hoài nghi gì. Như vậy liền tốt. Hướng Vân Tiên gật gật đầu, gặp Nhậm Doanh Doanh còn muốn cho mình thêm trà, bận điệu đứng lên nói, đi, ta cũng liền không tại cái này lưu thêm, tiết kiệm lại bị người khác phát hiện. Nói xong, hắn đi thẳng gian phòng. Nhậm Doanh Doanh thấy thế, có chút bất đắc dĩ. Say rượu tổn hại sức khỏe a, uống chút trà không tốt sao? Thời gian rất nhanh liền đi qua 3 ngày. Trong giang hồ, lục đại phái lần lượt khởi hành, hẹn nhau nửa tháng sau tại Nhất Tuyến Hạp tụ hợp. Tô Mộ cũng là về tới kinh thành. Bất quá hắn người này khả năng chính là nhàn không xuống, vừa trở lại kinh thành, tiếp nhận phong thưởng, tấn thăng chấn phủ sứ sau, liền dẫn tới một cái ngoại xuất nhiệm vụ. Mấu chốt này có thể nói là vô cùng xảo. Hắn vừa mới tiếp nhận, lại như thế nào lười biếng, cũng không tốt tự tuyệt. Cũng may mắn nhiệm vụ này kỳ thật cũng không có cái gì tính thực chất độ khó, chỉ là đi làm giám sát cùng làm nghề y cứu người mà thôi. Không sai, triều đình đã thương thảo ra kết quả, mà kết quả này chính là cắt cử một người xung làm giám sát, giống như là 20 năm trước giám sát Thái Hồ chi chiến một dạng. Trên mặt nội thuyết pháp là tránh cho những người này quấy rầy ven đường bách tính. Về phần mục đích thật sự nha, cuối cùng triều đình cũng không muốn song phương tổn thất nặng nề. Tô Mộc thân là thần y, thực lực lại không thể tầm thường so sánh, cùng phái võ đang lại có cực sâu dày hữu nghị, do hắn ra mặt có thể nói là không thể thích hợp hơn. Bất quá lần này hành động lại là không có khả năng lại để cho thần cơ doanh hộ vệ, dù sao bọn hắn chuyến này chính là đi giám sát, cũng không phải là hiệp trợ. Nếu là mang theo 5.000 súng lựa quân, giang hồ chính đạo không tránh khỏi muốn tại lâm vào xu hướng suy tàn thời điểm mở miệng xin giúp đỡ, cùng đến lúc đó đâm lao phải theo lao, còn không bằng ngay từ đầu liền không đi. Về phần bọn hắn có thể hay không cầu Tô Mộc xuất thủ tương trợ, chỉ một điểm này tới nói, Tô Mộc cùng hoàng thượng thương nghị qua, hắn đại khái có thể nói mình cùng Thiên Tàn lao tổ giao thủ bị nội thương, trong thời gian ngắn không cách nào cùng người giao thủ. Đến lúc đó có võ đương từ bên cạnh giúp đỡ, nghĩ đến mặt khác ngũ đại môn phái cũng sẽ không ép buộc. Tiếp nhiệm vụ này đằng sau, nghĩ đến thời gian còn sớm, Tô Mộc cũng không có vội vã khởi hành, mà là đi trước Cẩm Y Liễu vệ một chuyến, muốn nhìn một chút Cơ Vô Mệnh làm việc làm được thế nào, dù sao gia hỏa này về sau là muốn trở thành chính mình tiếp thân bí thư, hiệp trợ tự mình xử lý công vụ. Không đến đến Cẩm Y Liễu vệ sau, một màn trước mắt lại là để Tô Mộc không gì sánh được kinh ngạc. Rõ ràng Cơ Vô Mệnh phụ trách Nam Chấn phủ tư công vụ muốn càng nhiều hơn một chút, cũng càng thêm khẩn cấp một chút, nhưng vì cái gì Nhiếp Tử Y trong ánh mắt của ngươi mặt đã mất đi cao quang? Trong khoảng thời gian này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trải qua tốt một phen nghe ngóng, Tô Mộc mới là một mặt im lặng. Cũng không có cái gì ly kỳ nguyên nhân, mà là Nhiếp Tử Y Liễu vốn cũng không phải là làm việc công khối này liệu, đến mức nàng công việc hàng ngày số lượng rõ ràng chỉ có Cơ Vô Mệnh 1/5 thậm chí 1/7. Lại bởi vì hiệu suất vận lên không được, tăng ca số lần cùng thời gian ngược lại muốn so Cơ Vô Mệnh hơn rất nhiều lần, Cơ Vô Mệnh trừ ban đầu 10 ngày 10 đêm bên ngoài, phía sau cơ hồ mỗi ngày đều có thể bảo chứng tại giờ mũi trước tăng tầm. Thuận tiện nhắc lên, Cơ Vô Mệnh giờ làm việc là giờ thịnh. Chương 739, Cơ Vô Mệnh hướng tới, 1, chương 739, Cơ Vô Mệnh hướng tới, 1, Tô Mộc, xem ở mọi người đã từng đều là thiên hộ phân thượng, ngươi giúp ta một chút, nếu không dứt khoát ngươi tới làm ta vị trí này, tuy nói hiện tại vẫn chỉ là cái thiên hộ, nhưng tương lai nhưng là muốn tiếp nhận lao sư ban. Nhiếp Tử Y lúc nói lời này, trên mặt còn mang theo dáng tươi cười, chỉ bất quá con mắt trợn thật lớn, còn không có cao quang, khỏe miệng liệt đứng lên, tựa như giỏm bị bình thường, cực kỳ sứ người ta sợ hãi. Đang nói xong một câu cuối cùng thời điểm, Tô Mộc bên thai phảng phất còn vang lên kiệt 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 cười quái dị. Đây chính là đem hắn dọa cho phát sợ. Con tưởng rằng đối phương là bị thứ gì phụ thể. Tại lấy câu linh khiển tướng nghiệm chứng qua đi, hắn đây mới là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nhìn xem Nhiếp Tử Y bộ dáng, cũng có chút không đành lòng, nếu là dạng này, tốt đã thở dài, Tô Mộc đang muốn nói tiếp. Đã thấy Nhiếp Tử Y phảng phất khôi phục sức sống bình thường. Trong mắt dần dần có ánh sáng sáng. Ngươi nói là, nguyện ý giúp ta làm việc công. Nhiếp Tử Y kinh hỉ và phần. Về phần hoài nghi Tô Mộc năng lực điểm này, nàng từ trước tới giờ không hoài nghi, đối phương từng không chỉ một lần ở trước mặt nàng thể hiện ra vượt quá tưởng tượng chuyên nghiệp năng lực. Ngươi mới vừa rồi là trang. Tô Mộc trừng mắt nhìn. Càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gặp người, Trương Mụ Mụ nói quả nhiên không giả. Nào có Nhiếp Tử Y ỉa rất nhanh lại khôi phục hư nhược bộ dáng, lại là thiếu mấy phần thần vận, ta vừa mới là hồi quang phản chiếu tốt đã, ta vừa mới chính là đang giả vờ đáng thương a, bất quá ngươi vừa mới thế nhưng là đáp ứng ta, liền xem như chính ngươi không muốn làm, ít nhất cũng phải để cái kia công cụ hình người giúp ta chia sẻ. Nhiếp Tử Y thì sợ Tô Mộc đổi ý, bước lên phía trước lấy lòng vì đó nắn vai đóng chân, thái độ muốn bao nhiêu thành khẩn có bao nhiêu thành khẩn. Nghe nói như thế, Tô Mộc dương nhướng mày. Nếu không tại sao nói Nhiếp Tử Y thì cùng hắn thời gian chung đụng tương đối dài đâu, ngay cả hắn cho dù là đáp ứng cũng sẽ không tự thân đi làm, mà là sẽ đem công vụ đẩy đi ra, loại khả năng này đều sớm nghĩ đến. Bất quá lần này Nhiếp Tử Y thì thế nhưng là đoán sai. Cơ vô mệnh. Tuy nói đối phương năng lực rất mạnh, nhưng hắn cũng không phải một cái hội tùy tiện cho cấp dưới tăng thêm nhiệm vụ cấp trên. Đem đi tình báo công vụ vứt cho hắn, Tô Mộc không đành lòng. Cho nên hắn có tốt hơn chủ ý. Cái gì? Để Vô Mệnh cũng gia nhập Cẩm Y Y vệ. Cơ Vô Mệnh bị Tô Mộc đưa tin đến trấn phủ sứ phòng làm việc, nguyên lai tưởng rằng là có cái gì làm việc muốn giao cho mình, thật không nghĩ đến lại là nhân tài thông báo tuyển dụng. Vẫn là hắn đệ đệ. Bất quá cái này thông báo tuyển dụng thông báo tới vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng Cơ Vô Mệnh hay là chăm chú suy tư. Muốn nói hắn hai vị huynh đệ, vô lực võ công thiên phú còn muốn ở trên hắn, bây giờ tại Tây vực đi theo lão sư học tập, không cần hắn đến quan tâm. Có thể Cơ Vô Mệnh khác biệt, đây chính là cái con mọt sách. Công phu quyền cước mặc dù biết được một chút, nhưng đến hiện tại mới chỉ là cái hậu thiên võ giả. Trước kia trà trộn giang hồ, có hắn ở bên người, đối phương an toàn tự nhiên không cần quan tâm. Có thể hiện nay hắn hoàn lương, tương lai trên cơ bản sẽ không rời đi kinh thành. Mà đệ đệ của mình còn tại trên giang hồ tung bay, thực sự để hắn không phải đặc biệt yên tâm. Nếu là có thể lôi kéo đến Cẩm Y Liễu về đến, nhà mình đệ đệ có một phần công việc đàng hoàng không nói, tương lai cũng có chỗ bảo hộ. Mà lại, cũng là điểm trọng yếu nhất, đệ đệ của hắn mới có thể, hắn kẻ làm ca ca này lại biết rõ rành rành. Liên Cẩm Y Liễu về những ngày công vụ, hắn đều có thể tùy tiện vào tay xử lý, đối với Cơ Vô Mệnh tới nói thì càng không nói chơi. Về phần đối phương sẽ không tiếp nhận chiêu an, cái này hắn cũng không lo lắng. Đến một lần Cơ Vô Mệnh đối với hắn cho tới bây giờ đều là nói gì nghe nấy. Thứ hai, Cẩm Y Liễu vệ tàng thư lâu tuy nói vào xem ít người, nhưng tàng thư tuyệt không thiếu. Mà Cơ Vô Mệnh lại là một cái thị sách như mạng người. Trong sách tự có thiên trung túc, trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách có ngựa nhiều như đám, trong sách có nữ nhan như ngọc. Đây vốn là Tống Chân Tông khuyến học câu thơ, chỉ tại nói cho mọi người đọc sách khảo thủ công danh liền có thể trở nên nổi bật, khích lệ thành phần chiếm đa số. Nhưng hắn người đệ đệ kia là thật tin tưởng. Có thể nói như vậy, cho dù là một cái tư sắc diễm lệ, dáng người gợi cảm nóng bỏng quần lụa mỏng mỹ nữ đứng tại Cơ Vô Mệnh trước mặt, đối phương cũng chỉ là sẽ nhìn lên một cái, sau đó quay đầu đến trong sách đi tìm tới tương tự miêu tả. Đợi khi tìm được đằng sau, mới có thể là một bộ thoải mái đến bộ dáng. Về phần mỹ nữ, trong sách cũng có, hắn tại sao phải bỏ gần tìm xa? Đủ để thấy nó đối với thư tịch yêu quý. Chỉ cần cường điệu nói rõ điểm này, hắn cái kia đệ đệ tuyệt đối sẽ so vịnh lên miệng còn tốt hơn câu. Gặp Cơ Vô Mệnh suy nghĩ minh bạch, Tô Mộc cũng hợp thời mở miệng nói, Cẩm Y Liễu vệ chức vụ trừ thế tập, nói như vậy tại không có đầy đủ công văn tình huống dưới, là không thể không hàng. Cho nên tại lúc bình thường, đệ đệ ngươi nếu như muốn gia nhập Cẩm Y Liễu vệ, cũng muốn từ một tên tiểu giáo bắt đầu làm lên. Nói đến đây, Tô Mộc cũng không có cố ý thừa nước đục thả câu, nói thẳng, bất quá hiện nay có một cái cơ hội, có thể trong thời gian ngắn nhất thu hoạch được nhiều nhất công văn. Nghe nói như thế, Cơ Vô Mệnh hai mắt tỏa sáng. Còn có chuyện tốt này, không biết là dạng gì cơ hội. Cơ Vô Mệnh có chút hiếu kỳ, đồng thời cũng có chút chờ mong. Nếu như độ khó không phải quá cao, vậy hắn liền tiếp, vừa vặn cho mình đệ đệ mưu một phần đường ra, cũng coi là lấy hết làm ca ca nghĩa vụ. Ngươi hẳn phải biết Lục Đại phái vây công Quang Minh đỉnh tin tức đi. Tô Mộc lời này vừa nói ra, Cơ Vô Mệnh liền nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù trong khoảng thời gian này cũng không hề rời đi kinh thành, cũng không có tận lực đi chú ý chuyện trên giang hồ, nhưng Cẩm Ý Liễu vệ bản thân liền là tổ chức tình báo. Nam trấn phủ ti mặc dù cũng không trực tiếp phụ trách sưu tập tình báo, lại phụ trách công văn đăng ký, nói một cách khác, Cẩm Y Liễu vệ ở trong lớn nhỏ nhân viên, vô luận ra ngoài thi hành nhiệm vụ gì, cuối cùng đều cần báo cáo nhanh cho Nam trấn phủ ti, đến hạch toán công lao, đăng ký công văn. Mà đoạn thời gian gần nhất bên trong, Cơ Vô Mệnh phát hiện tự mình xử lý công vụ ở trong, cùng Lục Đại phái có liên quan sự tình rõ ràng tăng nhiều. Lại thêm Cẩm Y Liễu vệ ngày bình thường cũng sẽ truyền một chút tin tức ẩm. Hắn tự nhiên cũng đã biết chuyện này. Lục Đại phái vây công Quang Minh đỉnh, liên lụy rất rộng, dù là hoàng thượng cũng có chút đau đầu, nếu là không quan tâm, liền sẽ cực lớn trình độ tiêu hao tổn hại ta Đại Minh võ lâm nội tình. Nhưng nếu là tùy tiện nhúng tay, lại dễ dàng hai bên không lấy lòng. Cho nên trên triều đình các đại nhân kia thương nghị 3 ngày, lúc này mới có cuối cùng quyết định, cũng chính là an bài ta đi xung làm người giám thị, đánh vào trong liên minh, đồng thời cũng có thể tận lực giảm bớt một chút thương vong. Đại nhân ý tứ là để cho ta cùng theo một lúc. Cơ Vô Mệnh luôn cảm thấy sẽ không như thế đơn giản, nhưng đây đã là hắn có thể nghĩ tới duy nhất khả năng. Dĩ nhiên không phải. Tô Mộc lắc đầu, trên thực tế, vô luận là ta vẫn là hoàng thượng, đều tương đối lòng tham. Lần này lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, tuy nói nguyên nhân gây ra là Minh giáo đại giáo chủ Dương Tiêu cùng Nga Mi phái diện tuyệt sư thái không hợp. Chương 739, cơ vô mệnh hướng tới 2, chương 739, cơ vô mệnh hướng tới 2, nhưng trên thực tế, trong này to to nhỏ nhỏ mâu thuẫn xung đột, đều không thể thiếu được nguyên bóng dáng. Nói cách khác, lần này lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, căn bản chính là được nguyên người điểm lửa, thổi gió. Vô luận là Minh giáo bị lục đại phái cao thủ nhất cử tiêu diệt, hoặc là song phương lưỡng bại câu thương, chung quy đều là được nguyên người được chỗ tốt. Trung Nguyên Võ Lâm từ không cần nhiều lời, được nguyên người những năm này xuôi nam cướp bóc, có bao nhiêu lần đều là bị Minh giáo người ngăn cản đánh lui. Như không có Minh giáo, được nguyên thát tử tương lai tại biên cảnh phụ cận sẽ càng thêm cản rỡ. Có thể nghĩ muốn ngăn cản trận này tranh chấp, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy đi. Cơ vô mệnh nhíu mày, nhiệm vụ lần này nếu như là hóa giải tranh chấp, cái kia có vẻ như có chút vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Cuối cùng, hắn cũng bất quá là một cái bình thường tông sư trung kỳ thôi, coi như so người khác có thể đánh một chút, thế nhưng sẽ không bù đắp được một tôn tông sư hậu kỳ. Mà lục đại phái ở trong, chỉ là thiếu Lâm Võ Đàng, có thể lôi ra tới tông sư hậu kỳ, liền sẽ không ít hơn so với bốn tôn. Tuy nói vây công Quang Minh đỉnh hai người này tuyệt sẽ không dốc toàn bộ lực lượng, nhưng tông sư hậu kỳ, tuyệt đối là trận chiến này sức chiến đấu cao nhất. Nghe được cơ vô mệnh lo lắng, Tô Mộc cười cười, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, nếu không trên triều đình những đại thần kia cũng sẽ không thương thấu đầu óc, mới nghĩ ra như thế một cái không trên không dưới chủ ý. Bất quá ngươi yên tâm, việc ngươi cần cũng không phải là ứng phó tông sư hậu kỳ, điểm này ta có thể làm ra cam đoan, về phần mặt khác đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cho nên, bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi suy tính thế nào a? Cơ vô mệnh trong lòng suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn trùng điệp gật đầu, nếu như chỉ là tông sư trung kỳ lời nói, vậy ta đáp ứng. Chúng ta bao lâu khởi hành? Theo hắn biết, lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, liên quân ước định tại nửa tháng sau tại nhất tuyến hạp tụ hợp. Bọn hắn nếu là khởi hành, nghĩ đến trễ nhất sẽ không muộn tại thời gian này. Mấy ngày nữa liền xuất phát, bất quá trước đó, ta còn muốn nhằm vào ngươi tình huống, luyện chế một dạng. Luyện chế? Cơ vô mệnh sững sờ, chợt giống như là nghĩ tới điều gì, có chút mong đợi nói, chẳng lẽ lại là cùng lão Bạch thủ giác một dạng pháp khí? Mấy ngày nay lão Bạch thế nhưng là không ít tới tìm hắn uống rượu, uống đầu về sau, không ở ngoài liền bá chuyện. Một, đối với lúc trước bán chính mình sự tình xin lỗi. Hai, liền trong khách sạn hai vị kia hồng nhan hướng hắn tố khổ. Ba, khoe khoang tay của mình giáp pháp khí. Tô một phù lục, luyện khí hai lớp tông sư thân phận, tại Cẩm Y Liễu vệ tính không được bí mật, có thể trước đó cơ vô mệnh nhưng xưa nay đều không có chú ý qua. Thằng đến từ lão Bạch nơi này giải tay giáp uy lực của pháp khí, giờ mới hiểu được pháp khí tầm quan trọng. Đến mức hắn cũng càng thêm ra sức làm việc, chính là muốn từ Tô một nơi này cũng đổi lấy một kiện đối ứng pháp khí trang bị. Pháp khí? Ngươi có cái gì vừa ý loại hình sao? Tô một vốn chỉ là muốn luyện chế một cái cơ quan khôi lỗi, để cho cơ vô mệnh ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, Nam trấn phủ ti công vụ sẽ không đọc lại xuống tới. Bất quá nhìn thấy đối phương như vậy chờ mong, nghĩ đến cơ vô mệnh lại xem như công cụ của mình người, dứt khoát hắn cũng không có làm cho đối phương mất hứng. Coi như là cho cơ vô mệnh người mới nhập chức gói quà lớn. Đầu năm nay, hệ thống sẽ còn cho chút tân thủ phúc lợi đâu, hắn làm lão bản, cũng không thể còn không có hệ thống tới nhân tính hóa. Cái này có cái gì để cử sao? Cơ vô mệnh gặp Tô Mộc thật là muốn vì chính mình luyện chế pháp khí, còn có thể tự chọn chủng loại. Càng là mừng rỡ. Vừa muốn mở miệng nói thủ giáp nhưng nghĩ lại, lão Bạch một thân công phu đều trên ngón tay, tự nhiên một kiện thủ giáp liền có thể thỏa mãn toàn bộ nhu cầu. Nhưng hắn tình huống cùng lão Bạch khác biệt, lực công kích hắn không thiếu, ngược lại là hộ thân thủ đoạn kém chút, nhưng muốn nói hộ thân cũng không thể xin nhờ đối phương đánh một kiện áo giáp cho hắn đi, cho nên cũng liền đành phải trưng cầu ý kiến một chút Tô Mộc ý kiến. Tô Mộc nghe vậy, nghĩ nghĩ cũng liền triển khai kỳ môn cách cục, chuẩn bị cẩn thận tìm hiểu một chút cơ vô mệnh tình huống, mới tốt chế tạo chuyên võ. Vừa xem xét này, hắn đồng dạng hiểu được cơ vô mệnh xoắn suýt chỗ. Cơ vô mệnh phát triển quá toàn diện, toàn diện đến cơ hồ không có cái gì thiếu hụt. Có lẽ cơ vô mệnh chính mình sẽ cảm thấy phòng ngự của hắn có chút thiếu hụt, nhưng trên thực tế thiếu hụt này chỉ số đặt ở trên người người khác, hoàn toàn có thể được xưng là cường hạng. Chỉ bất quá cùng cơ vô mệnh mặt khác cường hạng so sánh, một hạng này mới hơi lộ ra yếu kém một chút. Nói như vậy, pháp khí công năng liền ít nhất phải từ hai phương diện đến cân nhắc. Thứ nhất, bổ khuyết cơ vô mệnh trên phòng ngự thiếu hụt. Thứ hai, cường hóa cơ vô mệnh lúc đầu cường hạng ưu thế. Trừ này cả hai bên ngoài, Tô một còn sát thực cái thứ ba hiệu dụng, đó chính là trợ giúp cơ vô mệnh cân bằng thể nội tu la âm sát công lực. Đây là Tô Mộc trước đó là cơ vô mệnh chữa thương lúc phát hiện một thì thai hoàng âm. Tu La âm sát công, đơn nhất phẩm cấp uy lực mà nói, tuyệt đối được xưng tụng là tuyệt học ở trong thượng phẩm, chính là một môn nối thẳng tông sư hậu kỳ công pháp. Môn này công phu ưu thế nhiều hơn, thiếu hụt chỉ có một đầu, nhưng cũng để trên đời này chín thành chín võ giả chủ bước. Đó chính là tẩu hỏa nhập ma. Lẽ ra võ đạo công pháp, trừ chính tông lại công chính bình hòa công phu nội ra bên ngoài, cơ hồ mỗi một môn nội công tâm pháp, nếu là tu luyện không đem, đều sẽ có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Điểm này vốn không thể cửa trách nhiều. Nhưng tu La âm sát công khác biệt, tu luyện công pháp này, vô luận ngươi tu hành có hay không không may xuất hiện, đến cuối cùng đều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Người bình thường chỉ có thể luyện đến ngũ trọng, luyện đến đệ thất trọng, tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu đã hiển lộ, chỉ cần luyện đến đệ bát trọng, bản thân định lực không chấn áp được, liền tất nhiên tẩu hỏa nhập ma, thất bại trong gắng sức, trừ phi thu hoạch được thượng thừa nhất chính tông nội công tâm pháp, mới có thể miễn thai nạn này. Đây cũng là tuyệt học này công pháp bị coi là tà phái võ công nguyên nhân căn bản. Cơ vô mệnh vào tù trước đó, cũng đã luyện đến tầng thứ 7, tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu đã hiển lộ, nguyên nhân chính là như vậy, hắn tại chịu được một cái phong hỏa phích lịch đạn sau, mới có thể tinh thần rối loạn. Có lẽ cũng là bởi vì hỏa được phúc, chính là cái này ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, ngược lại để hắn tu luyện lên tu la âm sát công, không có bị ác niệm cuốn thân, miễn bị tẩu hỏa nhập ma chi ách, mới thuận lý thành chương đột phá đến tầng cảnh giới thứ 8. Bất quá dù vậy, cơ vô mệnh tại đằng sau gặp kích thích, vẫn tẩu hỏa nhập ma, còn tốt gặp Tô Mục, nếu không tại báo thù kết thúc về sau, không tránh khỏi xuất hiện tự hủy phí hoại bản thân mình khuynh hướng. Nhưng cho dù là Tô Mục xuất thủ, lại vì giữ lại nhân cách của hắn, bởi vậy cũng chỉ là dùng một chút trị ngọn không trị gốc thủ đoạn. Cơ vô mệnh công pháp thai hỏa ngầm vẫn tồn tại. Bây giờ, ngược lại là có thể mượn nhờ pháp khí, đến thuận thế giải quyết một cái phương diện này vấn đề. Chương 740, Bạch Mã Thành bên ngoài, người quái dị cùng người thọn, 1, chương 740, Bạch Mã Thành bên ngoài, người quái dị cùng người thọn, 1, liên quan tới ngươi pháp khí, ta đã có ý nghĩ, không trước khi đi sẽ giao cho trên tay ngươi. Suy tư một lát, Tô Mục cũng đã có lối suy nghĩ, hiện nay chỉ cần đi vơ vét một chút vật liệu, liền có thể lấy tay đánh tạo. Cơ vô mệnh nghe nói như thế, mặc dù còn không biết đến tột cùng là pháp khí gì, nhưng cũng thăng ra tràn đầy chờ mong nên. Vậy đại nhân, chúng ta bây giờ đi trước một chuyến chiếu ngục, chuyến này như muốn thành công, còn có một người có thể đưa đến không thể thiếu tác dụng. Ngay tại hai người tiến về chiếu ngục thời điểm, Đại Minh biên thủy một cái thành nhỏ. Giờ phút này, ước ga khoảng cách thành trấn 20 dặm bên ngoài trên quan đạo, đang có một tư thái thức tha, tướng mạo lại là xấu vô cùng thiếu nữ, chính cố hết sức nâng một cái cực kỳ đơn sơ xe ba gác. Trên xe là một cái khuôn mặt đôn hậu thanh niên. Thân thể của hắn không tính gầy yếu, có thể chân trái lại là thương tổn tới gân cốt, bây giờ bị hai đầu tấm ván gỗ cột, hành động có nhiều bất tiện. Chu Nhi, đến hôm nay đầu chính đại, theo ta thấy, chúng ta hay là trước tìm một cái mát mẻ hơn địa phương, nghỉ ngơi một hồi, các loại thiên âm xuống tới lại đi đường cũng không muộn à. Trên xe ba gác người trẻ tuổi, nhìn thấy nữ tử mệt mỏi mồ hôi đầm địa bộ dáng, có chút không đành lòng, liền quên một câu, nghĩ đến để nàng nghỉ ngơi một hồi, cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Gọi là Chu Nhi nữ tử lại liếc mắt, nghỉ cái gì nghỉ, cứ theo tốc độ này, chúng ta chính là trời tối cũng không đến được trong thành. Chẳng lẽ lại ngươi muốn tại ngoài thành ngủ ngoài trời a? Cũng không phải không được. Người trẻ tuổi vô ý thức gật gật đầu, hắn những năm gần đây, có hơn phân nửa thời gian đều là màn trời chiếu đất, lại thêm bên trên sở học của hắn công pháp đặc thù, cho dù là trong đêm giá lạnh, hắn cũng không hề hay biết. Nghe thanh niên nói không giống giả mạo, Chu Nhi cũng là im lặng ở sau đó không để ý đến, tiếp tục lôi kéo xe ba gác, hướng phía trong thành đi đến, vậy liền quyết định, các loại tiến vào trong thành, ta liền tự khai một gian phòng, cũng có thể tiết kiệm một gian phòng tiền thuê nhà. Chỉ mở một gian phòng, thanh niên sững sờ, ngẩng đầu hướng sau lưng nhìn quân đi, vậy ta ngủ ở chỗ nào à, trên sàn nhà sao? Ngươi không phải màn trời chiếu đất cũng không quan trọng thôi, vậy dứt khoát liền ngủ chuồng bò bên trong tốt, dù sao ngươi cũng là một đầu chân thoạt lớn châu nốc. Chu Nhi tức giận nói. Thanh niên tên gọi Tăng An Lưu, tính tình cũng có mấy phần giống châu, chất phát trung thực, cũng bụng về không gì sánh được. Thậm chí ngay cả tốt xấu nói đều nghe không hiểu, cũng sẽ không đả xả tùy con lên, thật là đần chết. Chuồng bò nha không đúng sao, trong khách sạn làm sao lại sắp đặt chuồng bò, chẳng lẽ lại còn có giang hồ cao thủ cưỡi châu phải không? Tăng An Lưu mạch não tuyệt đối là bị châu đá. Dù là Chu Nhi đã cùng hắn ở chung được một thời gian, cũng bị sặc một cái, lực đạo có chút phân tán, suýt nữa một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Ta nói, ngươi cho ta hảo hảo nằm xong, đừng kéo những này có không có, coi chừng buổi tối hôm nay ta thật làm cho ngươi ngủ chuồng bò. Chu Nhi ngừng lại, quay đầu lại, nhìn xem trên xe ba gác thanh niên, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Ngao, nói như vậy Chu Nhi ngươi ngay từ đầu liền không có dự định để cho ta ngủ chuồng bò à? Tăng An Lưu bừng tỉnh đại ngộ, chợt lộ ra cười ngây ngô, vậy ngươi người còn trách tốt lắm. Tốt tốt cái gì tốt? Lại nói nhảm, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ lấy phòng ngủ ở giữa. Hừ. Chu Nhi hừ lạnh một tiếng, chợt cũng không quay đầu lại lôi kéo xe ba gác, hướng phía trong thành đi đến. Bất quá tại xoay người lúc, nàng lại không hiểu đỏ lên lốt hai. Rõ ràng chỉ là một đầu lớn châu nốc, vì cái gì nàng sẽ cảm giác kỳ quái như thế? Chu Nhi lại là không có phát hiện, tại nàng xoay người sau không bao lâu, thanh niên trong mắt cũng toát ra một vòng khôn khéo. Quả nhiên mẫu thân nói lời đều là có đạo lý. Chu Nhi cô nương mặc dù tướng mạo xấu xí, miệng ngẫu nhiên cũng có chút tác động, nhưng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. So với cái kia thiên tiên dung mạo lại ma quỷ tâm địa người, đơn giản tốt không biết bao nhiêu. Đợi đến hắn chân khôi phục về sau, nhất định phải hào hào báo đáp một phen. Tăng An Lưu tâm bên trong âm thầm nghĩ tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên hiện lên một thân ảnh, bóng dáng buông xuống, che lại thanh niên đỉnh đầu thái dương. Người nào? Thanh niên con ngươi trong nháy mắt lăng lệ, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Chỉ thấy một cái toàn thân tràn ngập hàn khí thon gầy nam nhân, chính treo ở trên một thân cây, khóe miệng giữ tợn mà nhìn xem phương hướng của bọn hắn. Gia hỏa này vâng thanh niên trong đầu ký ức bị kéo theo đứng lên, nếu là không có nhớ lầm lời nói, năm đó cũng là gia hỏa này, đem chính mình vứt xuống trong thâm cốc, suýt nữa chết mất tính mệnh. Nếu như lúc bình thường, hắn tuyệt đối phải cùng đối phương liệu một cái người chết ta sống, lấy báo mối thù năm đó, có thể hiện nay. Chu Nhi chạy mau. Tăng An Lưu nhỏ giọng hướng sau lưng nhắc nhở. Chu Nhi thì là nghe được lớn châu ngốc trước mặt đạo kia quát chói tai, đồng dạng xoay người qua, không có đem hắn phía sau câu kia nhắc nhở để ở trong lòng. Sau đó đã nhìn thấy treo ngược ở trên tảng cây gia hỏa. Con ngươi trong nháy mắt co rụt lại. Thanh Dực Bức Vương Vi cười một tiếng. Cùng Tăng An Lưu nhìn quen mắt khác biệt, nàng thế nhưng là minh bạch đây là như thế nào nhân vật số 1. Minh giáo tứ đại pháp vương một trong, võ công mặc dù khách quan mặt khác ba vị chỉ hơi không bằng, nhưng khinh công có 102 thiên hạ trọng yếu nhất một chút, gia hỏa này tốt hút máu người. Chu Nhi, ngươi chạy mau, để ta ở lại cản hắn. Tăng A Ngưu Giang chống đỡ đứng người dậy, trong mắt cũng hiện lên một tia quyết tuyệt. Hắn cùng gia hỏa này vốn là có thù hận tại thân, Chu Nhi thì là với mình có ân, lại là cái tâm địa thiện lương cô nương. Nếu là do hắn tới ra tay ngăn cản Vi Nhất Yếu, cố nhiên chết, cũng có thể đem ân tình hoàn lại. Ngươi nói cái gì mê sảng, ngươi lại không võ công gì, hay là cái sườn núi con? Chu Nhi trong lòng cũng có chút cảm động, từ khi nàng luyện công mặt mày hốc hác đến nay, còn không có người nào sẽ hướng đầu này lớn châu ngốc một dạng đối với mình tốt. Nghĩ tới đây, Chu Nhi cũng làm mím môi một cái, sau đó dường như làm ra quyết định. Tiến lên một bước nói gặp qua Vi Bất Vương, tại hạ Chu Nhi, gia phụ ta quản ngươi lão tử là ai? Cho ta để đi một bên. Vi Nhất Yếu đoạn thời gian trước hạ sơn, ngay tại Trung Nguyên bốn châu nghe ngóng, xác nhận lục đại phái quả thật muốn vây công Quang Minh đỉnh sau, một bước cũng không dám trì hoãn, vội vàng trở về tổng đàn. Lại là công lực vận chuyển quá độ, đến mức hàn khí sớm rót vào kinh mạch. Bây giờ nhìn thấy hai cái này người đi đường, nhưng cũng là không lo được quá nhiều, bay thẳng nào tới. Bất quá con mắt của nó đánh dấu lại là Chu Nhi sau lưng Tăng Áng Yêu. Đây cũng không phải nguyên nhân gì khác, mà là nữ tử thể chất lệ âm, cho dù là hút máu, đối với hắn cũng triệu chứng không được cái gì chậm thả tác dụng. Tăng Áng Yêu lại là chưa phát giác điểm này, gặp Chu Nhi ngăn tại trước người mình, cũng không lo được công pháp vấn đề, bận bịu một tay lấy nó kéo tới sau lưng, đồng thời đưa tay một trường, hướng phía Vi Nhất Tiếu vô tới. Phanh, song trưởng đụng nhau ở cùng nhau. Vi Nhất Tiếu trưởng lực hàn khí bức người, Tăng Áng Yêu lại hiển thị rõ dương cương lửa nóng, mơ hồ còn có tiếng long ngâm bắn ra. Song trưởng vừa chạm liền tách ra. Tăng A Ngưu còn dừng ở nguyên địa, Vi Nhất Tiếu lại bay rất ra ngoài xa hơn 10 trượng, mới đưa trưởng lực hoàn toàn tan mất. Chương 740, Bạch Mã Thành bên ngoài, người quái dị cùng người thọn, 2, chương 740, Bạch Mã Thành bên ngoài, người quái dị cùng người thọn, 2, cảm nhận được thể nội nóng rực chân khí tà xung hữu đột, Vi Nhất Tiếu sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên hồng nhuận hơn phất mấy phần, hút máu dục vọng cũng hòa tan rất nhiều. Bất quá hắn giờ phút này lại là không kịp muốn lên cái này rất nhiều, ánh mắt nhắm lại, nhìn xem nằm tại trên xe ba gác thanh niên, thần sắc có chút cảnh giới, Hàng Long trưởng, ngươi là người của cái bang? Cái bang? Chu Nhi cũng nhìn về hướng Tăng Áng Yêu, gia hỏa này nguyên lai là tên ăn mày sao? Tiểu nói này, nhìn xem cũng hoàn toàn chính xác có chút giống là tên ăn mày cũng không quan trọng nàng còn không phải một cái người quái dị, có tư cách gì ghét bỏ người khác. Đối với mình tốt là có thể. Tăng Áng Yêu cũng là hốt hoảng bên trong, mới nhớ tới chính mình nghĩa vụ chuyển thụ chính mình trường pháp, bây giờ nghe được Vi Nhất Tiếu trong lời nói kiên kỵ, cũng là nảy ra ý hay. Bước lên ra hổ. Không sai, văn bối chính là người trong cái bang, còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ, thả ta hai người một ngựa. Nghe nói như thế, Vi Nhất Tiếu còn chưa mở lời. Chu Nhi lại giống như là nghĩ tới điều gì, thần sắc không khỏi biến đổi. Nguy rồi, quên cái bang cùng Minh giáo ở giữa còn có mối hận cũ. Đây chính là ước chừng hơn 100 năm trước lịch sử. Tiên triều thời kỳ bang chủ cái bang, không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, nhận một nhóm lớn cao thủ, liền đánh lên Quang Minh đỉnh, cưỡng ép cướp đi Minh giáo thánh vật Thánh Hỏa Lệnh. Đây đối với Minh giáo mà nói, không phải là vô cùng nhục nhã, cũng là huyết hải thâm cứu. Cho nên đánh vậy sau này, Minh giáo đệ tử nếu như gặp được người trong cái bang, vô luận nguyên do, đều là giết không tha. Áng Lưu ca như thế nào là người trong cái bang a? Lần này là thật sống không được. Quả nhiên, coi như Chu Nhi nghĩ đến đoạn này nguồn gốc thời điểm, lại nhìn về phía Vi Nhất Yếu, đã thấy trên mặt của đối phương cũng nổi lên một vòng cười quái dị. Tốt tiểu gia hỏa, nguyên bản lão biên bức ta còn có chút ấy nấy, cảm thấy đưa ngươi nuôi nhốt đứng lên tờ ta hút máu còn có chút tàn nhẫn, bất quá đã ngươi là người trong cái băng, cái kia lão biên bức cũng không cần lại ấy nấy cái gì. Vừa dứt lời, Vi Nhất Yếu thân hình đột nhiên từ tại chỗ biến mất ra. Tăng Áng Lưu sững sờ, còn chưa chờ kịp phản ứng, liền cảm giác sau lưng mát lạnh. Một luồng hơi lạnh từ nơi cổ rơi xuống. Cứ việc có Cửu Dương thần công hộ thể, không sợ âm hàn trưởng lực, nhưng hắn dù sao không có luyện đến đại thành, chân khí còn không thể nhận phát ra từ như, cuối cùng vẫn là bị đánh ngất xỉu đi qua. Chu Nhi vừa rồi xoay người lại, liền gặp được Tăng Áng Lưu đầu bông xuống xuống dưới, còn tưởng rằng là Vi Nhất Tiếu hạ tử thủ. Một cỗ nộ khí dâng lên, rốt cuộc chú ý đến không cái gì. Một trưởng bộ ra, trưởng phong bên trong tanh hôi nhưng lại mang theo một cỗ quỷ dị hương hoa. Vi Nhất Tiếu mới vừa cùng Tăng Áng Lưu đối bính một trưởng, thể nội đến nay còn có một đám lửa kình chưa tán, đúng là trực tiếp chế trụ trong cơ thể hắn hàn động, để hắn trong thời gian ngắn công lực vận hành thông suốt. Bây giờ nhìn thấy tiểu nha đầu phiến tử hướng chính mình công tới, tất nhiên là không sợ, có thể thấy được nàng dùng đến đúng là thiên chu vạn độc thủ, trong lòng trong nháy mắt có một tia hồng nghi. Lúc này cũng không có lựa chọn liều mạng, mà là một tay dẫn theo Tăng Áng Lưu, thuận đối phương đạo này trường tình hướng về sau tung bay mà đi. Tiểu nha đầu, ngươi trưởng pháp không tệ a, học với ai? Ai cần ngươi lo? Chu Nhi nghiến răng nghiến lợi, một trưởng chưa trúng, lại ngay cả đạp hai cước hướng phía trước phóng đi, đem Áng Lưu cả trả lại cho ta. Nàng trường lực phi dương, thi triển trưởng pháp ở giữa, sắc mặt lại trở nên thiết thanh mấy phần. Quả nhiên là Thiên Chu vạn độc thủ Vi Nhất Tiếu thấy thế, càng chắc chắn trong lòng phỏng đoán, nhưng lại có chút hồ nghi. Bất quá Ân Giã Vương nữ nhi, chạy thế nào đến cái này Tây vực biên thủy tới? Phải biết, bây giờ các đại môn phái hẹn nhau tại Nhất Tuyến Hạp cốc tụ hợp, Bạch Mã này thành chính là tiến về Nhất Tuyến Hạp con đường phải đi qua. Nếu là tiểu nha đầu này ở chỗ này bại lộ thân phận, không tránh khỏi muốn bị những cái được gọi là chính phái nhân sĩ chặt tế cờ. Cũng như thế, còn không bằng để hắn mang đi. Nhìn tình huống, tiểu nha đầu này giống như rất quan tâm cái này thối tên ăn mày Vi Nhất Tiếu, suy nghĩ vận chuyển một lát, liền có chủ ý, nhìn xem gần trong gang tấc màu tím xanh bàn tay, nhẹ nhàng chỉ thấy Tăng Áng Lưu ngăn tại trước người. Chu Nhi thấy thế, vội vàng rút lui trường lực. Mà Vi Nhất Tiếu ngay tại nàng lực cũ đã thu lực mới chưa sinh thời điểm, thân thể đã như bông bổ công anh giống như nhẹ nhàng, rõ ràng còn cầm một người sống sờ sờ, nhưng vẫn là tại trong chớp mắt, liền từ Chu Nhi bên cạnh tung bay mà đi. Vậy liền nhìn ngươi tiểu nha đầu bản sự, đuổi kịp ta ta liền trả lại ngươi. Đợi cho Chu Nhi kịp phản ứng thời điểm, chỉ có thể xa xa nhìn thấy một bóng người. Đồng thời, Vi Nhất Tiếu thanh âm cũng truyền tới. Tiểu nha đầu, ngươi nếu là còn muốn về tiểu tử này, vậy coi như được nhanh điểm, không phải vậy lão biên bức ta nhất thời tham ăn, chính là muốn đem cái này thối tên ăn mày trả lại ngươi, cũng không có biện pháp. Xa xa nghe thấy lời này, Chu Nhi cũng không nói hoài tới nộ khí dâng lên, bận điệu thi triển khinh công đuổi theo. Cùng lúc đó, cái bang tổng đà bên trong, bang chủ, ngài tìm ta. Cung trưởng Trương đi tới bang chủ bế quan Liên Hoa Sơn trang bên trong, thi lễ một cái sau, hướng phía trước nhìn lại, liền gặp một cái thân hình khôi ngô đến cực điểm trung nhân nhân, chính xếp bằng ở trên giường. Nghe được thanh âm, Sử Hỏa Long thổ nạp thu công, trên mặt lúc thì đỏ nhuận, còn chưa chờ khí tức điều hòa, đột nhiên trừng lớn hai mắt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phúc, bang chủ. Cung trưởng Trương kinh hoàng gấp, bận điệu từ trong ngực lấy ra một đạo chữa thương phủ, tiến lên là bang chủ chữa thương. Chữa thương phủ quả thật có thần hiệu, không bao lâu, phủ quang ảm đạm, có thể Sử Hỏa Long thương thế cũng khá 7-8 phần. Phù lục này coi là thật bất phàm. Sử Hỏa Long chuyển tốt lại, nhìn xem đã ảm đạm phù lục, thở dài, đáng tiếc ta thiên tư có hạn, cho dù là có như thế bảo vật giúp đỡ, cũng không cách nào đem Hàng Long thập bát trưởng bù đắp. Bây giờ cái bang Hàng Long thập bát trưởng, vẹn vẹn chuyển xuống 12 trưởng. Sử Hỏa Long thân là bang chủ, có trọng trấn cái bang hành đồ đại trí, tự nhiên cũng không đành lòng tuyệt học này tàn phá không được đầy đủ. Liền muốn lấy làm theo tiền nhân, đem nó bù đắp. Nhưng mà tuyệt học ở đâu là dễ dàng như vậy bù đắp, hắn thiên tư lại không tính đương đại tuyệt đỉnh, là chấm dứt học còn không có bù đắp, trước tiên đem chính mình đã luyện thành bản thân bất bại. Nếu không phải cung trưởng lão mang về chữa thương phủ, chỉ sợ hắn bây giờ còn đang nằm trên giường đâu. Bất quá cho dù là có chữa thương phủ, cho hắn thử lỗi cơ hội, thế nhưng là mấy tháng đi qua, hắn Hàng Long trưởng bù đắp đại kế, vẫn như cũng là không có chút nào tiến triển. Bang chủ, Hàng Long trưởng chính là ta cái bang tuyệt học, lại là đệ nhất thiên hạ trưởng pháp, muốn bù đắp sao mà khó khăn. Trung quy vẫn là muốn tiến hành theo chất lượng. Cung trưởng Trương an ủi một câu. Sử Hỏa Long thở dài, nhưng cũng không nói gì thêm nữa, thôi, trước tiên nói chính sự đi, Diệt Tuyệt sư thái mời Lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, ta cái bang cùng mình giáo riêng có thù hận, lúc này lại là không thể không đếm xỉa đến, vẫn là phải xin mời cung trưởng lão mang lên chút đệ tử cái bang đi tới một lần. Chương 741, tư quá nhai thạch khắc, 1, chương 741, tư quá nhai thạch khắc, 1, lao đầu tử minh bạch, bất quá bang chủ, ngươi vẫn là phải bảo trọng thân thể tốt. Cung trưởng Trương cũng minh bạch lần hành động này đối với cái bang mà nói, ý nghĩa trọng đại, đồng ý sau, lại từ trên thân lấy ra hai đạo chữa thương phù. Lúc này mới quay người rời khỏi phòng. Sơn trang bên ngoài, một cái tráng kiện thanh niên chính tựa tại bên cây, trong miệng ngậm một quặng cỏ không có việc gì. Tại bên cạnh hắn, lại là có một cái mi thanh mục tú, làn da hiện lên khỏe mạnh màu lúa mì thanh niên, ngay tại nguyên địa, cầm trong tay một cây trúc trượng, đang diễn luyện đánh chó trượng pháp. Trượng pháp, đồng pháp, chỉ là kém một chữ, uy lực lại là khác nhau một trời một vực. Cùng sắc cây trổi chân, đồng truy tay đều là cái bang cơ sở võ học. Bất quá thanh niên nhưng không có ghét bỏ cái này trượng pháp phẩm cấp thấp, luyện được đặc biệt chăm chú. Trượng pháp đằng sau, lại là lấy trúc trượng thi triển kiếm pháp. Một bên, Trương Chí Hùng tùy ý lướt qua, trong lòng không hiểu có chút tổn thức. Một số thời khắc hắn thật sự là đang suy nghĩ, nhà mình sư đệ không kén ăn có phải hay không bởi vì kiến thức quá nông cạn, chưa thấy qua chân chính đồ tốt. Đây là sư đệ gia truyền kiếm pháp, có thể cho dù là lấy ánh mắt của hắn đến xem, đều là trăm ngàn chỗ hở. Nhưng đối phương hay là ngày qua ngày, tốn hao bó lớn thời gian đi luyện tập, cũng không biết có thể luyện ra cái gì cho đến. Không bao lâu, Lâm Bình Chi thu tư thế, vừa lúc cung trưởng Trương cũng từ trong sơn trang đi ra. Sư phụ, hai người tiến lên, cung kính thi lễ một cái. Cung trưởng Trương gật gật đầu. Hai người các ngươi dọn dẹp một chút, chúng ta phải đi xa nhà một chuyến. Đi xa nhà? Trương Chí Hùng hơi suy nghĩ một chút, liền đoán đi ra, đi Quang Minh đỉnh. Gặp nhà mình sư phụ lại gật đầu, hắn trong nháy mắt bất đắc dĩ, ta nói sư phụ, người ta lại không xin mời chúng ta, cứ như vậy đụng lên đi, người ta cũng chưa chắc cảm kích à, còn có, chúng ta cái bang mặt để nơi nào à? Lần hành động này, Diệt Tuyệt sư thái vẹn vẹn mời ngũ đại môn phái. Môn phái khác, giống như là thần quyền cửa, lục hợp bang, loại này nhị tam lưu môn phái đi cũng liền đi, còn có thể lăn lộn cái nhìn quân mắt. Nhưng bọn hắn cái bang dù nói thế nào cũng là ngày xưa thiên hạ đệ nhất đại bang, bây giờ tuy nói cô đơn, nhưng cũng không thể cùng những con tôm nhỏ kia nói nhập làm một đi. Lời gì? Cung trưởng Trương trừng mắt liếc hắn một cái bang cùng Minh giáo xưa nay không đối phó, bây giờ giang hồ quần hùng đều là đi Tây vực, ta cái bang lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Tốt tốt tốt, sư phụ ngài nói đều đối với. Trương Chí Hùng lúc đầu cũng chỉ là phàn nàn một câu. Viễn Trinh Minh giáo chính là việc đại xuất danh tiếng sự tình, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua nói đến, thế đạo này thật đúng là không công bằng. Rõ ràng võ công của hắn cũng không kém, có thể luận đến danh vọng, thậm chí còn không sánh bằng mấy tháng trước mới bái sư Lâm Bình Chi. Đối phương trong khoảng thời gian này đến nay thậm chí đều lăn lộn một cái ngọc diện hiệp khách đan mày mỹ danh. Nhưng hắn đâu? Lần này, hắn nhất định phải dùng thực lực đến chinh phục những cái kia chỉ biết là xem mặt ra hỏa. Cùng một mặt ý chí chiến đấu sục sôi Trương Chí Hùng khác biệt, Lâm Bình Chi thì là một mặt trịnh trọng. Từ gia nhập cái bang đến nay, hắn trừ luyện võ chính là tăng trưởng kiến thức, tự nhiên biết rõ Minh giáo cường đại. Tuy nói giang hồ người chính đạo nhiều thế chúng, nhưng đối phương cũng chiếm cứ địa lợi ưu thế, trận chiến này chỉ sợ sẽ không nhẹ nhõm. Vũ Nhạc kiếm phái, Hoa Sơn phái, Nhạc Bất Quần từ khi đột phá đến tông sư trung kỳ, công lực có rõ ràng tiến bộ, liền cũng bắt đầu tìm hiểu kiếm pháp. Tuy nói hắn là khí tông nhất mạch đệ tử, ngày thường tu hành trọng khí không nặng kiếm, nhưng tông sư trung kỳ về sau đường không có tốt như vậy đi, lấy thiên tư của hắn, nói không chừng cả một đời đều không đột phá nổi. Đã như vậy, còn không bằng nhiều tại trên kiếm pháp tiêu xài một chút thời gian. Muốn nói trước kia, Nhạc Bất Quần tuyệt đối là đối với Hoa Sơn kiếm pháp không có quá nhiều ý nghĩ. Từ khi vài thập niên trước kiếm khí tranh chấp sau, Hoa Sơn phái còn sót lại mạnh nhất kiếm pháp, cũng vẹn vẹn chỉ là một môn thượng thừa kiếm pháp, Thái Nhạc Ba Thanh Phong thôi. Nhưng hôm nay khác biệt, Ngũ Ngục kiếm pháp cho dù là tại tuyệt học kiếm pháp ở trong, cũng có thể sắp xếp có danh tiếng. Nếu là đem môn này kiếm pháp tìm hiểu thấu đáo, hắn cố nhiên không cách nào đột phá trước mắt cảnh giới, có thể thực lực tuyệt đối sẽ có chất bay bọn. Trong khoảng thời gian này, hắn chính là tại Tư Quá Nhai bên trên bế quan. Sáng sớm tại đỉnh núi trên đất chống diễn luyện kiếm pháp, càng là thành mỗi ngày bài tập buổi sớm. Đợi cho Nhạc Bất Quần một bộ kiếm pháp thi triển hoàn tất, một trận tiếng bước chân lúc này mới từ đường lên núi bên trên vang lên. Nhạc Bất Quần thu kiếm sau, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mỹ phụ nhân dẫn theo hộp cơm hướng phía chính mình đi tới, trên mặt vẻ mệt mỏi trong nháy mắt bị nụ cười hạnh phúc thay thế. "Sư muội, loại chuyện này, để đệ tử đi làm liền tốt, làm gì ngươi tự mình vất vả đâu?" Nói, hắn cất bước lên đón. Linh Trung Tắc thì là cười cười, "Nào có sư huynh vất vả, trong khoảng thời gian này ở trên núi một ngày một đêm luyện kiếm, đều có chút gầy gò, sư huynh là Hoa Sơn phái trưởng môn, mệt mỏi chút là hẳn là." Nhạc Bất Quần cười cười. Hai người đang khi nói chuyện, đã tiến nhập Tư Quá Nhai trong sân động, đem món ăn đều bày ra tại trên bàn đá. Linh Trung Tắc tay nghề coi là thật không lời nói, món ăn sắc hương vị đều đủ, Nhạc Bất Quần ăn mấy chục năm cũng không có chán ăn. Ngoài ra, nàng còn mang theo một bầu rượu đi lên. Hai người nâng chén cùng uống, lại là đem chỗ tối một bóng người cho thèm ăn không có cách nào khác, suy nghĩ khẽ động, liền nghe một trận núi đá lăn xuống thanh âm. Nhạc Bất Quần trong nháy mắt đề phòng, hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Linh Trung Tắc cũng nhíu mày, bàn tay âm thầm khoác lên trong tay áo, bên trong là một thanh Nhạc Bất Quần lúc tuổi còn trẻ đưa cho nàng phòng thân truy thủ. Đợi cho hai người hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới đi đến, liền gặp Tư Quá Nhai động bên trong một mảnh vách núi đột nhiên sụp đổ, tựa hồ là có một đầu đường nhỏ, không biết thông hướng nơi nào. "Sư muội, ngươi ở chỗ này chờ đợi, ta vào xem." Nhạc Bất Quần nghĩ nghĩ, tình huống bên trong chưa sáng tỏ, nếu là hai người tất cả đều đi vào, đến lúc đó gặp được nguy hiểm gì cũng không có chuẩn bị ở sau. Linh Trung Tắc tuy có chút lo lắng, nhưng cũng không có vi phạm ý của sư mình. Nói chỉ là câu coi chừng, sau đó liền chờ đợi ngay tại chỗ. Nhạc Bất Quần gật gật đầu, lại từ trong ngực lấy ra cây châm lửa, thổi lúc sau, hướng phía bên trong đi đến. Nhưng mà còn chưa đi mấy bước, cây châm lửa đột nhiên dập tắt. Đồng thời, một cỗ đặc thù cảm giác bất lực tràn ngập Nhạc Bất Quần trong lòng, để hắn cảm thấy vận hành chân khí đều chậm lại. Cái này khiến hắn nhíu mày. Linh Trung Tắc gặp không có ánh lửa, vội vàng tiến lên hai bước, đuổi theo, "Sư Minh, ngươi không sao chứ?" "Không ngại, đây cũng là cái động trong động, bất quá phong bế thời gian có hơi lâu, còn cần hóng gió một chút mới có thể đi vào." Nhạc Bất Quần lắc đầu, lại là trong mắt tử ý lưu chuyển, thị lực tăng vọt gấp trăm lần. Lúc này lại hướng phía trong động nhìn lại, mới chú ý tới vừa mới ánh lửa sáng lên lúc không có chú ý tới chi tiết. Tại cửa hang đi đến đi không bao lâu, vậy mà nằm sấp một bộ hài cốt bên cạnh, trưng bày đủ tân bỡ là đẹp giả sơ, chỉ là nhìn xem liền biết chất liệu bất phàm. Động trong động, Linh Trung Tắc lại là không có luyện qua Tử Hà thần công, trong động này lại tia sáng lờ mờ, khiến cho nàng không có chú ý tới những này, chỉ là nghe được lời của sư minh, chân mày hơi nhíu lại, nàng là tiền nhiệm trưởng môn nữ nhi, làm sao chưa nghe nói qua Tư Quá Nhai bên trên còn có như vậy chỗ. Chương 741, Tư Quá Nhai thạch khắc 2, chương 741, Tư Quá Nhai thạch khắc 2, chớ suy nghĩ quá nhiều, chờ đợi sẽ đi vào liền biết, không thể nói trước đây là ta Hoa Sơn một phần nơi cơ duyên. Nhạc Bất Quần gặp hài cốt này tư thái cũng không phải là nằm nằm, mà là quỷ dị nằm dạp trên mặt đất, kết hợp với cái kia đủ vân bờ là đẹp lạ sở vị trí, cùng hai tay cơ hồ trùng hợp. Cuối cùng của cuối cùng, hắn hướng phía vách động nhìn lại, gặp quả thật đều là đao tước dịu đục vết tích. Trong lòng lập tức có suy đoán. Cái này khiến hắn nghĩ tới trước đó không lâu trái Lãnh Thiển vì để cho Ngũ Nhạc sát nhập mà nói lên một thì chuyện cũ. Mấy chục năm trước, Nhật Nguyệt Ma giáo không biết từ chỗ nào được tin tức, biết Hoa Sơn phái được Quỷ Hoa bảo điện, liền quy mô tiến công đến đoạn. Trận chiến kia, quả nhiên là đánh cho thiên hôn địa ám, Nhật Nguyệt vô quang. Hoa Sơn phái cùng với những cái khác bốn nhạc cao thủ tổn thất nặng nề, có thể ma giáo thập trưởng lão cũng tất cả đều táng thân Hoa Sơn, có thể nói là tám lạng nửa cân. Nhưng mà lấy Nhạc Bất Quần hiểu rõ, ngay lúc đó Ngũ Nhạc kiếm phái, mặc dù so với hiện nay Ngũ Nhạc chuyển thừa muốn càng hoàn thiện, nhưng khi đó ma giáo so với hiện nay ma giáo thực lực không hề nghi ngờ cũng muốn càng cường mạnh hơn. Nếu là ma giáo thập trưởng lão coi là thật còn muốn chạy, chỉ dựa vào ngay lúc đó Ngũ Nhạc chỉ sợ còn ngăn không được. Nghĩ như thế, lúc trước tất nhiên là dùng thủ đoạn, kết hợp với lúc trước ma giáo thập trưởng lão nơi chôn thây chính là Tư Quá Nhai. Cùng cái này một bộ như muốn tránh thoát lồng giam thi thể ra sao thủ đoạn cũng liền không cần nói cũng biết. Bất quá chuyện này dù sao không phải đặc biệt hào quang, cho dù là hắn cũng đều là kết hợp hoàn cảnh cùng đi qua đôi câu vài lời mới có chỗ phỏng đoán. Nhưng nếu thật sự là năm đó Ngũ Nhạc kiếm phái làm việc không chính cống, cái kia Nhạc Bất Quần cũng không có ý định đem chuyện này công khai, cho nên vẫn là người biết càng ít càng tốt. Đợi cho canh chừng sau khi kết thúc, hắn liền vào xem, nếu là bên trong không có cái gì vật có giá trị, hắn liền dứt khoát đem bên trong hủy, có thể là thu thập một chút, xem như một chỗ tránh nạn cũng tốt. Mà lại tiến vào bên trong sau loại kia cảm giác khác thường, quả thực kỳ diệu, hắn còn cần nghiên cứu thêm một chút. Nghĩ đến, Nhạc Bất Quần nhân tiện nói, "Đi sư muội, nơi này một lát cũng không thể đi vào, chúng ta hay là về trước đi dùng cơm đi, chờ một lúc đồ ăn nên lạnh." Linh Trung Tắc không có suy nghĩ nhiều. Đợi đến hai người lúc trở về, thức ăn không có biến động, bầu rượu lại là giống. Cái này khiến Ninh Trung Tắc sững sờ, nàng cùng sư huynh vừa mới không uống mấy chén đi. Nhạc Bất Quần thì hướng phía động quật chỗ sâu nhìn thoáng qua, hiểu ý cười một tiếng. Chắc không được vách tường này sớm không sập muộn không sập, hết lần này tới lần khác vượt qua giờ cơm sập, thì ra là như vậy. Sư muội, lần sau ngươi lại đến núi thời điểm, nhớ kỹ mang nhiều hai bầu rượu đến. A. Ninh Trung Tắc mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Tư Quá Nhai động bên ngoài, xuống núi một chỗ trong rừng rậm, chỉ thấy một cái râu bạc tóc trắng lão giả, trên sợi râu biển dính lấy mấy giọt say lòng người óng ánh, giờ phút này, chính tựa ở trên cây nghỉ ngơi. Đột nhiên, hắn giống như là nghe được cái gì mở dạng, nhếch miệng, lao đầu tử còn thiếu ngươi một ngụm này rượu lại nói, hai ấm sao đủ a cái này, nếu để cho Nhạc Bất Quần nghe được, lại nên khóc cười ghê gớm. Hai bầu rượu chẳng lẽ không nên một người một bầu sao? Làm sao lão nhân gia ngài đều muốn bao trọn? Canh chừng thời gian trôi qua rất nhanh. Lần này Nhạc Bất Quần không tiếp tục cầm cây châm lửa, mà là thừa dịp vừa rồi canh chừng công phu, làm cái bó đuốc, bây giờ đốt miếng lửa, giơ bó đuốc hướng bên trong đi vài bước. Nhìn thấy bó đuốc vẫn như cũ sáng tỏ, lúc này mới hướng phía chỗ sâu đi đến. Đường hành lang mới đầu cực kỳ chật hẹp, chỉ có thể dung nạp một người thông qua. Lại đi vài bước, con đường mới rộng lớn một chút, Nhạc Bất Quần lại gặp được hai bộ thi cốt, nhìn xem hai người bên cạnh kỳ môn binh khí, trong lòng suy đoán càng chắc chắn một chút. Lại là mấy trượng khoảng cách. Nhìn xem trên vách đá đao tước dịu đục vết tích, lại cảm thụ một chút trong cơ thể mình vận hành chân khí tốc độ, Nhạc Bất Quần trong lòng âm thầm kinh hãi. Cửa hàng cái kia đủ tận bờ là đẹp giả sờ, mỗi một chôi nói ít cũng đều nặng mấy chục cân, nếu là lúc bình thường, cho dù là hắn cũng không am hiểu khí lực, có thể có lấy chân khí gia trì, cơ múa tóm lại sẽ không thái quá khó khăn. Có thể đó là dưới tình huống bình thường, tại đường hầm này bên trong, chân khí của hắn nhận lấy ức chế, một thân thực lực 10 không còn một, dưới tình huống như vậy, chính là lâu dài nắm cầm đều là cái vấn đề, càng đừng nói là vung vậy hai lưỡi búa chém ra một đầu đủ để một người thông qua, lại cao vài trượng đường nhỏ. Mà lại, hắn vừa mới lại xác nhận qua, núi đá này trừ có thể ức chế người vận hành chân khí, đồng thời còn cực kỳ cứng rắn. Cho dù là hắn thi triển Hoa Sơn phái phá ngọc quyền, tại chân khí gia chỉ bên dưới, một quyền đập tới, cũng vẹn vẹn chỉ là một cái nhàn nhạt quyền ấn, thậm chí đều không có một đốt ngón tay sâu. Đủ để thấy cái kia mở đường người thực lực phi phàm. Đợi đến đường hành lang đi đến cuối con đường, Nhạc Bất Quần hướng trái nhất chuyển, liền nhìn thấy một cái to lớn hầm đá. Tại ánh lửa cùng Tử Hà thần công song trọng ra chỉ bên dưới, Nhạc Bất Quần có thể nhìn thấy, đây là một cái cơ hồ có thể dung nạp ngàn người chi chúng hầm đá, bên trong đồng dạng có hài cốt 7 bộ. Tính cả rũ lộ ở trong 2 bộ, cửa hàng không xa một bộ, vừa vặn 10 người. Cái này khiến hắn triệt để xác nhận, chính mình suy đoán không có sai. Nơi này quả nhiên chính là năm đó Ma giáo thập trưởng lão táng thân chỗ. Giơ lên bó đuốc, hướng phía trong hang đá đi đến. Nhạc Bất Quần muốn nghĩ đem những người này binh khí nhặt lên, đợi cho bên ngoài đúc lại một phen, làm tốt Hoa Sơn phái tăng thêm vài chuôi bảo kiếm. Có thể mới đi chưa được mấy bước, chỉ thấy ở trong trên đất trống, dựng thẳng lên một tảng đá lớn, dưới tảng đá lớn trên vách đá khắc lấy 16 chữ to: Vũ Nhạc kiếm phái, vô sỉ hạ lưu, luận võ không thắng, am toán hại người. Mỗi 4 chữ một loạt, hết thảy 4 sắp xếp, từng chữ đều có hơn một xích vuông, xâm nhập núi đá. Chữ viết mạnh mẽ hữu lực, cũng là bị người lấy chỉ lực khắc lên. Từng chữ đều sâu đạt vài tấc. Nhạc Bất Quần ngược lại là đối với mấy cái này nhục mạ ngữ điệu không cảm giác. Thắng làm đua thua làm giặc, kết quả quyết định hết thảy. Bất quá hắn cũng không có tìm mắng ý nghĩ, đi mau mấy bước, liền muốn đem trên mặt đất binh khí nhặt lên, sau đó các loại ra ngoài cùng sư muội thương lượng một chút, rồi quyết định động cột này đi ở, nhưng mà hắn còn chưa đi mấy bước, tại ánh lửa chiếu rọi, hắn khỏe mắt liếc qua chợt nhìn thấy trên vách tường từng hàng chữ nhỏ, cùng mấy chục bức tiểu nhân giao đấu bức họa. Bên cạnh lớn nhất chữ là: Phạm Tùng Triệu Hạt Phá Hàng Sơn kiếm pháp nơi này. Những này là nhìn thấy phía trên này áo tím, Nhạc Bất Quần cũng có nhịn hiếu kỳ, xích tới, chỉ thấy phía trên này sử dụng kiếm tiểu nhân kiếm chiêu tinh diệu. Một người khác chiêu thức chợt nhìn cổ quái bên trong lộ ra buồn cười, nhưng nếu là suy nghĩ sâu xa một phen, không khó phát hiện, cái này buồn cười chiêu thức, vậy mà đem cái kia tinh diệu kiếm chiêu phá đến sạch sẽ. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Nhạc Bất Quần lại vội vàng đem bó đuốc đưa tới, lại hướng phía bên cạnh nhìn lại. Quả nhiên, cách xa nhau chỗ không xa, hắn lại nhìn thấy một nhóm văn tự, Trương Thừa Vân, Trương Thừa Phong rách hết Hoa Sơn kiếm pháp. Đồng dạng là hai cái tiểu nhân so kiếm, một người trong đó dùng đến hắn quen thuộc lại có chút xa lạ Hoa Sơn kiếm pháp, một người khác thì lo liệu lấy cô đồng. Đồng dạng là đem chiêu thức phá đến sạch sẽ. Có thể Nhạc Bất Quần lại cười, cất tiếng cười to. Chương 742, Nga Mi phái bị tập kích, 1, chương 742, Nga Mi phái bị tập kích, 1, cái này Ma giáo thập trưởng lão sợ là muốn phá đầu, cũng không nghĩ ra ngày đó tức giận tiến hành, đúng là cách xa nhau mấy chục năm giúp ta Hoa Sơn bù đắp truyền thừa. Không sai, Nhạc Bất Quần thấy được trên khắc đá kiếm pháp, trước hết nhất nghĩ tới, chính là Hoa Sơn phái truyền thừa có thể bù đắp. Dù nói thế nào, Hoa Sơn phái lúc trước cũng là lấy kiếm pháp nổi tiếng giang hồ. Chỉ bất quá mấy chục năm trước Ma giáo xâm lấn, cùng kiếm khí chi tranh, để Hoa Sơn phái hao hết nội tình. Một chút cao nhân tiền bối còn chưa chờ đem kiếm pháp truyền thừa tiếp, liền chết tại năm đó trong đại chiến. Mà có chút tiền bối, mặc dù truyền kiếm pháp xuống tới, còn không chờ đệ tử chân chính nắm giữ, liền đã tiến thăng. Đến mức hậu bối tử tôn nếu có không rõ chỗ, chỉ có thể dựa vào chính mình ná bổ. Nhưng lại bị giới hạn thực lực tầm mắt, cuối cùng ngược lại đem kiếm pháp luyện được dở dở ương ương, khó mà đến được nơi thanh nhã. Bây giờ, cái này trên khắc đá kiếm pháp chiêu thức, lại là vì bọn hắn cung cấp một đầu chính xác mạch suy nghĩ. Về phần kiếm chiêu tất cả đều bị phá giải có cái gì liên quan? Không nói đến cái này phá chiêu người tầm mắt độ cao. Người bình thường nhiều nhất trông mèo vẽ hổ, chỉ biết nó như thế mà không biết giá trị. Chính là những hình khắc đá này đều tại hắn Hoa Sơn trong hang đá, thì như thế nào lưu truyền ra đi? Lại những hình khắc đá này coi như lưu truyền ra ngoài, hắn thân là Hoa Sơn phái trưởng môn, chẳng lẽ cũng không biết nhằm vào phía trên này chiêu thức, lại đơn độc ra một bộ phá giải bản kiếm pháp. Ngược lại là những này người trong ma giáo vì nhất thời đánh nhau vì thể diện, để chứng minh chính mình cũng không phải là thực lực không bằng người, mà là gặp âm mưu quỷ kế, mà cố ý đem kiếm pháp để lại cho bọn hắn, mới thật sự là hại lớn hơn lợi. Sư Minh, thế nhưng là gặp tình huống như thế nào? Một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến Nhạc Bất Quần trong hai, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ninh Trung Tắc một mặt khó chịu, nhưng vẫn là chạy vào, không khỏi làm trong lòng của hắn cảm động không thôi. Vội vàng chạy tới, dùng chính mình tử hà chân khí là nhà mình sư muội điều tức, lúc này mới mang theo ý cười giới thiệu trên vách đá này nội dung. Còn có chuyện như thế, tại tử hà chân khí trợ giúp bên dưới, Ninh Trung Tắc cảm giác khó chịu dần dần biến mất, nghe được lời của sư huynh sau, cũng là một mặt kinh hỉ. Nhưng rất nhanh, nàng lại nghĩ tới một việc. Sư huynh, vậy cái này trên khắc đá mặt nội dung, muốn hay không cáo chỉ mặt khác bốn phái? Từ khi Ngũ Nhạc kiếm điện biên soạn hoàn thành, Ngũ Nhạc kiếm phái kiếm pháp, tại Ngũ Nhạc ở trong đã tính không được bí mật, mọi người thực lực đều có đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ cái này trên khắc đá kiếm chiêu mặc dù tinh diệu, nhưng so sánh với Ngũ Ngục kiếm pháp, nhưng vẫn là có vẻ không bằng. Nếu là lưu tại trong tay, cố nhiên có thể làm cho các đệ tử học nhiều một chút tinh diệu kiếm chiêu. Nhưng nếu là về sau hành tẩu giang hồ, bị mặt khác bốn trong phái người xem thấu, sợ rằng sẽ tự nhiên đâm ngang. Ta nghĩ tới, ta Hoa Sơn trung quy là lấy khí làm gốc, những kiếm chiêu này mặc dù tinh diệu, nhưng chúng ta đã có Ngũ Ngục kiếm pháp này chân quý tính cũng liền không có trọng yếu như vậy, càng nhiều hay là truyền thừa ý nghĩa. Nhạc Bất Quần thái độ rất rõ ràng, cùng của mình quý, còn không bằng dùng nó đổi lấy một chút càng là thật hơn tế nhân tình hảo cảm. Đợi đến lần tiếp theo Ngũ Nhạc minh chủ tranh cử thời điểm, hắn cũng có thể được càng nhiều người ủng hộ. Linh Trung Tắc cùng sư huynh ý nghĩ nhất trí, bây giờ cũng không có lại có cái này vấn đề này truy đến cùng, mà là nói đến một chuyện khác. Đúng rồi sư huynh, bây giờ Ngũ Nhạc các phái đều là hưởng ứng Diệt Tuyệt sư thái hiệu triệu, nhao nhao phái người tiến về Tây Bực, ta Hoa Sơn nhân tuyển lại là còn không có định ra đến. Để tôi trưởng lão mang người đi thôi. Nhạc Bất Quần nghĩ nghĩ, trực tiếp mở miệng. Tiên Vu Thông là Hoa Sơn một vị danh túc truyền nhân, luận bối phận còn muốn ở trên hắn, bất quá bởi vì là kiếm tông xuất thân, cam nguyện tự hạ bối phận, xưng hô hắn một tiếng sư huynh. Có thể nói là khiêm tôn tới cực điểm. Bất quá Nhạc Bất Quần cũng không thích người này, nếu như nói hắn là ngụy quân tử lời nói, tên kia chính là giải quá một tấm da vẻ đạo mạo mặt tiểu nhân chân chính. Đạo đức bại hoại, yêu thích đùa bỡn nữ tính. Đối với hắn thê tử cũng nhiều có ngấp nghé, bây giờ lại là vừa bản thừa cơ hội này thanh lý môn hộ. Linh Trung Tắc nghe được Tiên Vu Thông danh tự, cũng là minh bạch nhà mình sư huynh đang đánh đến ý định gì, tuy biết cử động lần này có thể sẽ để Hoa Sơn phái có chút tổn thương, lại lạ thường không có phản đối. Tiên Vu Thông đích thật là cao thủ, lúc trước càng là thực lực không thể so với Nhạc Bất Quần kém. Cho nên Nhạc Bất Quần mới mở một con mắt nhắm một con, dung túng đối phương đạo đức cá nhân bại hoại. Có thể hiện nay, hắn đột phá đến tông sư trung kỳ, Tiên Vu Thông tác dụng cũng liền không có lớn như vậy. Ngược lại là ưu ác tính họa hại một mặt, ngày càng hiện lộ rõ ràng đi ra. Ngày bình thường xử lý đối phương, có lẽ sẽ đạt được một cái chuyên quyền độc đoán, thậm chí là giết hại đồng môn tiếng xấu, nhưng hiện tại, Diệt Tuyệt sư thái hiệu triệu, lại là cho bọn hắn cung cấp tốt đẹp cơ hội tốt. Trên thực tế, Ngũ Nhạc kiếm phái ở trong, trừ Hàng Sơn phái nội bộ ổn định bên ngoài, Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn đều có quyết định này. Nếu không lúc trước Diệt Tuyệt sư thái đến đây du thuyết, bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng dứt khoát như vậy. Thời gian cực nhanh, khoảng cách lục đại phái tụ hợp thời gian chỉ còn lại 5 ngày. Các phương giang hồ thế lực đều là hướng phía tây bước đi. Trung Nguyên đi Bạch Mã thành trên đường, Nga Mi phái một đám nhân mã ngay tại nơi đây qua đêm nghỉ ngơi. Như hôm nay còn chưa sáng, trừ cực kỳ cá biệt đệ tử còn tại gác đêm không ngủ, trong doanh địa hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận quỷ dị cười the thé âm thanh đống nhiên vang vọng. Thanh âm kia cổ quái cực kỳ, tựa như là Nga Mi Sơn nổi giận con khỉ, lại như là đầu xuân cầu hoan mèo hoang, làm cho đầu người đều lớn rồi. Trong doanh trướng các đệ tử, vốn nghĩ gác đêm đệ tử sẽ đi xử lý, dứt khoát liền trở mình, che lỗ hai không có đi để ý tới. Nhưng mà thời gian từng điểm đi qua, cái kêu nào âm thanh chói tai chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm rõ ràng. Cái này khiến rất nhiều người đều không thể chịu đựng được, nhao nhao đứng dậy, dẫn theo bội kiếm, hướng phía ngoài doanh trướng đi đến. Doanh địa chính trung tâm là một đống điều dưỡng chưa ngừng, còn chiếu rọi ra loan quang đống lửa trại. Đống lửa trại trước lại phủ một mảnh vải đen, trên đó mơ hồ có thể nhìn ra là người hình dáng. Một bên còn đứng lấy hai tên Nga Mi phái nữ đệ tử, không núp đích, tựa như trong miếu tập bùn. Gấm dụng cụ sư thị, có người nhờ ánh lửa nhận ra trong đó một bóng người, thử mở miệng hỏi thăm. Có thể người kia nhưng lại chưa cho đáp lại, điều này không khỏi làm cả đám các loại đề phòng, suy đoán có thể là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhao nhao rút ra bội kiếm, từng bước một hướng phía trước đi đến. Diệt Tuyệt sư thái cũng nghe hỏi chạy đến, trong tay là trôi kia rất ít rời khỏi người Ỷ Thiên bảo kiếm. Sư phụ, nhìn thấy Diệt Tuyệt sư thái, các đệ tử tựa như là có chỗ dựa, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Diệt Tuyệt sư thái khẽ bước cằm, xem như đáp lại các đệ tử chào hỏi, sau đó cũng chú ý tới ánh lửa trước hắc bố, nếu mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Đệ tử cũng không biết, chỉ là một trận hỗn tạp âm thanh lọt vào tai, làm cho các đệ tử không cách nào nghỉ ngơi, phụ trách phòng thủ đệ tử lại không có làm, lúc này mới đi ra nhìn xem. Chương 742, Nga Mi phái bị tập kích 2, chương 742, Nga Mi phái bị tập kích 2, Linh Mẫn quân chi tiết báo cáo. Diệt Tuyệt sư thái nghe vậy, ánh mắt lần nữa nhìn về hướng cái kia hắc bố che đậy vật thể hình người, có lẽ là đi ra nhiều người, vật kia lần nữa phát ra thanh âm, cùng lúc trước mọi người tại trong doanh trướng nghe được không khác nhau chút nào. Đồng thời, cái kia hắc bố phía dưới đồ vật tựa hồ nhận được cái gì kích thích, còn tại co lại run run. Giả thần giả quỷ. Diệt Tuyệt Sư Thái hừ lạnh một tiếng, sau đó bước nhanh đến phía trước, hướng phía cái kia hắc bố che đậy bóng người đi đến. Chúng đệ tử thì theo sau lưng. Rất nhanh, một đoàn người đi tới trước đống lửa. Khoảng cách tới gần, bóng người kia thanh âm nhưng cũng nhẹ, thân thể run run tần suất cũng giảm bớt rất nhiều. Gấm dụng cụ sư muội, chỉ nhược sư muội. Diệt Tuyệt Sư Thái đại đệ tử Tĩnh Huyền Sư Thái chú ý tới hai đạo đứng lặng thân ảnh, rõ ràng chính là mình hai vị sư muội, liền vội vàng tiến lên, đem hai người này cứu. Do xét hơi thở sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người này chỉ là bị điểm huyệt đạo, tiếp theo sau, Tĩnh Huyền Sư Thái đem hai người giao cho phía sau các sư muội chăm sóc, chính mình thì rút ra phối kiếm, bước lên hắc bố một góc. Hắc bố bị xốc lên, là một cái có chút thân ảnh toàn gầy. Một cái gầy còm bàn tay che mặt, tại Tĩnh Huyền xốc lên hắc bố trong nháy mắt, đột nhiên dịch chuyển khỏi, lộ ra một tấm cười the thé thon gầy khủng bố khuôn mặt. Dù là Tĩnh Huyền, cũng bị dọa đến lui về sau nửa bước. Thân ảnh kia thình lình chính là Thanh Dược Bất Vương, gặp người đều tới không sai biệt lắm, nhất là Diệt Tuyệt Sư Thái cũng tại, vi nhất thiếu một cái ô long giáo trụ, đứng dậy đồng thời, cái kia hắc bố áo choàng hướng thẳng đến Tĩnh Huyền một quyền. Tốc độ nhanh chóng, Tĩnh Huyền căn bản không kịp chống cự. Chỉ một sát na liền bị bao thành nem rán. Ngay sau đó, chỉ thấy vi nhất thiếu khiêng người liền hướng về phương xa bay lượn mà ra, dưới chân cũng không thấy mượn lực, thân thể lại phảng phất một sợi khói xanh nhanh chóng bay đi. Đồ hỗn trướng, lưu lại đồ nhi ta. Diệt Tuyệt Sư Thái đỏ trong mắt, Tĩnh Huyền là nàng đại đệ tử, cũng theo nàng lâu nhất, tình cảm nhất là nồng hậu dày đặc. Bây giờ đúng là bị Thanh Dực Bức Vương bắt đi, như thế nào không để cho nàng giận. Có thể Diệt Tuyệt Sư Thái mặc dù công lực so vi nhất thiếu sau lưng, nhưng vi nhất thiếu khinh công cao tuyệt, cho dù là khiêng một người, cũng có thể để Diệt Tuyệt Sư Thái theo ở phía sau ăn cái giấm. Chỉ là mấy cái trong thoáng chốc, Diệt Tuyệt Sư Thái liền đã mất dấu. Nhìn quanh hai bên, từ đầu đến cuối không thấy vi nhất thiếu thanh âm, chỉ là tại rừng bốn phương tám hướng, còn có thể nghe thấy thanh âm của đối phương. Lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh không dễ dàng như vậy, nếu là không muốn đệ tử tất cả đều lưu tại nơi này, liền thức thời một chút về Nga Mi đi. Theo thanh âm rơi xuống, một đạo hắc bố bao khỏa thân ảnh từ trời rơi xuống. Diệt Tuyệt Sư Thái còn tưởng rằng là cơ quan nào đó, vô ý thức lui về sau nửa bước, chỉ thấy bóng người kia rơi xuống trên mặt đất, lăn vài vòng, hiện lộ ra diện mục thật sự. Thinh linh chính là vừa mới bị bắt đi Tĩnh Huyền Sư Thái. Bất quá Tĩnh Huyền Sư Thái trạng thái bây giờ, nhưng lại xa xà không gọi được tốt. Cứ việc không có bị vi nhất thiếu hút máu, thế nhưng giống như là chúng hàn độc, trên lông mày kết thật nhỏ bằng tinh hạt tròn, bờ môi cũng xanh phát tím. Toàn thân run rẩy, hô hấp chỉ gặp trong miệng mũi chảy ra sương trắng. Tĩnh Huyền, Diệt Tuyệt Sư Thái kinh hãi, bước lên phía trước muốn đem nó dịu dắt đứng lên, có thể vừa mới tiếp xúc, nàng liền phát hiện Tĩnh Huyền trừ sắc mặt rất khó nhìn, thân thể đồng dạng không có nhiệt độ cơ thể. Nàng ôm vào trong ngực, tựa như là bưng lấy một khối cục băng giống như. Nếu là không thêm gấp xử lý, sợ không còn sống lâu nữa. Cái này đáng giận tặc tử. Diệt Tuyệt Sư Thái trong nháy mắt liền hiểu vi nhất thiếu dự định. Nếu là đem Tĩnh Huyền giết, cố nhiên xong hết mọi chuyện, nhưng nếu là đánh cho trọng thương, Diệt Tuyệt Sư Thái liền không thể không hao phí công lực vì đó khử độc chống lạnh. Nhưng Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không có biện pháp, nàng đích xác làm việc tàn nhẫn, nhưng đó là nhằm vào phản đồ cùng địch nhân, đối với mình đệ tử, nàng hay là cực kỳ giữ gìn. Chứ đừng nói là nàng đại đệ tử. Coi như khi nàng chuẩn bị mang theo Tĩnh Huyền trở lại doanh địa, vì đó vận công chữa thương thời điểm, một trận bánh xe lăn qua khô giáo lá dụng thanh âm, lại truyền vào trong thai của nàng. Là ai? Có vi nhất thiếu vết xe đổ, Diệt Tuyệt Sư Thái hiện tại rất mẫn cảm, cơ hồ là nghe được thanh âm một sát na, liền rút ra ỷ thiên kiếm. Sắc bén kiếm khí, cơ hồ là cách rất xa cũng có thể cảm giác được nói. Bất quá khi Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn lại thời điểm, chỉ gặp một khung không người điều khiển xe ngựa, ngay tại chậm rãi hướng phía trước tiến lên, ở ngoài thùng xe, còn lơ lửng từng luồng tựa như quỷ hỏa diễm sắc, vẫn còn giả bộ thần dở trò. Diệt Tuyệt Sư Thái trong nháy mắt liền liên tưởng đến lúc trước vi nhất thiếu, cũng không nghi nhiều, trực tiếp một kiếm bổ ra. Có ỷ thiên kiếm gia trì, một kiếm này uy lực không thể khinh thường. Cứ việc người cầm kiếm chỉ có tông sư trung kỳ tu vi, nhưng một kiếm này, cho dù là tông sư hậu kỳ cũng không dám đón đỡ. Nhưng mà, khi một kiếm này tới gần thời điểm, không gian lại phát sinh quỷ dị và mẹo. Sau đó đạo kiếm khí này đúng là đường cũ trở về, hướng phía Diệt Tuyệt Sư Thái cực bút đi. Chút tài mọn. Diệt Tuyệt Sư Thái trong mắt mặc dù hiện lên vẻ kinh hãi, nhưng cũng sẽ không tại trong lời nói rơi vào hạ phòng, cực kỳ khinh thường mắng một câu, sau đó lại là một kiếm, đem đánh tới kiếm khí đánh nát. Cái gì động tĩnh? Ngay tại Diệt Tuyệt Sư Thái bên này cùng không khí đấu trí đấu dũng thời điểm, bị tập kích trên xe ngựa, một đạo mơ mơ màng màng thân ảnh nô đầu ra. Chẳng lẽ lại đi đêm nhiều, thực sẽ gặp phải quỷ. Người kia tự lẩm bẩm, nhìn xem phương xa một mặt sát khí Diệt Tuyệt Sư Thái, luôn cảm giác có chút quen thuộc. Nghĩ nghĩ, hắn hay là giải trừ thuật pháp, rủi rủi con mắt, từ trên xe ngựa đi xuống. Tại hắn sau khi xuống xe ngựa cũng phi thường có tính người đứng tại nguyên địa. Diệt Tuyệt Sư Thái thấy thế, hơi nhíu lên lông mày, tựa hồ cũng ý thức được chính mình là hiểu lầm. Phía trước thế nhưng là Nga Mi phái Diệt Tuyệt Sư Thái. Người tới đến gần một chút, nhìn xem quen thuộc trang phục, cùng cái kia có thể xưng đánh dấu ỷ thiên bảo kiếm, trong nháy mắt nhận ra lão ni cô này thân phận. Chính là Bần Nhi, không biết các hạ là người nào. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm không đối, ta giống như mới là bị tập kích một cái kia tính toán không trọng yếu, dù sao cũng không có thụ thương. Người kia nói một mình một hồi, dưới chân bước chân không ngừng, đi tới gần mới cười ha hả tự giới thiệu mình, tại hạ kinh thành nhất gia y quán Tô Mục, kiêm nhiệm cẩm y địa vệ nam chấn phủ tư chấn phủ sứ. Người tới chính là nhận nhiệm vụ đến đây Tô Mục, bây giờ chức vị của hắn lần nữa tấn thăng, tại cẩm y địa vệ ở trong đã trở thành dưới một người. Thế nhưng là Tô thần y địa. Diệt Tuyệt Sư Thái cao mày, lại là sẽ không bởi vì một câu liền tin tưởng thân phận của người đến. Tô Mục thấy thế cũng không tức giận, đưa tay một chỉ, chính là một đạo phù lục bay ra, rơi vào thân chúng Hàn Độc Tĩnh Huyền sư thái trên thân. Diệt Tuyệt sư thái không kịp ngăn cản, nhưng rất nhanh, nàng liền gặp được Tĩnh Huyền sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hồng nhuận phân phớt, lại qua hai cái hô hấp, vậy mà chính mình ăn bị. Mơ Mị Tả Hữu nhìn lại, nhìn thấy Diệt Tuyệt sư thái sau, cũng nhớ tới trước đó phát sinh một màn, vội vàng đứng dậy, xấu hổ nói, đệ tử võ công không đủ, cho sư phụ mất thể diện. Chương 743, Phái Hoa Sơn bị tập kích, 1, chương 743, Phái Hoa Sơn bị tập kích, 1, ngươi không ngại thuận tiện. So với ném đi phái Nga Mi mặt mũi, Diệt Tuyệt sư thái không nghi ngờ gì càng thêm quan tâm chính mình vị này đại đệ tử an nguy, tại xác nhận đối phương thật không có để lại mầm bệnh gì sau. Diệt Tuyệt sư thái đối với Tô Mộc thân phận cũng lại không còn hoài nghi. Dù sao có thể như thế tài năng như thần, chữa khỏi nàng đều muốn phí sức phí lực thương thế người, lại còn như thế có hiệu suất. Ngoại trừ thiên hạ đệ nhất thần y bên ngoài, sẽ không còn người thứ hai có dạng này bản lĩnh. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Diệt Tuyệt sư thái đối với Tô Mộc ý đồ đến, cũng không nghi ngờ gì, liền mời đối phương cùng nhau đi tới nhất tuyến hạng, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tô Mộc cũng không cự tuyệt. Hoặc là nói, đây chính là hắn mong đợi. Lúc này liền về tới trên xe ngựa, đi theo Diệt Tuyệt sư thái đôi thầy trò này đi đến phái Nga Mi doanh địa. Lúc này, phái Nga Mi đệ tử tất cả đều vừa tỉnh lại. Một bộ phận người đã thu thập lại doanh địa. Càng nhiều người thì cầm kiếm đề phòng bị kẻ xấu điệu hổ ly sơn khả năng. Bất quá thẳng đến Diệt Tuyệt sư thái trở về, các nàng cũng không có ngồi chờ tới đến đây đánh lén kẻ xấu. Chỉ Nhược, Mất Quân, vị này chính là Cẩm Y Liễu vệ Tô trấn phủ sứ, kế tiếp đem cùng chúng ta cùng nhau lên đường. Nghe được nhà mình sư phụ, Đinh Mẫn Quân cùng Chu Chỉ Nhược tất cả đều hướng phía xe ngựa phương hướng nhìn sang, chỉ thấy trước xe ngựa dư ngồi lấy một cái phong thần thanh niên tuấn tú. Thấy các nàng quăng tới ánh mắt, trả về lấy mỉm cười thân thiện. Trong lúc nhất thời, không ít nữ đệ tử đều đỏ gương mặt. Các nàng cái nào gặp qua những này a, phải biết, cho dù là phái Nga Mi ở trong có nam đệ tử, thế nhưng đều là đi theo phó trưởng môn Độc Cô một hạng tại Huyền Chân xem tu hành, ngày bình thường căn bản thấy không được vài lần. Trong một đám người, cũng liền tuổi tác khá lớn Đinh Mẫn Quân, cùng tâm tính so sánh người cùng thế hệ thành thục Chu Chỉ Nhược, tiến lên chào hỏi. Tô Mộc cũng không có keo kiệt, phân biệt đưa một cái có ngưng thần định khí hiệu quả tiểu pháp khí xem như lễ gặp mặt. Hai nữ có chút vui vẻ, độ thiện cảm nếu là có thể cụ tượng hóa lời nói, đoán chừng có thể rõ ràng nhìn thấy kia tiêu thăng biên độ. Cùng phái Nga Mi so sánh, môn phái khác nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Hoa Sơn phái nhân mã vừa mới đi vào Cam Túc cảnh nội, liền gặp một đám cường đạo. Người nào? Tiên Vu Thông xem vua phía trước, một vị Hoa Sơn phái đệ tử cầm kiếm đi ra ngoài, người này mặc dù tuổi còn trẻ, công lực càng là chỉ có tiên thiên sơ kỳ, thật đáng giận thế lại sắc bén dị thường. Chính là Hoa Sơn kiếm tông chuyên nhân. Đồng thời cũng là Tiên Vu Thông thân truyền đệ tử. Ngươi còn chưa xứng biết Phật gia danh tự, các huynh đệ tất cả đều lên cho ta, nam giết, nữ giữ lại chúng ta ban đêm khoái hoạt tiêu sái. Hắn vây tay, sau lưng mười mấy tên phiên tăng cách đắn mặc, cầm trong tay miến đao võ giả liền liền xông ra ngoài. Một đám dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Hoa Sơn phái đệ tử nghe được đối phương trong miệng ông ngôn ngữ, tất cả đều là cắn răng nghiến lợi, nhà mình cứ như vậy nhiều nữ đệ tử, chính bọn hắn đều vẫn là sói nhiều thịt ít, cái nào đến phiên các ngươi những người ngoài này nhớ thương. Nhưng bọn hắn nhưng cũng chú ý tới, nhà mình những sư muội này tại nhìn thấy những cái kia phiên tăng cường kiện cơ bắp sau cũng có chút thất thần, nhao nhao giống như là nhận lấy kích thích đồng dạng, xách theo kiếm liền liền xông ra ngoài, muốn cùng đám gia hỏa này quyết nhất tử chiến. Trên thực tế, hôm nay đi theo Tiên Vu Thông cùng nhau đến đây, hoặc là chính là Tiên Vu Thông thân tín, hoặc là chính là không có thiên phú gì không được coi trọng, nhưng lại muốn cho chính mình như một cái tốt đường ra, cho nên tìm nơi nương tựa Tiên Vu Thông đệ tử. Người loại này tất nhiên không thể tính là cái gì người xấu, nhưng danh giới cuối cùng tuyệt đối là muốn so với người bình thường quá thấp, mà Tiên Vu Thông lại là nổi tiếng xấu xa ma. Như thế tiền đề phía dưới, những nữ đệ tử này ở trong có mấy cái có thể thủ được thanh bạch chi thân. Lộ ra như thế biểu lộ cũng liền chẳng có gì lạ. Tiên Vu Thông đồng dạng là có chút buồn nôn. Xưa nay đều là hắn châu người khác, lúc nào thời điểm đến phiên người khác ngấp nghé nữ nhân của hắn. Nếu không phải thân làm Hoa Sơn phái trưởng lão, hắn cần bưng chính mình ra đỡ, lại thêm người tới đều là một chút cầu thả hắn tử, không có mỹ mạo tỷ khưu nhi, hắn chỉ sợ cũng muốn chính mình lên. Nhưng mà đang lúc Tiên Vu Thông coi là chỉ dựa vào chính mình dưới trướng những đệ tử này giống nhau có thể đem đến xâm phạm chi địch đánh lui lúc, trên trận một màn lại là nhường hắn mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn thấy cái gì? Chính mình tỉ mỉ điều giáo đồ nhi, lại bị những này dâm tăng đè lên đánh. Không ít người bị thương không nói, càng nhiều người càng là tại bờ vực sinh tử bồi hồi. Cái này sao có thể? Tuy nói dưới tay hắn những đệ tử này, thiên phú căn cốt đều chẳng ra sao cả, nhưng đều là hắn dựa theo kiếm tông pháp môn bồi dưỡng ra tới. Cảnh giới mặc dù không cao, nhưng thực chiến lên, tiên thiên hậu kỳ phía dưới, bọn hắn ít ra có thể cùng vượt qua chính mình một đến hai tiểu cảnh giới người giao thủ mà đứng ở thế bất bại. Huống chi, hắn là người tương đối âm hiểm, cho nên cũng xưa nay cũng không hẹn buộc nhà mình đệ tử sử dụng âm hiểm thủ đoạn. Có dạng này tiền đề, bọn hắn lại còn có thể bị đè lên đánh. Chẳng lẽ lại những này phiên tăng bình quân thực lực đều đạt đến tiên tiên hậu kỳ không thành? Nhưng mà không có cho Tiên Vu Thông suy nghĩ thời gian, hắn mang tới trong những đệ tử này đã hao tổn gần hai thành, những người khác hoặc là bị thương, hoặc là đã không có chiến ý, liên tục bại lui. Nếu là hắn lại không ra tay, chính mình những này thành viên tổ chức chỉ sợ đều muốn hao tổn ở chỗ này. Tặc tử thật can đảm, cũng dám làm tổn thương ta đồ nhi. Tiên Vu Thông hét lớn một tiếng, tùy ý tìm cái lý do, bàn tay vỗ chỗ ngồi lan can, cả người bay nào ra ngoài. Thấy thế, phiên tăng ở trong một vị tiên tiên hậu kỳ võ giả lúc này xách đao nên đón tiếp lấy. Nhưng mà Tiên Vu Thông mặc dù phẩm hạnh không đoan, khả năng đủ nhường Nhạc Bất Quần chịu đựng nhiều năm như vậy, thực lực của hắn cũng là thực sự. Ưng Rắn Sinh Tử Đọ sức thi triển mà ra, một tay hóa thành những chảo, tùy tiện nắm đột kích sống đao, sau đó dùng sức một chảo, tính bền dẻo cực giai miến đao liền vỡ vụn ra, hóa thành miếng sắt, bị hắn kẹp lấy sau quán chú chân khí ngã văng ra ngoài, trực tiếp xuyên thấu mấy tên đang muốn đối Hoa Sơn đệ tử hạ sát thủ phiên tăng phần gáy. Một tên khác phiên tăng ở trong Tiên Tiên hậu kỳ cao thủ gặp được Tiên Vu Thông ra tay, liền biết người này là đại địch, thừa dịp đối phương còn đem lực chú ý đặt ở nhà mình sư huynh trên người thời điểm. Theo một phương hướng khác, Lặng Yên không một tiếng động nhích tới gần. Cùng lúc đó, kia bị bóp nát vũ khí phiên tăng cũng không có hay không động hợp tác, ống tay áo ở trong lại chừa xuống ra một thanh hiện ra tử ý dao găm, hướng phía Tiên Vu Thông lồng ngực đâm tới. Tiên Vu Thông chỉ là khinh thường cười một tiếng, thân thể có hơi hơi xoay, nguyên bản hóa thành những chảo tay trái, trong nháy mắt biến thành đầu rắn, dịch ra cánh tay của đối phương sau, vốn lượn leo lên, mấy cái quấn cò, tiếp cận cổ họng của đối phương, đâm thẳng đã qua. Máu tươi phun tung tóe mà đi, bị thương nặng phiên tăng ho khan không thôi, cũng đã không có cách nào hô hấp. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại đã Lặng Yên không một tiếng động đi vào Tiên Vu Thông sau lưng, cũng vung đao bổ tới đồng môn sư đệ trên thân. Nhưng mà Tiên Vu Thông giàu gì cũng là tông sư, cảm giác loại vật này cũng sẽ không nhận thị lực kết thúc. Chương 743, Phái Hoa Sơn bị tập kích 2, chương 743, Phái Hoa Sơn bị tập kích 2, liền thấy Tiên Vu Thông một cái tay khắc hóa thành những chảo, chế trụ cái này phiên tăng cổ tay, tùy tiện liền đem bôi độc dao găm đoạt lấy. Nhìn cũng không nhìn một cái, hướng thẳng đến sau lưng vung đi. Phốc thử, kia chuẩn bị đánh lén phiên tăng, đao còn không có rơi xuống, cái trán đã bị dao găm xuyên qua, không cam lòng hướng về sau ngã xuống. Sư phụ bị vũ, các huynh đệ, chúng ta lúc phản công tới. Tiên Vu Thông như thế dứt khoát liền đem địch nhân ở trong mạnh nhất hai người đánh giết, không nghi ngờ gì thật to chấn phấn Hoa Sơn phái sĩ khí. Nguyên bản những cái kia đều dự định đầu hàng đệ tử nhìn thấy một màn này, nhao nhao nắm chặt trường kiếm, hướng phía địch nhân công tới. Ngược lại là những này phiên tăng ăn mặc cường đạo, nhìn thấy nhà mình mạnh nhất hai vị sư huynh đều bại trận. Nguyên một đám sinh lòng thấy ý, đao pháp không còn có vừa rồi như vậy sắc bén, không ít người bị bắt lại sơ hở, trực tiếp bỏ mình. Lưu lại hai cái đầu lưỡi, lao tử cũng là muốn biết, những này đồ không có mắt đều là đánh chỗ nào xuất hiện. Tiên Vu Thông mở miệng, các đệ tử cũng chi tiết chiêu xử lý, đem những người còn lại đánh gãy gân tay gân chân, trực tiếp áp giải tới Tiên Vu Thông trước người. Nhưng mà, còn chưa chờ Tiên Vu Thông mở miệng hỏi thăm, liền thấy cái này còn sót lại hai tên phiên tăng đống nhiên mở to hai mắt nhìn, thân thể cũng co quắp một cái trước mắt, liền hướng về phía trước ngã xuống. Siêu, thẳng đến hai người phục trên đất, tiếng xé gió mới truyền đến trong thai mọi người. Bảo hộ sư phó, một gã đệ tử bảo hộ ở Tiên Vu Thông trước người. Tiên Vu Thông mặc dù trên mặt không có cái gì bối rối, nhưng trong lòng lại sợ không được. Tuy nói hắn vừa rồi dũng mãnh như thần khó cản, nhưng trên thực tế, nếu là không dựa dẫm am khí độc dược, chỉ dựa vào quyền cước võ công lời nói, hắn nhiều nhất chính là thủ môn viên tồn tại. Thậm chí cũng không sánh nổi Tung Sơn phái bài danh phía trên mấy vị thái bảo. Đối mặt với tới vô ảnh đi vô tung ám tiễn, hắn nhưng không có niềm tin quá lớn có thể còn sống sót. Bất quá Tiên Vu Thông đang hướng phía mũi tên phóng tới phương hướng nhìn lại, cũng không phát hiện địch nhân, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời ra vẻ trấn định, dặn dò nói, nguyên địa chỉnh đốn nửa canh giờ, điều trị thương thế. Cùng Hoa Sơn phái có giống nhau tao ngộ, còn có Ngũ Nhạc cái khác mấy phái, cùng một chút tự phát đến đây trợ giúp tiểu môn tiểu hộ. Ngũ Nhạc kiếm phái còn dễ nói, cho dù là an bài ra một chút chịu chết quỷ, có thể những này chịu chết quỷ bên trong cũng không thiếu cao thủ tồn tại, ứng phó dọc đường tập kích tuyệt đối là đủ. Những cái kia tiểu môn tiểu hộ nhị lưu môn phái liền không giống như vậy. Bọn hắn trong môn mạnh nhất võ giả đều chưa hẳn đột phá đến tông sư. Lại thêm Viễn Trinh Minh giáo là một cái phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại chuyện, bọn hắn không có khả năng đem môn phái toàn bộ nội tình đều cược tại phía trên này. Cái này cũng liền đưa đến bọn hắn phái ra võ giả, thực lực cùng số lượng thường thường cũng không khả quan, gặp phải dạng này tập kích, cuối cùng chỉ có toàn quân bị diệt cái này một loại kết quả. Mà muốn nói lao tới Quang Minh đỉnh chính đạo môn phái ở trong, là bình tĩnh nhất. Không ai qua được Võ Đương cùng Thiếu Lâm. Một phương diện, này hai người trong môn phái cao thủ đông đảo, dẫn đội võ giả ít ra cũng là tông sư trung kỳ, còn lại tông sư sơ kỳ cao thủ cũng không ít. Mai phục bọn hắn độ khó quá lớn, phong hiểm quá cao. Một phương diện khác, Võ Đương Thiếu Lâm thật là Thái Sơn bắt đầu cấp bậc tồn tại, trêu chọc bọn hắn, tương lai còn có thể hay không tại Trung Nguyên Võ Lâm lăn lộn đều không nhất định. Nhất là Thiếu Lâm. Phải biết, Thiếu Lâm tuy nói có ngàn năm cổ tháp danh sừng, mà ở Võ Lâm ở trong, cũng là dùng không nói đạo lý mà nghe tiếng. Hoặc là nói, bọn hắn chỉ nói bọn hắn nhận đạo lý. Tựa như là 20 năm trước, rõ ràng không có bất kỳ cái gì thiết thực chứng cứ có thể chứng minh là Trương Ngũ Hiệp diệt Long Môn tiêu cục. Nhưng bọn hắn vẫn là một mực chắc chắn, đồng thời đưa ra tự nhận là không có kẽ hở chứng cứ, dù Đại Nham bị Thiếu Lâm Kim Cương chỉ lực gây thương tích, Trương Ngũ Hiệp cùng nó tình như thủ túc, nhất thời tức giận diệt Long Môn tiêu cục cũng hợp tình hợp lý. Lại thêm tùy tiện tìm hai cái đệ tử dội một chậu nước bẩn, Trương Ngũ Hiệp tội danh liền ngồi vững. Thử hỏi dạng này không để ý tới đều có thể cưỡng chiếm 3 phần một phái, lại có cái nào dám đi trêu chọc. Cùng lúc đó, Quang Minh đỉnh bên trên, có Thanh Dực Bức Vương ra mặt, trong ngày thường những cái kia cho dù là bất mãn Dương Tiêu đảm nhiệm thay mặt giáo chủ Ngũ Tán Nhân, cũng lần lượt về tới Minh giáo. Minh giáo đại điện bên trong, thay mặt giáo chủ Dương Tiêu đang cùng với giới chướng Ngũ Hành Cờ Kỳ chủ cùng Thiên Địa Phong Lôi 4 môn môn chủ, nhằm vào trên tường địa thế phong thủy đồ bài binh bố trận. Muốn nói rõ giáo nhiều năm như vậy, có thể bình yên vô sự, một mặt là trong giáo cao thủ đông đảo, người bình thường không dám tùy tiện đụng vào phong mang. Lại có là có được 7 đỉnh 13 sơn núi, dễ thủ khó công. Bất quá mọi thứ không có tuyệt đối, nếu là ỷ vào địa thế liền có thể hoàn toàn bình yên vô sự, kia Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ những vương hầu kia quân chủ nhóm, chẳng phải là chỉ cần chiếm lĩnh mấy cái hiểm trở chỗ liền có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng trên thực tế, cho dù là Hàm Cốc Quan dạng này nơi hiểm yếu cứ điểm, đều không phải là tuyệt đối an toàn. Huống chi là Quang Minh đỉnh trung quanh bố cục. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, bọn hắn đối thủ cũng không phải là chính quy bộ đội, mà là lấy người giang hồ chiếm đa số chính đạo liên minh. Trong những người này, cao thủ nhiều như mây, am hiểu khinh công có thể đi vách núi tuyệt bích người, tuyệt đối không phải số ít. Cho nên, Dương Tiêu mới có thể tại bài binh bố trận bên trên, càng thêm cẩn thận. Đang lúc Dương Tiêu nghĩ sâu tính kỹ thời điểm, ngoài điện đi tới ba đạo thân ảnh. Chúng ta trở về. Dựa vào trái là một vị khuôn mặt dày rộng đại hòa thượng, ở giữa thì là thoáng có chút hói đầu, trên mặt còn lại hai bước đi sợi râu, đầu đội sắc quan đạo nhân. Về phần nhất mặt phải, so với hai vị trí đầu người, liền lộ ra lôi thôi rất nhiều, tóc rối bời, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ. Ba người này chính là Minh giáo ngũ tán nhân ở trong Bành Hòa thượng, sắc quan đạo nhân cùng mặt lạnh tiên sinh. Thấy ba người đi đến, Dương Tiêu mặc dù là bị quấy suy nghĩ, nhưng cũng vẫn là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Bước Vương thông chi chúng ta nói là Minh giáo gặp nạn, chúng ta liền ngựa không dừng bó, đi cả ngày lẫn đêm chạy về. Bành Hòa thượng mở miệng, cũng là không có quá nhiều ác ý. Dương Tiêu gật gật đầu, thấy ngũ tán nhân chỉ trở về ba cái, lại mở miệng dò hỏi, túi hòa thượng nói không chừng còn có Chu Điên đâu? Nói đến Chu Điên thời điểm, Dương Tiêu trên mặt quả thực mang theo vài phần vẻ cổ quái. Nếu như có thể, hắn thật đúng là không muốn đem con hàng này cho tìm trở về. Nếu như nói giang hồ chính đạo là bởi vì một chút ra vẻ đạo mạo hoạt động, nhường Dương Tiêu cảm giác buồn nôn. Kia Chu Điên cũng là bởi vì cực hạn miệng xấu. Trên đường, hẳn là hai ngày này đã đến. Bành Hòa thượng mở miệng giải thích một câu. Tuy nói ngũ tán nhân cùng Dương Tiêu không cùng, nhưng bây giờ việc quan hệ Minh giáo sinh tử tồn vong, người thù hận bọn hắn cũng có thể để qua một bên. Đã như vậy, kia ba vị liền đi theo ta. Ta cương chính cùng mấy vị trưởng cờ làm nghiên cứu và thảo luận ứng đối lục đại môn phái sự tình, chỉ là không xác định lục đại môn phái như thế nào vây công ta Quang Minh đỉnh. Chi kỷ khó mà biết kia, quả thực gọi ta đau đầu không thôi. Cũng may Bức Vương đã tiến đến xác nhận, nghĩ đến ít ngày nữa liền sẽ có tin tức truyền về. Chương 744, Vượt Dũng vô địch Du Đại Nham, 1, chương 744, Vượt Dũng vô địch Du Đại Nham, 1, báo. Cơ hội chính là tại Dương Tiêu vừa dứt tiếng thời điểm, ngoài cửa liền chạy vào một vị đường chủ, trong tay còn cầm một phần cẩm thư. Dương Tiêu tiếp nhận đem nó mở ra, liền thấy trên đó chỉ có bốn chữ lớn: tình báo là thật. Trừ cái đó ra, chính là Bức Vương độc nhất vô nhị ký hiệu. Tốt. Dương Tiêu mừng rỡ, mang theo ngũ tán nhân ở trong Bành Hòa thượng, sát quan đạo nhân cùng mặt lệnh tiên sinh, đi tới địa thế phong thủy đồ trước. Sớm có ý nghĩ hắn, tại tình báo xác nhận sau, trực tiếp mở miệng bố trí nói, ta Quang Minh đỉnh nam bắc hai mặt đều là trung điểm, điều động số ít đệ tử ngày đêm tuần tra liền có thể, còn lại chỉ có đông tây hai mặt có thể lên sơn, cho nên duệ kim cờ thủ phía đông, cự mục cờ thủ phía tây, là chế địch tiên cơ, hồng thủy kỳ, liên hỏa cờ thừa dịp lục đại môn phái chưa tụ hợp trước, giúp cho tiêu diệt từng bộ phận. Ngũ hành bên trong, chứ hậu thổ cờ chính là công binh bộ đội, thích hợp tập kích bất ngờ cùng xây dựng cơ bản bất thiện chính diện tác chiến, còn lại bốn cờ đều bị an bài ra ngoài. Mà mới vừa tới đến Bành Hòa thượng, mặt lệnh tiên sinh cùng sát quan đạo nhân, tuy nói đồng dạng là có điều binh khiển tướng tiên phú, thế nhưng không cách nào lấy ra Dương Tiêu ma bệnh. Nhưng lại không muốn không có chút nào xem như, liền lại cho Thiên Địa Phong Lôi bốn môn an bài nhiệm vụ. Thời gian lại qua hai ngày. Quang Minh đỉnh một chỗ trong thạch thất, Vi Nhất Tiếu ngay tại vận công điều tức, trên mặt tím xanh nhị sắc thường có hiện hiện, đỉnh đầu càng là bạch khí bốc lên. Thật lâu đã qua, một đôi hiện ra tinh quang đôi mắt đột nhiên mở ra, trong đó tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Ta đột phá. Vi Nhất Tiếu tuy nói thời gian trước liền đột phá đến cảnh giới tông sư, nhưng lại cũng bởi vì là tẩu hỏa nhập ma, chậm chạp không cách nào tiến thêm một bước. Bây giờ Minh giáo chính vào sinh tử tồn vong trước mắt, lại là nhường hắn gặp được cơ duyên, đem hàn độc tạm thời áp chế xuống, thành công đột phá đến tông sư trung kỳ, có thể nói là thiên phù hộ Minh giáo. Bây giờ kinh mạch của hắn vấn đề mặc dù còn không có giải quyết triệt để, nhưng nếu là vượt qua một kiếp này, đợi một thời gian, hắn chưa hẳn không có hoàn toàn khôi phục khả năng. Nói đến, đây là may mắn mà có cái tiểu tử túi kia. Nghĩ đến, Vi Nhất Tiếu cũng đứng dậy, bây giờ hắn đã đột phá đến tông sư trung kỳ, thân thể cơ năng cơ hồ khôi phục được lúc còn trẻ trình độ. Khinh công càng là rất có tiến bộ. Chỉ là một cái hoảng hốt, người khác liền đã biến mất tại thạch thất ở trong. Đợi đến xuất hiện lần nữa, lại là đi tới một chỗ u ám ẩn nấp trong địa lao, trên tay cũng nhiều một cái hộp cơm. Tiểu tử túi, ấn ra tiểu nha đầu, lão con rơi ta cho các ngươi đưa cơm tới. Bởi vì cái gọi là người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, Vi Nhất Tiếu bây giờ trong thanh âm cũng nhiều thêm mấy phần nhu hòa, đương nhiên, thanh âm vẫn như cũng là bén nhọn như vậy chính là. Trong địa lao, Tang A Ngưu quanh chân ngồi tính toán, ý đồ vận chuyển Cửu Dương thần công sông mở về đạo, nhưng mà hắn mấy ngày nay thật là bị thả không ít máu. Ăn đến đồ vật lại không có cái gì dinh dưỡng, cái nào dễ dàng như vậy khôi phục sức mạnh. Bây giờ nghe được Vi Nhất Tiếu thanh âm, hắn vô ý thức đình chỉ bất công, sợ Vi Nhất Tiếu nhìn ra cái gì, lại cho hắn bổ sung một chỉ. So sánh dưới, Chu Nhi liền không có cố kỵ nhiều như vậy. Tuy nói Thiên Chu Vạn Độc Thủ cũng coi là một môn cao thâm mạt chắc công phu, nhưng dù sao cũng là độc trưởng, độc phía trước, trưởng ở phía sau, trưởng lực cũng không có cái gì uy hiếp. Cho nên Vi Nhất Tiếu cũng vẹn vẹn chỉ là cho nàng nhốt ở mặt khác một gian trong nhà tù, cũng không trói buộc tay chân, phong ấn chân khí. Thậm chí nói, khi biết nàng thân phận sau, Vi Nhất Tiếu mỗi ngày trả lại cho nàng đưa chút đồ ăn ngon tới. Đối với cái này, Chu Nhi tự nhiên là thái độ kiên quyết. Nàng chính là chết đói, chết bên ngoài, theo Quang Minh đỉnh bên trên nhảy đi xuống, cũng tuyệt đối sẽ không ăn ngươi thanh dược Bức Vương một ngụm đồ vật. Nhưng mà, Vi Nhất Tiếu cho nàng mang tới những vật này, có không ít đều là bổ khí ích huyết chi vật. Nghĩ đến đầu kia lớn đần châu cách 2 ngày liền bị thả một lần máu, đang cần bổ sung dinh dưỡng. Nàng cũng chỉ có thể nói thật là thơm, đem đồ ăn toàn bộ nhận lấy. Ta nói, vì thúc thúc, ngươi nhìn ngươi cũng sẽ không giết chúng ta, giữ lại chúng ta ở chỗ này lại lãng phí lương thực, không bằng thả chúng ta, thế nào? Chu Nhi vừa mới bắt đầu còn muốn nói vài lời kiên cường lời nói, nhưng nghĩ lại, nói kiên cường lời nói ngoại trừ nhường kia lão con rơi đối trở về vài câu, còn có thể có cái gì? Lại thêm kia lão con rơi tuy nói đem bọn hắn cho đóng lại, có thể cho dù là Trương Vô Kỵ, hắn đều không có chân chính hạ sát thủ, thậm chí còn xem ở trên mặt của nàng, trả lại mang đến không ít tiếp tục gân cốt thuốc trị thương. Như thế, nàng còn không bằng phục mềm, nói không chừng Vi Nhất Tiếu liền đem bọn hắn đem thả. Tiểu nha đầu, theo bối phận, thúc thúc là lao tử ngươi kêu, ngươi phải gọi ra ra. Vi Nhất Tiếu nét miệng cười một tiếng, tâm tình cũng tệ, mong muốn đùa một chút cái này tiểu nha đầu. Bất quá hắn lời này cũng không có nói sai. Minh giáo tử Bạch Kim Thanh tứ đại pháp vương từ trước đến nay là cùng thế hệ luận giao, lấy minh muội tương xứng. Hắn đến Quảng Chu Nhi ra ra Bạch Mi Ưng Vương gọi Ân Nhị Ca, kia Ân Thiên Chính Nhi tử tự nhiên là muốn xen vào hắn kêu thúc thúc, mà Ân Thiên Chính tôn nữ, tự nhiên cũng liền muốn gọi hắn thúc ra ra. Hừ. Chu Nhi nghe nói như thế, thật vất vả buông xuống tôn nghiêm, lại nhặt lên. Bất mãn hừ một tiếng sau, liền xoay người qua, không còn đi xem hắn. Vi Nhất Tiếu cũng không thèm để ý, cười đem hộp cơm theo đưa bữa ăn miệng đưa vào, sau đó nói, "Tiểu nha đầu, ngươi là Ân Giả Vương nữ nhi, lẽ ra bây giờ Thiên Ưng giáo gấp rút tiếp viện mình giáo, ta về tỉnh về lý đều không nên đưa ngươi giam. Có thể tiểu tử này ta không yên lòng." Hắn thực lực không tầm thường, ngày đó nếu không phải hắn đi đứng công tiện, lão con rơi ta chưa hẳn có thể như vậy tùy tiện thắng hắn, bây giờ chính là ta Minh giáo sinh tử tồn vong lúc, ta cũng không dám thả hắn ra ngoài thêm phiền. Nói đến đây, Vi Nhất Tiếu lại thâm trầm cười âm thanh, nếu không dạng này, ta giết hắn, sau đó đem ngươi giao cho cha ngươi, dạng này lão con rơi ta đã cố tới tình lý, lại không đến mức cho ta Minh giáo tăng thêm phiền toái, ngươi xem coi thế nào. Hắn nói chuyện ở giữa, đã nhấc trưởng hướng phía Tằng Ang Nhu tụ thất tới gần. Chu Nhi thấy thế, bận bịu lên tiếng ngăn cản, không cần. Không cần. Ngươi không muốn ra ngoài. Lão con rơi hài hước nhìn xem hắn. Chu Nhi hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi, ra ngoài làm gì? Nơi này ăn ngon uống sướng, ngươi mời ta ra ngoài ta cũng không đi ra. Vậy ngươi coi như đem lão con rơi nghĩ đến quá tốt rồi, lục đại phái cao thủ lần lượt đều đã tới, lão con rơi mấy ngày nay cũng là phân thân thiếu phương pháp, cũng không có thời gian cho các ngươi được cơm. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Chết đói a. Chu Nhi mở to hai mắt nhìn. Vi Nhất Tiếu thì nhìn về phía Tằng An Ưu, ta nói tiểu tử, ngươi mấy ngày nay hẳn là không thiếu thử sông mở miệng đạo a. Nên nói không nói, có thể tại ở độ tuổi này đã đột phá tông sư, tiểu tử ngươi cũng coi là một thiên tài. Lão con rơi bản năng giết ngươi chấm dứt hậu hoạn, nhưng xem ở cái này tiểu nha đầu lấy cái chết bức bách phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng, lấy tu vi của ngươi, còn có 3 ngày liền có thể xông phá huyệt đạo, đến lúc đó cái này tù thất với ngươi mà nói bất quá là ngói bể sổ biên, mà chúng ta Minh giáo cũng hẳn là cùng lục đại phái giao thủ. Chương 744, vượt dũng vô địch du đại nham, 2, chương 744, vượt dũng vô địch du đại nham, 2, lão con rơi không cầu ngươi nhớ tha mạng tri ân. Nhưng giả sử ngươi còn đọc nha đầu này tốt, liền dẫn nha đầu này xuống núi a. Nếu không liền hướng về phía thân phận của nàng, lục đại phái người tuyệt sẽ không buông tha nàng. Lão con rơi nói đến thế thôi, còn lại ngươi xem đó mà làm thôi. Ta đi. Nói xong, Vi Nhất Tiếu cũng mặc kệ Tằng An Nhu trả lời như thế nào, quay người thì rời đi địa lao. Đợi cho hắn sau khi rời đi, Chu Nhi nhìn về phía sắt vách tù thất Tằng An Nhu, hiếu kỳ nói, cái kia lão con rơi nói đúng không phải thật sự, ngươi còn có 3 ngày liền có thể xông phá huyệt đạo. Trên thực tế, còn muốn ngắn hơn một chút. Tằng An Nhu trên mặt toát ra nụ cười tự tin. Thấy Chu Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mấy ngày nay tuy nói ta bị thả không ít máu, có thể cái này cũng kích phát tiềm lực của ta, Cửu Dương thần công lại có tinh tiến, tiếp qua 2 ngày, ta liền có nắm chắc đột phá, đến lúc đó, như cái loại này điểm huyệt chỉ pháp, Cửu Dương chân khí hơi chút vận hành, lập tức liền có thể khôi phục hành động. Lợi hại như vậy? Chu Nhi mở to hai mắt nhìn, bất quá cùng vừa rồi tràn đầy ác ý khác biệt, hiện nay nàng nhìn về phía Tằng An Ưu, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Nhưng rất nhanh loại tình cảm này lại bị nàng giấu kín lên, đổi một loại hễ ẩm ngữ khí nói rằng, không nghĩ tới ngươi đầu này lớn đần châu phúc duyên còn không cạn. Loại này tuyệt thế thần công đều để ngươi cho đủ phải. Chu Nhi vốn không biết Cửu Dương thần công danh tự cùng với công hiệu, nhưng Tằng An Nhu cùng nàng nói thế nào cũng coi là cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn giao tình, liền cùng nàng nói một chút. Ngươi nếu là không sợ dâu dài, ta cũng có thể đem cái này Cửu Dương thần công truyền thụ cho ngươi. Tằng An Nhu nói bừa. Cửu Dương thần công nam nhân luyện, tự nhiên không có cái gì tác dụng phụ, ngược lại sẽ dương khí đỉnh thịnh, luyện thành kim cương bất hoại chi thân. Nhưng là nữ tử thuần âm, nếu là luyện cái loại này chí dương chí cương nội công tâm pháp, không tránh khỏi thể nội âm dương mất cân đối. Đến lúc đó nữ tính thân thể đặc thù sẽ dần dần giảm bớt, tỉ như ngực phẳng, ngược lại là nam tính thân thể đặc thù sẽ từ từ hiện hiện ra, tỉ như râu dài, thanh âm thô. Chu Nhi nghe vậy, tưởng tượng một chút vẻ mặt râu quai nón lại thanh âm phong khoáng chính mình, trong nháy mắt lên một thân nổi da gà. À, nàng mặc dù đã luyện Thiên Chu vạn độc thủ đến mức dung mạo hủy hết, nhưng cái này cũng không hề là không thể nghịch, cùng Tằng An Nhu tiếp xúc lâu như vậy, nàng đã xác nhận đối phương là đáng giá phó thác nam nhân, đã có tán công khôi phục dung nhan ý nghĩ. Nhưng nếu là tập luyện Cửu Dương thần công, không dám nghĩ không dám nghĩ, tưởng tượng chính là một thân nổi da gà. Nàng còn muốn gả người đây. Được rồi, ngươi vẫn là nhanh lên đột phá à, cũng tốt sớm một chút mang ta rời đi cái địa phương quỷ quái này. Chu Nhi run run người bên trên nổi da gà, cũng không còn đi quấy rầy Tằng An Nhu. Tằng An Nhu thì gật gật đầu, chợt nhắm mắt lại, kiên nhẫn vận chuyển cửu dương thần công. Phái Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái mang theo đệ tử đi đường, sau lưng còn theo một giá không người điều khiển xe ngựa, bây giờ khoảng cách nhất tuyến hạ còn có ước chừng 30 dặm đường. Cách xa nhau rất xa, liền nghe được một hồi tiếng la giết. Chuyện gì xảy ra? Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn về phía trở về dò đường đệ tử. Khởi bẩm sư phụ, phía trước là võ đương phái đệ tử, tại cùng người trong ma giáo giao thủ. Đệ tử chi tiết báo cáo. Diệt Tuyệt Sư Thái nghe xong nhíu mày, lại không nghĩ là võ đương phái cao thủ trước một bước tới. Chúng đệ tử nghe lệnh, cùng ta cùng nhau gấp rút tiếp viện võ đương phái, hủy diệt ma giáo. Nàng vung cánh tay hô lên, hai chân kẹp lấy, dưới hông tuấn mã phí sức chạy vội mà ra. Diệt Tuyệt Sư Thái rút ra ỷ thiên kiếm liền công kích phía trước. Sau lưng các đệ tử cũng bước nhanh hơn, nhao nhao đi theo. Tô Mộc trong xe ngựa nghe được thanh âm này, nhưng cũng không có cái gì phản ứng, vẫn như cũ khống chế xe ngựa xa xa theo ở phía sau. Không bao lâu, một đoàn người chạy tới chiến trường, liền thấy một đám ma giáo đệ tử, ở trong đứng đấy một vị người mặc đạo bào thanh niên, thanh niên này trong tay cũng vô binh lưỡi đao, mà người trong ma giáo trong tay lại đều là đao thương kiếm kích. Diệt Tuyệt Sư Thái đang muốn rỗi ra cứu viện chi thủ, coi như nghe giữa này thanh niên hét lớn một tiếng, a, ma giáo tặc tử nhận lấy cái chết. Sau đó vậy mà giống như là một tôn mãng kim cương, tay không tấc sắt xông tới, bốn phía đem nó vây quanh ma giáo đệ tử nhao nhao đem binh khí đâm ra, mong muốn đem thanh niên này đâm cho xuyên đấu, có thể cái này binh khí mới đâm đến một nửa, liền không cách nào xâm nhập. Ở giữa dường như cách xa nhau lấp kín vô hình khí tượng. Ngược lại là thanh niên bước chân không ngừng, từng bước ép sát, quả thực là đem người trong ma giáo binh khí làm cho bốn lượn lên. Ma hậu chu thân chân khí phồng lên, bốn phương tám hướng tặc nhân liền đều bị xông bay ra ngoài. Thanh niên này thì thuận thế bắt lấy rớt xuống một cây trường thương, hai tay căng ra, liền đem trường thương này một lần nữa kéo thẳng, sau đó xách theo trường thương, liền hướng phía còn lại ma giáo đệ tử phóng đi. Sư, sư phụ, đây quả thật là võ đương phái. Du tiền bối, Đinh Mẫn Quân ngày đó tại võ đương sơn bên trên, cùng Du Đại Nham cũng đã gặp vài lần, lẽ ra hẳn là nhận ra đối phương, có thể hiện nay thấy được đối phương biểu hiện, nàng lại là có chút không dám xác nhận. Đừng nói là nàng, liền xem như Diệt Tuyệt Sư Thái, bây giờ cũng có chút hé miệng, vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Cái này xác định là võ đương mà không phải Thiếu Lâm võ tăng khoác lên đạo bảo. Lúc nào thời điểm võ đương người cũng như thế mãng. Hơn nữa cố này ma lực, liền xem như Thiếu Lâm những cái kia khổ luyện cao thủ cũng không có đủ a. Cũng may, ngay tại cả đám do dự bất định thời điểm, một bên lại có vị thanh niên rục ngựa đi tới, gặp qua Diệt Tuyệt Sư Thái. Chương bốn hiệp. Diệt Tuyệt Sư Thái nhận ra người tới chính là võ đương thất hiệp ở trong Trương Tùng Khê. Đã đối phương ở chỗ này, nói cách khác, kia thật là Du Tam hiệp. Trương Tùng Khê nghe nói như thế, trên mặt cũng không nhịn được mang tới một chút xấu hổ, lại là nhường sư thái chê cười, đó chính là ta Tam sư huynh. Muốn nói Du Đại Nham sở dĩ biến thành mãng kim cương, đó cũng là có nguyên nhân. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là đối phương làm 20 năm người tàn tật, bây giờ thật vất vả khôi phục, lại đạt được một thân sức chín châu hai hổ. Không tránh khỏi mong muốn phát tiết một phen. Lại có là Trương chân nhân vì để cho đệ tử truy một truy vào độ, chuyên môn cải tiến một môn tiên thiên cương khí đi ra. Phối hợp Du Đại Nham bây giờ tố chất thân thể, tuy nói không so được chân chính kim cương bất hoại thần công, nhưng lại cũng có thể nhường Du Đại Nham vận công thời điểm, thu hoạch được tương tự kim cương bất hoại thần. Về phần cái này thứ ba, tốt ta, Trương Tùng Khê cũng biên không nổi nữa. Hắn cảm thấy nhà mình Tam sư huynh đơn thuần chính là ở trên núi nhịn cơn chết. Diệt Tuyệt Sư Thái cũng nhìn ra Trương Tùng Khê vẻ xấu hổ, không nói lời gì nữa hỏi nhiều, mắt thấy Du Đại Nham xâm nhập trại địch, nàng nhưng cũng không tốt lại khoanh tay đứng nhìn, lúc này liền mang theo một đám đệ tử trợ giúp đã qua. Không bao lâu, nàng liền nhìn thấy Du Đại Nham xâm nhập trận địa địch lại đại sát tứ phương. Bất quá ở chỗ này, hơn phân nửa là Minh giáo đệ tử tinh anh, dù là Du Đại Nham dũng mãnh vô song, giờ phút này giết địch hiệu suất cũng chậm xuống tới. Diệt Tuyệt Sư Thái thấy thế, giơ lên Hỷ Thiên kiếm liền gấp rút tiếp viện đã qua. Chương 745, toàn tính không có dễ sinh, gặp qua Diệt Tuyệt Sư Thái, 1, chương 745, toàn tính không có dễ sinh, gặp qua Diệt Tuyệt Sư Thái, 1, tặc tử nhận lấy cái chết. Thường Ngộ Xuân vừa huy kiếm bức lui hai cái võ đương phái đệ tử, liền nghe được hét lớn một tiếng, sau đó cũng cảm giác phần gáy mát lạnh, cũng không lo được cái gì hình tượng, vô ý thức tới con lửa lười lan lộn. Sau đó chỉ thấy một đạo sắc bén kiếm khí theo bên cạnh hắn bay qua, đem dọc đường Minh giáo đệ tử toàn bộ chặt đứt, trong lúc nhất thời huyết quang trùng thiên, chân cụt tay đứt càng là tùy chỗ có thể thấy được. Lui. Diệt Tuyệt Yêu Nhi cô tới. Nhìn thấy người tới, nhất là kia mang tính tiêu chí ỷ thiên kiếm, Thường Ngộ Xuân con ngươi co rụt lại, ý thức được cái này tuyệt không phải là bọn hắn có thể chống lại được nhân, cũng là chọn ra nhất là lý trí phán đoán. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Diệt Tuyệt Sư Thái lại là không có ý định cho bọn này ma giáo tặc tử cơ hội thở dốc, liền gặp nàng một thân cả sa xâm nhập giữa đám người, kia là trái bộ phải chặt, cánh tay tới chặt, chặt cánh tay, chân đến bước, chặt đùi, thẳng giết là hôn thiên hấp địa, máu chảy thành sông. Chỉ là 7-8 cái hô hấp, liền đem trên trăm Minh giáo đệ tử giết đến là quân lính tan rã. Sư Thái, hừ, trước hết giữ lại các ngươi một cái mạng chó. Nghe được Trương Tùng Khê nhắc nhở, Diệt Tuyệt Sư Thái cũng là hừ lạnh một tiếng, ỷ thiên kiếm hất lên, nhiễm huyết dịch toàn bộ rơi trên mặt đất, không có nửa điểm hoen ố thất kiếm. Cùng thời khắc đó, Du Đại Nham cũng ngừng lại, nhìn thấy chung quanh một mảnh chân cụt tay đứt, lại cũng có chút không quá thích ứng. Phái Nga Mi đệ tử thì là không cảm thấy kinh ngạc, dọc theo con đường này, các nàng đụng phải phục kích thật là không có chút nào thiếu. Mà mỗi lần Diệt Tuyệt Sư Thái đều là lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đem đến xâm phạm chi địch toàn bộ ngược sát. Bây giờ, lấy Tĩnh Huyền Sư Thái cầm đầu một đám Nga Mi nữ đệ tử, cùng lấy Tống Thanh Thư cầm đầu võ đương đệ tử, nhanh chóng tiến lên, đem mũi kiếm gác ở còn sót lại hơn 10 người trên cổ.
"Ù, đây không phải Tống thiếu hiệp à, ngươi không phải nói việc này cùng ngươi võ đương không quan hệ, thế nào hôm nay cũng tới?" Chu Chỉ Nhược đem kiếm gác ở một gã minh giáo đệ tử trên cổ, nhìn xem cách mình không xa Tống Thanh Thư, thấp giọng âm dương đạo. Tống Thanh Thư hừ lạnh một tiếng, lại là không có đi giải thích cái gì. Về phần chân thực nguyên nhân, thân làm đệ tử đời ba đứng đầu, hắn mặc dù có cần phải lấy mình làm gương, nhưng chuyến này dù sao quá mức nguy hiểm, hắn hoàn toàn là có thể tránh khỏi. Sở dĩ đến đây, cũng là bởi vì hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, Lục Đại Phái Viễn Trinh Quang Minh Đỉnh, cái này hoàn toàn là một cái có thể ghi vào võ lâm sử đại sự. Giang Hồ Nguyệt Báo tất nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu là hắn có thể tại lần này đại chiến mà biểu hiện xuất sắc một chút, nghĩ đến Mộ Dung cô nương hẳn là sẽ không keo kiệt bút mực, cho hắn tại Giang Hồ Nguyệt Báo đi lên bên trên kia một trang nổi bật. Cái này nhiều nhường hắn có tham dự cảm giác ra. Bất quá loại chuyện này, hắn liền cáo chi biết được lai lịch mình từ dây leo, liền Tống Viễn Kiều đều không có nói cho, thì càng sẽ không nói cho Chu Chỉ Nhược một ngoại nhân. Chu Chỉ Nhược thấy Tống Thanh Thư lờ đi chính mình, chợt cảm thấy một quyền đánh vào trên đông. Chẳng những không có hạ giận, ngược lại thật buồn bực. Đành phải cầm trước mặt Minh giáo đệ tử phát tiết. "Ngươi cho ta thành thật một chút." Diệt Tuyệt sư thái lúc này cũng đi tới, nhìn thấy Chu Chỉ Nhược tiểu động tác, cũng không nói cái gì ưu đãi tù binh. Trực tiếp nhìn về phía một gã Minh giáo đệ tử, lên tiếng quát hỏi, "Các ngươi là cái nào nhất kỳ? Lần này đi nhất tuyến hạp trên đường còn có bao nhiêu mai phục? Trả lời ta." Minh giáo đệ tử cũng là kiên cường, nghe được Diệt Tuyệt sư thái lời nói, một bộ muốn đánh muốn giết đều tự nhiên muốn làm gì cũng được quyết tuyệt bộ dáng. Có thể Diệt Tuyệt sư thái căn bản không quen lấy hắn, trực tiếp rút ra Ỷ Thiên bảo kiếm, vung chém ra một đạo kiếm khí. Sau một khắc, liền thấy Minh giáo đệ tử ở trong, một vị mới vừa rồi còn kiên cường đệ tử, giờ phút này đã bưng kín cốt cốt máu chảy bả vai. Một kiếm này, trực tiếp đem hắn biến thành tàn phế. Diệt Tuyệt sư thái động tác lại là không có dừng lại, một kiếm lại một kiếm vung ra, liên tiếp không ngừng mà chém xuống cánh tay. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương, phương viên mười dặm đều có thể nghe thấy. Như thế hung tàn hành vi, dù là xưa nay lấy lý trí chứ danh trường Tùng Khê, cũng có chút vẻ không đành lòng. Chẳng qua hiện nay võ đương cùng Nga Mi dù sao cũng là cùng một trận doanh. Hắn mặc dù không đành lòng, nhưng cũng không tốt lên tiếng ngăn cản. Du Đại Nham cũng minh bạch đạo lý này, nói đến, hắn làm 20 năm tàn phế, càng có thể hiểu được đám người này thống khổ, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể quay đầu đi. Kế tiếp chính là ngươi. Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng thanh âm vang lên, nàng dường như không hề cảm thấy chính mình cử động lần này có gì không ổn, trong tay Ỷ Thiên bảo kiếm chỉ hướng vừa rồi mở miệng nói chuyện Thường Ngộ Xuân. Thường Ngộ Xuân hừ lạnh một tiếng, "Lão tặc nhi, ngươi chính là chém đứt đầu của chúng ta, cũng đừng hòng theo trong miệng của chúng ta đạt được minh giáo hành động." Tốt. Diệt Tuyệt sư thái xưa nay cũng sẽ không nuông chiều hắn, đã một lòng muốn chết, kia nàng liền thành toàn đối phương. Lúc này liền giơ lên bảo kiếm, muốn đem Thường Ngộ Xuân chém thành hai khúc. Thường Ngộ Xuân cũng một bộ nhận mệnh bộ dáng, nhắm mắt lại, trong miệng thì đọc lấy minh giáo khẩu hiệu, "Đốt ta thân thể tàn phế, thường hực thánh hỏa." Sống có gì vui, chết có gì khổ. Là thiện trừ ác, duy quang minh cho nên bá, trường kiếm đánh xuống, một đầu vết kiếm kéo dài xa vài chục trượng. Có thể Thường Ngộ Xuân lại không có cảm nhận được thân thể xé rách thống khổ, mở to mắt, liền thấy mình bình yên vô sự đứng tại chỗ. Không biết chính là cao nhân xuất thủ cứu rút. Đại ân đại đức, ta Thường Ngộ Xuân ghi nhớ trong lòng, nếu có ngày sau, ổn thỏa báo đáp. Thường Ngộ Xuân cũng sẽ không cảm thấy đây là Diệt Tuyệt sư thái thủ hạ lưu tình, trực tiếp chắp tay nói cảm ơn. So sánh dưới, Diệt Tuyệt sư thái tức giận đến ghê gớm, trong tay Ỷ Thiên kiếm lần nữa vung chặt mà xuống. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là ai muốn cứu ma giáo yêu nhân? Ai, oan oan tương báo khi nào, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a? Một đạo tiếng thở dài truyền vào trong hai, sau đó liền thấy Ỷ Thiên kiếm phong mang lại bị người lấy tay áo mang lệnh ra ngoài, nhìn về phía hơn 10 trượng bên ngoài rừng tử bên trong, gãy mất 7-8 cây đại thụ, hù dọa thành đàn chim bay. Ở đâu ra vô danh tiểu bối, nhanh chóng tối lui, sự tình vừa rồi ta có thể coi như không có xảy ra. Diệt Tuyệt sư thái hướng phía người tới nhìn lại, phát hiện đây cũng không phải là một người, mà là ba cái, chính giữa cũng là vừa mới người xuất thủ. Là một cái lôi thôi lết thiết tóc dài nam tử, nghe được Diệt Tuyệt sư thái lời nói, một tay chống đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô. Cũng không phải không được, bất quá vãn bối từng chịu qua minh giáo ân huệ, như sư thái chịu vương tha mơ tưởng. Còn chưa chờ hắn lại nói xong, liền thấy Diệt Tuyệt sư thái mở miệng quát bảo ngưng lại, nồng đậm lại thuần túy kinh ngạc, hướng phía kia lôi thôi lết thiết tóc dài nam tử bay đi. Đã thấy nam tử kia bên cạnh đi theo một người, nhanh chân đạp vào đến đây. Trên thân một cỗ kim quang bay lên, khí thế quét sạch mà ra, cùng Diệt Tuyệt sư thái sát ý đối xông vào cùng một chỗ. Hai cỗ gần như thực chất hóa uy thế, đánh cuồng phong gào thét. Cuối cùng, đúng là kim quang kia thanh niên càng hơn một bậc. Chương 745, toàn tính không có dễ sinh, gặp qua Diệt Tuyệt sư thái, 2, chương 745, toàn tính không có dễ sinh, gặp qua Diệt Tuyệt sư thái, 2, lúc này, Diệt Tuyệt sư thái mới là đem ánh mắt rời đã qua. Chỉ thấy người này tuổi tác bất quá 27-28 tuổi dáng vẻ, dài gần tấc màu xám bạc tóc ngắn, tu thân vừa vặn trang phục, gân cốt cường kiện, trên hai tay quấn lấy thật dày băng vải. Hiện lộ mà ra khí thế, thình lình đã đạt đến tông sư trung kỳ. Diệt Tuyệt sư thái cũng thoáng chăm chú một chút, không có lại hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt chuyển động, lại rơi vào người cuối cùng trên thân. Người này so với hai cái trước, liền có vẻ hơi tuổi nhỏ, tựa ca chỉ có 16-17 tuổi dáng vẻ, không tính là nhỏ gầy, lại cho người ta một loại đón gió liền ngã suy nhược cảm giác. Nhưng mà, có thể cùng hai người khác đứng chung một chỗ, có thể là cái gì người bình thường? Các ngươi đến tột cùng là ai? Diệt Tuyệt sư thái nhíu mày hỏi. Ha ha, tự giới thiệu mình một chút, toàn hương vô can sinh. Chỉ chính mình, cái kia lôi thôi lết thiết thanh niên mở miệng, chợt lại chỉ hướng tóc dài gần tấc thanh niên nói, toàn tính Đinh An. Về phần vị này đi vô căn sinh thấy kia suy nhược thiếu niên kéo tới, thiếu niên trên mặt mắt trần có thể thấy khó chịu, nhưng cũng chưa hề nói thứ gì. Vô căn sinh thì lộ ra kia nụ cười ngây ngô, hắn gọi Lữ Lương, là bị ta kéo qua góp đủ số. Sư thái hẳn là có thể hiểu được à, dù sao đi ra ngoài bên ngoài, hai cái đại nam nhân luôn cảm giác có chút kỳ quái, nhưng nếu là ba người liền không giống như vậy, nguyên nhân cụ thể ta cũng không hiểu nhiều, có thể là cùng ba cái số này có quan hệ à. Tựa như là cổ nhân thường nói ba người đi, tất có thời ta chỗ này, đạo gia chủ trương tam sinh vạn vật, cùng sóng bất quá ba thanh niên nghĩ linh tinh lên. Theo hắn mỗi nhiều lời một chữ, Diệt Tuyệt sư thái trên đỉnh đầu kia hư ảo nộ khí đầu liền góp nhặt một ô, nếu không phải cố kỵ hai người này thực lực, nàng đã sớm xuất thủ. Thương Ngộ Xuân cùng một đám minh giáo đệ tử, nhìn thấy vô căn sinh cùng bị kia gọi Đinh An tiểu huynh đệ thực lực không tầm thường, mặc dù nghe đối phương nói là thiếu minh giáo ân tình, nhưng lại không muốn để cho nhân tình này lãng phí ở trên người mình. Ta nói vô căn sinh huynh đệ sư phụ ta tại cùng người nói chuyện, cái nào đến phiên ngươi một cái ma giáo yêu nhân xem bảo. Còn chưa chờ Thường Ngộ Xuân đem nói cho hết lời, một bên Đinh Mẫn Quân rút kiếm chém liền, dường như muốn bắt trước Diệt Tuyệt sư thái đoạn hắn một tay. Có thể nàng trường kiếm vừa mới rơi xuống, liền nghe được một đạo tiếng xé gió, thân kiếm lập tức bẻ gãy. Đốt, ta nói, chư vị sư thái cũng coi là người xuất gia, giết thế nào tính cứ như vậy lớn đâu. Vô căn sinh thở dài, lại nhìn bên cạnh hắn, trên tay quấn quanh lấy băng vải thanh niên, còn duy trì trong nháy mắt tư thế. Đạn chỉ thần công. Diệt Tuyệt sư thái dường như nhận ra cái môn này thủ đoạn, chính là Dương Tiêu dựa vào thành danh đạn chỉ thần công. Đoạn nhân cánh tay không thành, ngược lại bị gãy mất trường kiếm. Đinh Mẫn Quân đang chuẩn bị thả vài câu ngoan thoại, đã thấy vô căn sinh hướng phía phương hướng của nàng đi tới, vô ý thức lui lại nửa bước. Ngươi muốn làm gì? Nữ hiệp yên tâm, vô căn sinh không dễ đấu, duy tốt hiểu đấu, là cho nên đơn giản tất yếu, sẽ không làm người ta bị thương. Nói, tựa hồ là để chứng minh chính mình vô hại, hắn trực tiếp giơ hai tay lên. Nào có thể đoán được Đinh Mẫn Quân lại cảm giác nhận được nhục nhã, lại gặp đối phương trung môn mở rộng, là cơ hội tuyệt hảo. Trực tiếp giành lấy bên cạnh sư muội phối kiếm, hướng phía vô căn sinh đâm tới. Yêu nhân đi chết. Mẫn Quân dừng tay. Diệt Tuyệt sư thái nhắc nhở trung quy vẫn là chậm nửa bước. Ngay tại Đinh Mẫn Quân đoạt kiếm đâm thẳng mà ra thời điểm, đang tại nguyên địa chờ lệnh Đinh An trong chớp mắt liền xuất hiện ở bên người của nàng. Một tay nắm nàng cầm kiếm cổ tay, hơi chút dùng sức, liền khiến cho nàng buông lỏng ra trường kiếm, mặt khác một cánh tay thì quét ngang mà ra. Mãnh đập mạnh hướng Đinh Mẫn Quân bụng dưới. Bành, một cỗ kình lực thấu thể mà ra, mặc dù không có hạ tử thủ, có thể Đinh Mẫn Quân vẫn là cảm giác ngũ tạng lục phủ đều một hồi rời sông lấp biển, thân thể lập tức sủi lơ xuống dưới, đồng thời hẹ ra một ngụm máu tươi. Đinh An lúc này mới buông lỏng tay ra, sắc mặt như thường, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Diệt Tuyệt sư thái thấy mình đệ tử bị đánh, lập tức đỏ trong mắt. Đồ hỗn trướng, dám làm tổn thương ta đệ tử. Ỷ Thiên kiếm bung ra, vô kiên bất tồi kiếm khí khuấy động mà ra. Đinh An lại là không sợ mảy may, trong lòng bàn tay hiện ra kim quang, một thức đại lực kim cương trưởng đẩy đi ra. Mắt thấy trưởng lực cùng kiếm khí sắp đụng vào nhau, ở trong lại hoành không xuất hiện một người, hai tay tả hữu khai cùng, đúng là muốn đi ngăn lại cái này hai đạo công kích. Diệt Tuyệt sư thái là nén giận ra tay. Đinh An vì hộ thân, đánh ra trưởng lực cũng không phải người thường có thể chống lại. Mà vô căn sinh cũng không thi triển dường như, tựa hồ chính là muốn lấy một đôi tay không đi cản, cử động lần này đối với người khác xem ra, không thể nghi ngờ là tại tìm đường chết. Có thể kế tiếp, lại là đã xảy ra làm cho người kinh ngạc một màn. Liên thấy vốn hẳn nên đem vô căn sinh xé nát kiếm khí, trưởng lực, đúng là tại chạm đến kia một đôi tay không trong nháy mắt, đánh mất toàn bộ uy lực, tựa như nắng ấm chiếu rọi xuống tuyết động đồng dạng, tan rã không thấy. Đây là công phu gì? Trương Tùng Khê vừa mới thiết thực từng trải qua Ỷ Tiên kiếm uy lực, có thể nói là tông sư hậu kỳ phía dưới, chạm vào không chết cũng bị thương. Có thể người này đúng là hời hợt tựa như thế công hóa đi, dường như còn không có hao phí quá nhiều khí lực. Cái này không thể không khiến hắn cẩn thận, lúc này cùng Du Đại Nham sóng vai tiến lên, đứng ở Diệt Tuyệt sư thái bên cạnh. Nhưng mà coi như bọn hắn coi là lấy thiên thần chi tư ngăn lại thế công vô căn sinh, sau đó liền phải phát biểu cái gì khí phách tuyên ngôn lúc. Gia hỏa này lại giống như là lòng bàn tay bị bỏng tới như thế, vội vàng thu hồi lại, không có hình tượng chút nào hướng lòng bàn tay thổi lên. Đồng thời còn không quên, hướng người của hai bên quên nhủ, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Sư thái, làm người đến giảng đạo lý không phải. Rõ ràng là ngươi vị kia đệ tử trước muốn ra hại ta, cho nên Đinh huynh đệ mới có thể ra tay nhỏ trừng phạt một phen, ngài ngược lại tốt, không phân tốt xấu liền phải đại khai sát giới. Nghe nói như thế, Diệt Tuyệt sư thái điểm nộ khí quả thực trong đầy, cũng không để ý vừa mới thanh niên này như thế nào thần uy cái thế, trực tiếp quát mắng, các ngươi cùng ma giáo tặc tử thông đồng làm vậy, ta cần gì phải cùng ngươi đi giảng đạo lý? Không nói đạo lý. Vô căn sinh nhíu mày, dường như không nghĩ tới Diệt Tuyệt sư thái sẽ nói như vậy, quay đầu nhìn sang, khóe miệng nụ cười vẫn như cũ, lại nhiều hơn mấy phần làm người ta sợ hãi, sư thái có thể nghĩ rõ ràng. Trong chốc ngắn này, một cỗ hung ác ngang ngược khí tức quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Dù là Diệt Tuyệt sư thái, cũng cảm giác người trước mắt phát sinh biến hóa, dường như theo mặc người ước hiếp tiểu non, biến thành hung ác tàn bạo sói đói. Nàng có một loại cảm giác, nếu là nàng giờ phút này vì mặt mũi cắn răng gật đầu, tiếp xuống hình tượng, nhất định sẽ vô cùng huyết tinh. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Diệt Tuyệt sư thái cuối cùng vẫn là nhận sai, đem Ỷ Thiên kiếm vào vỏ. Vũ lực là giải quyết tất cả vấn đề phương pháp, nhưng giết chóc không phải. Nếu không trong lịch sử cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy quốc cùng quốc ở giữa thỏa hiệp điện cố. Thấy một màn này, Lôi Thôi thanh niên dựng lên một cây ngón tay cái, sư thái hiểu rõ đại nghĩa, vô căn sinh bội phụ. Chương 746, cho kiếm khí trải trong đó điểm. Một, chương 746, cho kiếm khí trải trong đó điểm. Một, ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào? Diệt Tuyệt Sư Thái thua người không thua trận, tuy nói vừa mới Vô Căn Sinh cái kia một tay đưa nàng chấn nhất rồi, nhưng các nàng dù sao người đông thế mạnh, nếu là thật sự giao thủ với nhau, chưa hẳn hiệu chết vào tay ai. Chỉ có điều trường hợp như vậy, song phương đều không muốn nhìn thấy, cho nên mới có hiện nay cục diện. Chứ không nóng nảy Vô Căn Sinh gãi đầu một cái, mắt nhìn một bên còn tại máu chảy Minh Giáo đệ tử, cho Thủy Hành Lữ Lương ngáy mắt. Cái sau lúc này mới bất đắc dĩ tiến lên, bắt đầu vì mọi người cầm máu. Về phần Đinh Mất Quân, thì bị Vô Căn Sinh để bày tỏ thành ý, đưa đến Diệt Tuyệt Sư Thái trong tay, bị cái sau giao cho Tĩnh Huyền dẫn đi chữa thương. Mà liên tại song phương đều tại chữa thương thời điểm, trên trận cục diện cũng kinh vị rõ ràng. Võ Đương, Nga Mi đệ tử tất cả đều về tới nhà mình sư trưởng bên người, Minh Giáo đệ tử bên này thì nhiều hơn Vô Căn Sinh ba người bọn hắn. Rất nhanh, Lữ Lương lấy châm pháp phối hợp kim sát dược, đơn giản có mấy tay cụt huynh đệ đã ngừng lại máu. Vô Căn Sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Diệt Tuyệt Sư Thái phương hướng. Sư Thái, ta vô ý cùng Nga Mi, Võ Đương là địch, bất quá nhìn ngài bộ dạng này, nghĩ đến cũng sẽ không cứ như vậy tùy tiện buông tha sau lưng ta Minh Giáo huynh đệ. Không ngại dạng này, chúng ta đến hai trận đánh cược, nếu là vãn bối hai người may mắn lấy được thắng lợi, ngài liền thả chúng ta một ngựa. Trái lại, ta hai người chỉ cần có một người là bại, liền ngay cả cùng sau lưng Minh Giáo huynh đệ, mặc cho sư thái xử lý, như thế nào? Diệt Tuyệt Sư Thái nghe nói như thế, mày níu lại gấp. Bọn hắn bên này ưu thế lớn nhất chính là người đông thế mạnh, bằng nhân số tuyệt đối có thể đè chết đối diện những cái kia giả yếu tàn tật. Nhưng nếu là như thế, bọn hắn bên này tổn thất tuyệt đối sẽ vượt qua sự khoan dung của nàng Phạm Vi. Nhìn như vậy đến, có vẻ như vẫn là Vô Căn Sinh đề nghị tương đối phù hợp. Hừ, ta như thế nào tin tưởng các ngươi sẽ nói lời giữ lời? Có cửa. Nghe nói như thế, Vô Căn Sinh liền biết Diệt Tuyệt Sư Thái là dao động. Một bên Đinh An lúc này lại là đứng dậy, mặt không thay đổi mở miệng, ngươi không có lựa chọn. Ô ô lời vừa nói ra được phân nửa, Đinh An liền bị một cái không tính sạch sẽ đại thủ cho che miệng lại. Ngay sau đó Vô Căn Sinh bồi tiếu gật gật đầu, hắn nói vậy. Sư Thái đi, đức cao vọng trọng, người trong giang hồ ai không biết. Tuy nói đối người trong Minh Giáo căm thù đến tận xương thủy, hận không thể đem nó rút gân lột ra, thật là đối đãi người một nhà, Sư Thái nhưng cho tới bây giờ đều là lòng dạ từ bi. Cho dù là vì sau lưng những cái kia đáng thương, vô tội đệ tử, Sư Thái cũng biết cho chúng ta một cái cơ hội, ngài nói đúng à? Diệt Tuyệt Sư Thái nghe được Đinh An lời nói, vừa muốn nổi giận, liền bị Vô Căn Sinh lời nói cho đối trở về. Lời này chợt nghe xong là uy hiếp, trên thực tế chính là uy hiếp, nhưng hết lần này tới lần khác lời nói được phi thường dễ nghe, còn dùng tới kính ngữ, có thể nói là cho đủ nàng mặt mũi cùng bậc thang. Một bên Trương Tùng Khê giống nhau nhìn ra manh mối, thuận thế tiếp lời đến, đây là tự nhiên, Sư Thái người thế nào, liền cùng ngươi cược hắn lời nói này xong, lại vội vàng quay đầu sang, hướng Diệt Tuyệt Sư Thái nhỏ giọng tạ lỗi, Tùng Suối bao biện làm thay, mong rằng Sư Thái rộng lòng tha thứ. Vô sự. Diệt Tuyệt Sư Thái thở dài, minh bạch Trương Tùng Khê đây cũng là tại cho mình bậc thang hạ. Nếu không sự tình vừa rồi nàng nếu là đáp ứng, về sau lưu truyền đến trên giang hồ, cho dù ai đều sẽ biết mình hướng ma giáo chịu thua. Nói như vậy, thanh danh của mình nhưng chính là hủy. Ngược lại là Trương Tùng Khê dạng này bao biện làm thay, miễn đi về sau mầm hai bạn. Ta còn đến không kịp, như thế nào lại đi quái? Đã như vậy, Lao Đinh, ngươi đi bồi Sư Thái bọn hắn qua hai chiêu. Vô Căn Sinh híp mắt lại, bàn tay ở bên cạnh thanh niên vô vô lên bả vai, thanh niên nhìn xem trên bả vai mình vũng bùn, lại cảm nhận được miệng bên trong thổ bụi tanh, trên trán bạo khởi gân xanh, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài. Toàn tính Đinh An, không biết vị kia muốn tới chỉ giáo. Hắn đi giang hồ lễ. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn hắn một cái, tuy nói vừa mới giao thủ ngắn ngủi, nhưng nàng cảm thấy được người này thực lực không tầm thường, nhưng nghĩ đến còn không sánh bằng mặt khác người kia. Mà bọn hắn bên này, thực lực mạnh nhất, không thể nghi ngờ là cầm trong tay Ỷ Thiên kiếm nàng. Nếu dựa theo tỷ võ quy tắc, có một trận là bại, đối phương liền muốn mặc cho bọn hắn xử trí. Lúc này liền lẽ ra nên nàng tiến đến ứng chiến. Nếu là đánh thắng, lại đối phương còn hết lòng tuân thủ cam kết lời nói, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu là đánh thua, một người khác thực lực không nghi ngờ gì càng mạnh, bọn hắn bên này quả quyết không có thủ thắng khả năng, thả cũng liền thả. Có thể mọi thứ không thể chỉ cân nhắc thắng bại, càng hẳn là suy tính một chút thắng bại chuyện sau đó. Giờ phút này nàng nếu là xuất chiến, mà có thể thủ thắng, nhưng đối phương thật sẽ thúc thủ chịu trói, mặc cho bọn hắn xâm lược sao? Nếu là đối phương nói không giữ lời, bạo khởi đả thương người, giữa bọn hắn chém giết coi như không cách nào tránh khỏi. Cho nên, Sư Thái, cái này trận chiến đầu tiên, liền giao cho ta Sư Minh Du Đại Nham tốt. Cảm giác được Diệt Tuyệt Sư Thái ánh mắt, Trương Tùng Khê ngầm hiểu, trực tiếp đem Du Đại Nham cho đẩy đi ra. Du Đại Nham là người, đầu óc mặc dù còn không có quay lại, nhưng cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu, cất bước liền đi lên. Võ đương Du Đại Nham, xin chỉ giáo. Giống nhau thi lễ một cái, Du Đại Nham chân khí phồng lên, thân thể đúng là càng thêm tráng kiện ba phần. Mơ hồ có long hổ mạnh, theo trong thân thể của hắn bắn ra. Đinh An bên này cũng không dám chủ quan, trọng tâm ép xuống, như chim ưng con ngươi nhìn chằm chằm đối phương, chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển lên đến. Thấy đối phương vẫn như cũng là một bộ bất động như núi dáng vẻ, hắn cũng là chủ động ra tay. Dưới chân đạp một cái, thân thể giống như mũi tên, trong chớp mắt liền vọt tới Du Đại Nham trước người. Sau khi Du Đại Nham đấm ra một quyền thời điểm, Đinh An thân thể một cái dừng, bước chân giao thoa, đúng là lấy một cái không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, tránh né chính diện xung quyền, lại tại trong nháy mắt đi tới Du Đại Nham sau lưng. Dáng vẻ tựa như cùng chưa động thủ trước đó như vậy, trọng tâm ép xuống, dường như một đầu nhắm người mà vệ hồ báo, đột nhiên vọt tới. Chạy theo Du Đại Nham không có chút nào phòng bị hậu tâm chính là một trường đẩy ra. Đông, tựa như chùa triển trung vang thanh âm du dương truyền ra, bụi mù hóa thành khí sóng, hướng phía bốn phương tám hướng quần quần mà đi. Đinh An mày nhăn lại, cảm nhận được trên bàn tay phản hồi không thích hợp, Không trải qua suy nghĩ, trưởng thế hướng vào phía trong hoạch tròn sau, lần nữa lấy ra. Mượn phản xung chi lực, hắn trực tiếp rút lui ra xa 4-5 trượng khoảng cách. Ngay tại cùng thời khắc đó, trong không khí vang lên sư tử gào thét thanh âm, xen lẫn bụi mù khí lãng trực tiếp bị tách ra, chỉ thấy giữa không trung, một đầu gần như thực chất hùng sư sinh động như thật, làm ra bổ nhào con mồi dáng vẻ song trảo nâng lên, cùng du đại nham song quyền chồng chất vào nhau, hướng phía trước anh ra. 4-5 trượng khoảng cách chớp mắt mà tới. Đinh An mặc dù vẫn còn né tránh chỗ trống, có thể thấy được một chiêu này khí thế hùng hùng, cũng lên hào hứng, mong muốn thử một chút uy lực. Chương 746, cho kiếm khí trải trong đó điểm. 2, chương 746, cho kiếm khí trải trong đó điểm. 2, liền dưới chân bắt ngang, vận chuyển chân khí. Sau một khắc, hắn song quyền phía trên giường như độ một tầng kim sơn, lấy lại kim cương quyền nên đón tiếp lấy. 4 quyền đụng nhau, sinh ra khí kình, chỉ một sát na, liền đem hai người dưới chân núi đá lộ diện đều xung kích đến ra bị nẻ ra, kéo dài xa hơn 10 trượng. Đã thối lui đến nơi xa quan chiến minh giáo đệ tử cùng Nga Mi võ đương đệ tử, nhìn thấy cái này một đôi liều, còn chưa có cảm xúc, liền cảm giác một hồi kình phong đập vào mặt, xen lẫn đá vụn, đánh cho trên mặt đau nhức. Không khỏi dùng cánh tay chặn ánh mắt. Diệt Tuyệt sư Thái cùng Trương Tùng Khê đều là tông sư cao thủ, có cương khí hộ thể, đương nhiên sẽ không bị đá vụn ảnh hưởng, thấy càng nhập thần. Liền thấy trong chiến trường, một phương khí thế hóa thành uy phong lẫm lẫm tráng kiện hùng sư, một phương khác thì là kim quang dạng rỡ hộ pháp La Hán. Trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mắt thấy cục diện có rằng co không xong, hướng liều nội công phương hướng phát triển thời điểm, trung quy vẫn là Du Đại Nham không còn kiên trì, biến đổi chiêu thức. Hắn mặc dù không biết rõ thanh niên trước mắt tu luyện bao lâu, nhưng hắn thật là thật hoang phế 20 năm. Cứ việc đổi lấy một thân cựu nhu nhị hổ ma lực, nhưng công lực phương diện thủy chung là không may. Liền thấy Du Đại Nham lui ra phía sau nửa bước, quanh thân khí thế ngưng tụ, hóa thành không thể phá vỡ cương khí chiến giáp, dính sát bám vào mặt ngoài thân thể, sau đó lại mượn cái này nửa bước khoảng cách, đột nhiên hướng phía trước xông lên. Bạo phát đi ra uy thế, đúng là so vừa mới còn mạnh mẽ hơn mấy lần. Bên này là Trương Chân Nhân kết hợp tình trạng cơ thể của hắn, chuyên môn đổi đi ra huyền môn cương khí, hóa cương thành hình. Giờ này phút này hắn, nghiễm nhiên lại hướng phía Mãng Phu phương hướng bước dài bước mấy bước. Đối diện đánh tới đại kim cương quyền hắn bỏ mặc, trưởng duyên chỗ, cương khí ngưng tụ thành lưỡi đao, hướng phía Đinh An lồng ngực chẻ dọc mà xuống. Mặc dù thu hai điểm kinh lực, nhưng có thể tưởng tượng được, nếu là đối phương ngại thực một chiêu này, không tránh khỏi phải bị trọng thương. Nhưng mà đang lúc Du Đại Nham coi là đối phương sẽ đổi công làm thủ thời điểm, nhưng chưa từng nghĩ Đinh An không có lùi bước nửa phần. Song quyền vẫn như cũ hướng phía bộ ngực của hắn đập tới. Nghiễm nhiên là muốn tới một cái lấy thương đổi thương. Điều này không khỏi làm Du Đại Nham nhíu chặt lông mày, nhưng trưởng duyên lưỡi đao vẫn là chặt xuống dưới, bất quá lại là cố ý tránh ra yếu hại. Khoảng cách giữa hai người vốn cũng không nhiều, trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Lần này cũng là cũng chưa từng xuất hiện rằng có không xong tình huống, một thân ảnh cơ hồ là tại tiếp xúc trong nháy mắt liền ngã bay mà ra. Trương Tùng Khê nhìn thấy người này mà cáo bảo, cơ hồ là không có suy nghĩ nhiều, vô ý thức hô tam ca. Lại là Du Đại Nham ngã bay ra ngoài, cuối cùng dừng ở Trương Tùng Khê trước mặt. Bên ngoài thân cương khí chiến giáp bên trên không ngừng mà lan tràn ra vỡ vụn vết rách, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Du Đại Nham thì quỳ một chân trên đất, một ngụm tụ huyết phun ra. Trái lại Đinh An phương hướng, trên lồng ngực đã nứt ra một đường vết rách, nhưng không thấy vết máu, vỡ vụn quần áo phía dưới, một vệt vàng nhạt chi sắc chớp mắt là qua. Trừ cái đó ra, hoàn toàn không có thương thế. Thắng bại đã phân. Trương Tùng Khê liền đội vàng tiến lên, lấy ra võ đương phái chữa thương bí dược là Du Đại Nham an bảo. Cái sau uống thuốc, cảm thụ được tình huống trong cơ thể, nhìn xem Đinh An phương hướng, trong mắt cũng nhiều mấy phần thâm ý vừa mới một chiêu đối binh phía dưới, cũng không chỉ là hắn thu tay lại. Đối phương cũng còn lại chỗ trống, nếu không một quyền này kinh lực, hoàn toàn có thể trong cơ thể hắn dẫn nổ, mà không phải tới một cái cách sơn đảng lưu, vẹn vẹn vỡ vụn hắn hộ thể cương khí, liền đem hắn đánh bay đi ra. Đơn giản điều hòa nội tức, Du Đại Nham cũng đứng dậy, hướng Đinh An phương hướng ôm quyền nói, các hạ cao thượng Đinh An hình như là mượn hồ lô, nhẹ gật đầu, liền trở về Vô Căn Sinh bên người. Vô Căn Sinh lúc này thì ưỡn nghiêm mặt tiến lên, sư thái, ngài nhìn xem ván đầu tiền tự nhiên là các ngươi thắng. Diệt Tuyệt sư thái còn muốn mặt, vừa mới thắng bại rõ ràng, nàng lại không phân rõ phải trái cũng không có khả năng dưới loại tình huống này đổi trắng thay đen. Kế tiếp cùng ván thứ hai, liền do Bần Nhi đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Ỷ Thiên kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý bén nhọn cách xa nhau xa hơn 10 trượng đều có thể có chỗ phát giác. Vô Căn Sinh thì cất bước tiến lên, có bài bản hẳn hoi hành lễ một cái. Diệt Tuyệt sư thái dù chưa hành lễ, nhưng cũng là đợi đến Vô Căn Sinh chuẩn bị kỹ càng, lúc này mới xuất kiếm. Một kiếm vung ra, cũng không có cái gì loẹt loẹt đặc hiệu, lĩnh hội chỉ là giản dị tự nhiên nhưng lại sắc bén khó cản kiếm khí. Cùng Du Đại Nham lưu thủ cũng khác nhau rất lớn. Từng trải qua Vô Căn Sinh cái kia quỷ dị thủ đoạn, Diệt Tuyệt sư thái ra tay chính là toàn lực, đạo này kiếm khí, cơ hội là nàng bình sinh mạnh nhất một kích. Vô Căn Sinh lại là không tốt né tránh, bởi vì hắn phía sau chính là Minh giáo chúng đệ tử. Tuy nói khoảng cách khá xa, nhưng đạo này kiếm khí vô cùng ngưng thực, có trời mới biết có thể hay không lan đến gần những này vô tội quần chúng vây xem. Hắn nhưng là tới cứu người, tự nhiên không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Liên đành phải tại nguyên chỗ đứng vững, hai tay giao thoa, đối mặt chạm mặt tới kiếm khí, hắn đột nhiên tả hữu khai cung, đem kiếm khí hướng phía hai bên đẩy đi. Kiếm khí vẫn như cũ sắc bén khó cản, trước mặt mấy chục trượng, cho đến biến mất tại phạm vi tầm mắt bên trong, vẫn như cũ không thấy có nửa điểm suy yếu dấu hiệu. Bất quá trải qua Vô Căn Sinh bàn tay như thế nhất chuyển, kiếm khí phương hướng lại là cùng Diệt Tuyệt sư thái lúc đầu dự đoán khác nhau rất lớn. Thật cổ quái thủ đoạn. Diệt Tuyệt sư thái nhìn lướt qua mặt đất, con người hơi co lại, liền thấy vỡ vụn thổ địa bên trên mặt, một đầu dây nhỏ có thể thấy rõ ràng, cho đến lan tràn tới vô căn sinh trước người, đạo này vết tích đông nhiên bên trong điểm, ngược lại hướng về tả hữu lan tràn. Chợt nhìn, có lẽ đạo này bên trong phân vết tích cũng không cái gì. Nhưng nếu là tỉ mỉ nghĩ lại, dưới tình huống bình thường, một kiếm này có mấy loại kết quả. Loại thứ nhất, một kiếm chém ra, đối thủ không tiếp nổi, vết dọc dính lấy huyết quang, kéo dài trên trăm trượng. Loại thứ hai, một kiếm chém ra, bị đối thủ cản lại, vết dọc dừng ở đối thủ trước người. Loại thứ ba, một kiếm chém ra, đối thủ không dám đón đỡ, lại lấy xảo lực mang lệnh đạo này kiếm khí, vết dọc phía bên trái hoặc là phía bên phải lan tràn mà đi. Nghe, có phải hay không tình huống trước mắt càng phù hợp loại thứ ba? Nhưng trên thực tế, chuyện mới vừa phát sinh, lại là xưa nay đều không tại Diệt Tuyệt Sư Thái đoán trước ở trong loại thứ tư. Kiếm khí bị vô căn sinh lấy thủ đoạn nào đó, cưỡng ép một phân thành hai đồng thời, linh lực không có nửa điểm hao tổn, tựa như là nặng ngay từ đầu liền bung ra hai đạo kiếm khí, bị đối phương một trái một phải cắt mang lệnh một đạo. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết. Đạp đạp, đúng lúc này, một đạo cấp tốc tới gần thanh âm truyền tới, đồng thời, Diệt Tuyệt Sư Thái chỉ cảm thấy có một thân ảnh nhanh chóng xâm nhập tới cảm giác của mình ở trong. Thân thể mặc dù có phản ứng, nhưng lại căn bản không kịp ngăn cản. Cầm kiếm cánh tay bả vai ngay sau đó là đau xót, thân thể bay ngược mà ra, ỷ thiên kiếm đánh lấy xoáy từ không trung hướng xuống rơi xuống, bị vô căn sinh vững vàng tiếp được. Chương 747, Ân Dã Vương tao ngộ, 1, chương 747, Ân Dã Vương tao ngộ, 1, sư phụ. Phái Nga Mi đệ tử nhìn thấy nhà mình sư phụ bay ngược tới, cũng không để ý cái khác, vội vàng bay người lên trước, liền muốn hóa giải bay ngược mà đến tình lực. Có thể để các nàng không tưởng tượng được là, nhà mình sư phụ tựa hồ là bị một cỗ nhu kình nâng, bay ngược lực trùng kích căn bản chưa nói tới. Diệt Tuyệt Sư Thái bay đến một nửa thời điểm, liền đã khôi phục lại, dưới chân chống rông liền chút, cả người liền đứng ở nguyên địa, nhường một đám đệ tử vô hụt. Bất quá nàng hoàn toàn không có chú ý tới, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa xa vô căn sinh. Nói đúng ra, là nhìn chằm chằm hắn trong tay bị thiên kiếm. Thân làm thần binh lâu dài người nắm giữ, nàng quá rõ ràng một thanh thần binh đối với võ giả sức chiến đấu giá trị biên độ. Bởi vậy, thần binh từ xưa đến nay đều có thụ võ giả tung hô, giá trị còn muốn tại tuyệt học cùng thiên tài địa bảo phía trên. Tuy nói trước kia cũng hoàn toàn chính xác có người xem thần binh như đồng nát sắt vụn, tỉ như Dương Tiêu năm đó phát ngôn bừa bãi, nhưng nàng càng có khuynh hướng đây là đối phương cố ý lưu chuyển tới hoang luôn. Nếu không sư minh của nàng năm đó làm sao trở về sau không bao lâu liền tây thuộc về, định tới là vì bảo hộ ý tiên kiếm không bị Dương Tiêu kia xảo trá ác đồ cướp đi, mới đả thương căn cơ. Về phần sư minh chính mình cũng nói là tức giận đến, không có khả năng. Vậy khẳng định là cô hồng tử sư minh bệnh nguy kịch thời điểm hầu ngôn loạn ngữ, không thể coi là thật, không làm được số. Nghĩ tới đây, Diệt Tuyệt Sư Thái càng phát ra lo lắng. Nếu là vô căn sinh không trả nàng ỷ thiên kiếm nên làm cái gì? Thực lực của đối phương vốn cũng không phàm, cầm ỷ thiên kiếm càng là như hổ thêm cánh, chỉ bằng bọn hắn những người này, có thể chưa hẳn có thể đem bảo kiếm cướp về. Nhưng mà, còn chưa chờ nàng nói cái gì, vô căn sinh lại chỉ là đem ỷ thiên kiếm nâng ở trong tay cẩn thận quan sát một phen, sau đó không có nửa phần tham nghiệm, liền hai tay nâng ỷ thiên kiếm, hướng Diệt Tuyệt Sư Thái đi tới. Đa tạ, sư thái. Ngươi Diệt Tuyệt Sư Thái mở to hai mắt nhìn, dùng ánh mắt bất khả tư nghị, trước mặt đem ỷ thiên kiếm trả lại vô căn sinh. Không phải, đây chính là ỷ thiên kiếm a? Ngươi chẳng lẽ liền một chút không động tâm sao? Phải biết, trên giang hồ đều là tại lưu truyền, đồ long bảo đao, thiên hạ chí tôn, ỷ thiên cung gia, ai dám tranh phong như vậy lời nói. Nhưng mà vô căn sinh dường như thật không hề động tâm, thẳng đến nàng đem ỷ thiên kiếm lấy trở về, đối phương đều nhìn không chớp mắt, trong mắt càng là không có chút nào tham nghiệm. Điều này không khỏi làm Diệt Tuyệt Sư Thái đối với hắn đã xảy ra một chút đổi mới. Người này tuy nói cùng ma giáo cùng nhau cấu kết, nhưng là chính trực người, chính là có chút cổ hủ. Ma giáo ân tình, không trả lại có thể thế nào? Đáng giá là dạng này một đám gia hỏa cùng bọn hắn những ngày giang hồ chính đạo là đi ra. Nghĩ tới đây, Diệt Tuyệt Sư Thái càng là lên quý tài chi tâm, mở miệng quyên nhủ, người trong ma giáo tuyệt không phải người lương thiện, ngươi một thân võ công kiếm không dễ, chớ muốn lầm tốt đẹp tiền đồ. Vô Căn Sinh nghe nói như thế, sững sờ một chút, lúc này mới kịp phản ứng Diệt Tuyệt Sư Thái đây là tại huyện chuyển khuyên chính mình bay về chính đạo. Chỉ có điều lời nói được ngữ khí tương đối cứng nhắc mà thôi. Bất quá mặc dù biết đối phương là hảo tâm, hắn cũng chỉ là cười gật gật đầu, không nói gì thêm. Sư phụ Diệt Tuyệt Sư Thái quay đầu, chỉ thấy Đinh Mẫn Quân sắc mặt trắng bệch, tại hai tên đồng môn sư muội nâng đỡ đi tới. Mẫn Quân, thương thế như thế nào? Nàng lo lắng hỏi một câu. Muốn nói Đinh Mẫn Quân mặc dù bảo dưỡng rất tốt, nhưng cũng là nhanh 30 tuổi lão cô nương, cả đời này có hơn phân nửa thời gian đều đi theo Diệt Tuyệt Sư Thái bên người. Diệt Tuyệt Sư Thái như thế nào lại không có tình cảm? Bởi vậy, cứ việc Đinh Mẫn Quân thỉnh thoảng sẽ tự cho là thông minh, nhưng nàng vẫn có chút quan tâm đối phương. Đinh Mẫn Quân tại mấy vị sư muội trợ giúp hạ, đã điều hòa chân khí, lại có võ đương linh dược chữa thương tương trợ, bây giờ đã không còn đáng ngại. Đa tạ sư phụ quan tâm, đồ nhi thương thế đã không còn đáng ngại, bất quá những này ma giáo yêu nhân, chúng ta coi là thật muốn thả bọn hắn không thành. Nói là nói như vậy, nhưng Linh Mẫn Quân ánh mắt toán độc lại là gắt gao nhìn chằm chằm một bên Hoa Dâm Đầu Đinh. Diệt Tuyệt Sư Thái lại không có chú ý tới đôi mắt ti hí của nàng thần, nghe nói như thế, mặc dù không có cam lòng, nhưng lại không thể nói mà không tín, miễn cho đối phương cùng bọn hắn tới một cái ngọc thạch câu phận. Huống chi, Vô Căn Sinh vừa mới còn đem Ỷ Thiên Kiếm còn đưa nàng. Nếu như lúc này nhường nàng cùng đối phương làm to chuyện, nàng là vạn vạn không cách nào thuyết phục lương tâm của mình. Đây chính là cái gọi là giang hồ chính đạo. Mặt ngoài ra vẻ đạm mạo, sau lưng lại cũng muốn chút nói không giữ lời hoạt động. Thật là khiến người ta khinh thường. Ngay tại Diệt Tuyệt Sư Thái không cam lòng thời điểm, một bên đống cỏ khô bên trong, một đạo nam tử mặc áo bào trắng bay vọt mà ra. Trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng, cuối cùng vững vàng rơi vào Minh giáo đệ tử cùng Nga Mi võ đương đệ tử trung ương. Ngươi là người phương nào? Chu Chỉ Nhược nghe được có người tại chửi bới nhà mình sư phụ, trực tiếp mở miệng quát hỏi. Diệt Tuyệt sư thái lại ngăn ở nàng trước người, ánh mắt nhìn cái kia đạo đang chậm rãi xoay người thân ảnh, mày nhăn lại. Phi Ưng, Bạch Bảo, thế nào, Thiên Ưng giáo chẳng lẽ cảm thấy mấy năm này thời gian trôi qua thư thản, cũng muốn đến lội lần này vũng nước đục? Diệt Tuyệt sư thái hiển nhiên là nhận ra người tới. Muốn nói Thiên Ưng giáo trang phục phục sức, có lẽ là Bạch Mi Ưng Vương nhớ tình bạn cũ, vẫn như cũ kéo dài Minh giáo phục sức, chỉ có điều ngực thánh hỏa biến thành vũ cánh muốn bay ngừng. Mà người tới thực lực mặc dù không cao, nhưng lại có tông sư sơ kỳ, lại thêm ở độ tuổi này, điều kiện phù hợp cũng chỉ có một người. Ân Giá Vương xoay người lại, hướng phía sư thái cười cười, Ân Giá Vương đại gia phụ hướng sư thái bân an. "Tốt, Bạch Mi Ưng Vương cũng tới, thật sự là quá tốt." Diệt Tuyệt sư thái giận quá mà cười, nàng trước đó còn rầu gì? Bạch Mi Ưng Vương đã thoát ly Minh giáo, bây giờ mang theo Thiên Ưng giáo tẩy trắng. Nếu là đối phương không đến, nàng liền không có lý do tìm đối phương phiền toái, từ đó sắp sáng giáo hoàn toàn tiêu diệt. Bây giờ lại là nàng một cọc tâm sự. "Chúng ta đi." Cười qua về sau, Diệt Tuyệt sư thái vô cùng rõ ràng lập tức tình huống, cao thủ cơ bản ngang hàng, mà Ân Giá Vương hiển nhiên cũng sẽ không là một người đến đây. Nếu là đối phương sớm thiết hạ mai phục hoặc là vòng đây, tổn thất của bọn họ cũng quá lớn. So sánh dưới, võ đương hiển nhiên lực lượng muốn càng đầy một chút. Dù nói thế nào hai nhà cũng coi là thân gia. Tuy nói năm đó Ân Tố Tố tại võ đương sơn bị buộc tự sát thân vong, nhường Ân Thiên Chính canh cánh trong lòng, nhưng cũng là hiểu qua trong này tình huống, những năm này cũng không thế nào đi tìm võ đương phiền toái. Mà thân làm năm đó chủ yếu người bị hại, Du Đại Nham nhìn xem Ân Giá Vương trong ánh mắt, nhưng cũng không có quá nhiều cửu hận. Hoặc là nói, hắn không hận nổi. Chính mình mặc dù bởi vì Ân Tố Tố mà tàn, nhưng đối phương dù sao cũng là chính mình đệ muội, hơn nữa đối phương cùng ngũ đệ năm đó lại cùng nhau tự sát thân vong. Nói thật ra, Du Đại Nham mỗi lần đều đang nghĩ, năm đó nếu không phải là ngũ đệ cảm thấy hổ thẹn với hắn, cuối cùng có phải hay không là một loại khác kết quả. Lại thêm hắn hiện nay kinh mạch căn cốt cũng tất cả đều khôi phục. Chương 747, Ân Giá Vương tao ngộ 2, chương 747, Ân Giá Vương tao ngộ 2, vốn cũng không nhiều bán nghiệm, cũng liền phai nhạt. Bây giờ nhìn thấy Ân Giá Vương sau, chỉ là tượng trưng nhẹ gật đầu, liền cùng Trương Tùng Khê mang theo võ đương đệ tử, đi theo Diệt Tuyệt sư thái. Mà liền tại hai phái hướng phía trước đi lại thời điểm, một giá không người điều khiển xe ngựa, cũng chậm rãi hướng phía trước bước đi. Bất quá tại trải qua mấy người trước mặt thời điểm, một cái tối hoang ước chừng to bằng quả vải tiểu nhân viên cầu, bị theo trong cửa sổ xe ném đi đi ra. Lan trên mặt đất rất nhiều vòng, lúc này mới dừng ở Vô Căn Sinh trước người. Ân Giá Vương thấy Diệt Tuyệt sư thái rời đi, xoay người liền nghĩ cùng vừa mới cứu Minh giáo chúng đệ tử hai vị thanh niên tại tuấn bắt chuyện vài câu, có thể vừa mới chuyển qua thân, liền gặp được đối phương giống như là nhặt được bảo bối như thế, vận bịu từ dưới đất nhặt lên cái kia viên cầu nhỏ. Đây là vật gì? Hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi. Vừa mới Vô Căn Sinh trả lại Ỷ Tiên kiếm một màn kia hắn nhưng là nhìn từ đầu tới đuôi, Ỷ Tiên bảo kiếm cái loại này thần binh lợi khí đối phương đều không để ý, cái này viên cầu nhỏ lại là cái gì bảo vật? Phệ túi, pháp khí chứa đồ. Vô Căn Sinh vô vỗ phía trên cho bụi, cười giải thích một câu. Ân Giá Vương người này mặc dù sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, nhưng nhân phẩm phương diện hắn vẫn còn tin được. Đương nhiên, Ân Giá Vương cũng không thế nào nghe hiểu. Pháp khí chứa đồ, liền cái này một cái viên cầu nhỏ, lại có thể giả bộ lại có thể trang bao nhiêu thứ? Cũng không có để ý mấy người lại tùy ý nói chuyện với nhau vài câu, Ân Giá Vương liền nghe tới một hồi tiếng kèn, khuôn mặt trong nháy mắt nghiêm túc. Đây là Thiên Đương giáo cảnh báo tín hiệu. Một khi phát ra, đã nói phụ cận có Thiên Đương giáo đệ tử gặp phải phiền toái, phàm Thiên Đương giáo đệ tử nghe được cảnh báo tín hiệu, đều muốn tiến đến tiếp viện. Chư vị, Ân Mô còn có chuyện quan trọng, rời đi trước, mong được tha thứ. Nói xong, hắn trực tiếp thi triển khinh công phi thân rời đi. Vô Căn Sinh mặc dù nhíu mày, xa xa hướng Ân Giá Vương phương hướng nhìn lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì, xoay người, hướng phía Minh giáo nhiều tên đệ tử phương hướng đi đến. Minh giáo các vị huynh đệ, ta trước đưa các người trở về đi. Làm phiền. Thương Ngộ Xuân hướng phía Vô Căn Sinh ba người phương hướng thi lễ một cái, sau lưng đông đảo Minh giáo đệ tử cũng là như thế. Không bao lâu, Ân Giá Vương nghe được một hồi tiếng la giết, rõ ràng là chính mình lúc đến phương hướng. Đợi đến hắn chạy đến thời điểm, đã có thật nhiều Thiên Đương giáo đệ tử ngã xuống vũng máu bên trong, mà đối thủ vẹn vẹn chỉ có hơn 10 người mà thôi. Dừng tay, mắt thấy lại là một người hướng phía Thiên Đương giáo đệ tử vung xuống đồ đao, Ân Giá Vương hét lớn một tiếng, đồng thời rút ra phôi kiếm liền nên đón tiếp lấy. Bất quá hắn vẫn là chậm một bước. Cái kia Thiên Đương giáo đệ tử đã bị trọng thương, cho dù là được cứu xuống tới, cũng không chống nổi mấy hơi thở, liền nghiêng đầu, trong mắt lại không thần vận. Bây giờ hắn mang tới mọi người chờ, liền chỉ có Bạch Đường chủ còn tại đau khổ kiên trì. Trái lại những cái kia ác ôn, nghe được hắn vậy mà cũng dừng động tác lại, nhao nhao vây ở một cái công tử áo trắng bên cạnh. Các ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao sát hại ta Thiên Đương giáo đệ tử? Ân Giá Vương chất vấn. Kia công tử áo trắng lắc lắc quạt xếp, chậm rãi tiến lên, lộ ra một cái mỉm cười. Chúng ta là chính khí minh người, về phần tại sao sát hại Thiên Đương giáo đệ tử, đây không phải rõ ràng à? Minh giáo hung tàn ngang ngược, sát hại ta võ lâm đồng đạo vô số kể, mọi thứ viện trợ Minh giáo người đều là ta chính đạo địch nhân. Sát hại địch nhân còn cần lý do à? Người Ân Giá Vương trợn mắt trừng trừng, bên cạnh Bạch Đường chủ lại là ngăn khuất trước người hắn. Thiếu chủ đi mau, bọn hắn công lực không tầm thường, không phải hai người chúng ta có thể đối đầu. Bạch Đường chủ, thiếu chủ đừng nói nữa, nếu ngươi không đi, chúng ta liền thật một người đều đi không được. Nói, Bạch Đường chủ cương ép nhấc lên một ngụm chân khí, hướng phía kia xem xét chính là người nói chuyện công tử áo trắng vọt tới. Nhưng mà hắn còn không có đi đến một nửa, chỉ thấy hai đạo mang theo nửa mặt mũi cô thân ảnh trong khoảnh khắc Nazi đi ra, một trái một phải bảo hộ ở công tử áo trắng trước người. Bên trái người kia đánh ra tay phải, bên phải người kia đánh ra bàn tay trái, hai đạo âm hàn trưởng lực trực tiếp khắc ở Bạch Đường chủ trước ngực. Cái sau trong khoảnh khắc liền không có động tĩnh, không biết sinh tử. Ân Giã Vương con ngươi hơi co lại, mong muốn tiến lên đem hắn cứu, nhưng chưa từng nghĩ hai đạo thân ảnh kia, ánh mắt ngay sau đó đã nhìn chằm chằm hắn. Sau đó đột nhiên theo biến mất tại chỗ. Đợi đến Ân Giã Vương có chỗ phát giác thời điểm, đối phương đã xuất hiện ở phía sau hắn, một trưởng vô ra, Ân Giã Vương cũng miệng phun máu tươi. Nhưng mà, ở đằng kia âm hàn trưởng lực tác dụng dưới, huyết dịch vừa mới phun ra, không đợi rơi xuống đất, cũng đã kết thành băng tinh. Đi, nhìn hắn bộ dạng này cũng không sống nổi, chúng ta đi. Kia công tử áo trắng không có bổ đao dự định, trực tiếp mang theo mình người rời đi. Ân Giã Vương nằm rạp trên mặt đất, thật lâu không cách nào điều động chân khí, kia thấu xương rất lạnh, cơ hồ là nhường hắn mất đi. Lại qua 3 năm cái hô hấp, hắn mới miễn cưỡng chống lên thân thể, chân khí trong cơ thể kháng cự giá lạnh, mặc dù không cách nào vì hắn cung cấp nhiệt độ, nhưng cũng nhường hắn khôi phục một chút năng lực hành động. Bạch Đường chủ. Bạch Đường chủ Ân Giã Vương cố gắng hướng phía Bạch Đường chủ phương hướng bước nhanh bước đi, đối phương vừa mới xả thân cứu chủ hành vi mặc dù không có đưa đến bao lớn tác dụng, có thể như cũng nhường hắn vô cùng cảm động. Như đối phương coi là thật còn có sống sót khả năng, hắn liền xem như liều mạng chính mình cái mạng này không cần, cũng muốn đem nó cứu. Còn có mạch đập. Rét lạnh nhường Ân Giã Vương cơ hồ biến xanh xám, cơ hồ không làm được biểu tình gì, nhưng khi hắn cảm thấy được Bạch Đường chủ còn có mạch đập thời điểm, như cũ câu lên một vẻ có chút cứng rắn nụ cười. Chợt kiệt lực bất công, nghĩ đến là Bạch Đường chủ độ một chút chân khí đã qua, trợ hắn thắng lạnh. Có lẽ là trước đó hai người kia ở trên người hắn lưu lại tay, Bạch Đường chủ thể nội hàn khí, thậm chí so Ân Giã Vương thể nội hàn khí còn muốn yếu đất, tại Ân Giã Vương độ chân khí tới sau, hắn đúng là thật tỉnh lại. Cảm thấy được Ân Giã Vương cử động, hắn cũng là cảm động và phần, lúc này cũng vận chuyển lên công lực chống cự hàn độc, nhưng mà độc này trưởng quả thật phi phàm, lại thêm Bạch Đường chủ trước đó anh dũng tác chiến, vốn là háo tổn không ít chân khí. Bây giờ lại là có lòng không đủ lực. Lại nhìn Ân Giã Vương, tuy nói chân khí của hắn tràn đầy, nhưng này hai người tựa hồ là sớm có dự mưu, nhằm vào hắn trưởng lực phá lệ kinh người. Bây giờ Ân Giã Vương lại là Bạch Đường chủ độ chân khí kháng lạnh cử động, trong cơ thể mình hàn độc lại là sắp không khống chế nổi, sắc mặt càng phát ra tím xanh. Thiếu chủ, thiếu chủ. Bạch Đường chủ vừa mới khôi phục một chút tinh thần, liền nghe tới sau lưng một hồi vật nặng rơi xuống đất thanh âm, xoay người chỉ thấy Ân Giã Vương đã ngã trên mặt đất, mạch đập yếu ớt. Kết quả là Bạch Đường chủ cũng bắt đầu xá hoa, điều động từ bản thân thật vất vả khôi phục chân khí, là Ân Giã Vương chuyển vận đã qua. Nhưng hạt cát trong sa mạc há có thể dập lửa? Cuối cùng không ở ngoài là một thi hai mệnh mà thôi. Cũng may lúc này một đạo tử sắc váy xa ăn mặc nữ tử dọc đường nơi đây, ngẫu nhiên thấy cảnh ấy, vội vàng chạy tới, đẩy ra Bạch Đường chủ, chính mình thì làm Ân Giã Vương liệu lên tổn thương. Chương 748, Mãng Phu cùng Dương Lưu, 1, chương 748, Mãng Phu cùng Dương Lưu, 1, tiến về Quang Minh đỉnh trên đường. Đây là một đầu ẩn nấp đường nhỏ, cỏ dại mọc lan tràn, chưa có vết chân người. Cho dù là Minh giáo đệ tử, ngày bình thường cũng không thường đi, nhưng nguyên nhân chính là như thế, nó tính bí mật vô cùng tốt. Đang thích hợp bọn hắn mười mấy người này trở lại trên núi, lại không dùng lo lắng bị người theo dõi. Vô Căn Sinh huynh đệ, Đinh An huynh đệ, còn có vị này Lữ Lương tiểu huynh đệ, các ngươi cần phải theo sát, con đường này mặc dù có rất ít người đi, nhưng trên đường cũng thiết trí không ít cơ quan cả bẫy, nhất định phải lưu ý cước bộ của chúng ta. Tại phía trước dẫn đường Thường Nội Xuân nhắc nhở một câu. Đây cũng là vì cái gì hắn tứ chi nhất là kiện toàn, lại đi tại cuối hàng căn bản nguyên nhân. Hiểu được, hiểu được. Vô Căn Sinh lên tiếng, lập tức quay đầu, nhìn vẻ mặt không hiểu Lữ Lương, hiếu kỳ nói, thế nào? Kia lão Nico là thế nào lăn lộn đến bây giờ còn không bị người đánh chết? Lữ Lương chỉ là đối phương khắp nơi chiến đấu bên trong còn dám lắc thần chuyện này. Hắn mặc dù cảnh giới tu vi không cao, nhưng nói thế nào cũng là trên giang hồ lăn lộn qua người. Tuy nói na ta nhân giống như hắn, nhưng giao thủ với nhau, gọi là một cái quả quyết, gọi là một cái tận hết sức lực. Nào giống Diệt Tuyệt sư thái dạng này, chặt một kiếm lấy được tiên cơ sau, không thừa thắng xông lên, ngược lại tại nguyên chỗ ngốc đứng đấy. Tuy nói chuyện này hắn di hồn đại pháp khẳng định chiếm nhất định công lao, nhưng hắn luôn cảm giác còn có không đúng chỗ nào dáng vẻ. Ngươi nói chuyện này a? Vô Căn Sinh cười gãi đầu một cái. Diệt Tuyệt sư thái ý thức chiến đấu có thể không kém một chút nào, sở dĩ hiểu ý bên trong nói nhảm nhiều như vậy, có hơn phân nửa đều là ngoại bộ nhân tố. Trong đó di hồn đại pháp hoàn toàn chính xác chỉ có một bộ phận, mặt khác một bộ phận chính là Vô Căn Sinh trong chiến đấu hữu ý vô ý bóp lấy chỉ quyết. Tên này là loạn tâm chỉ quyết, là có thể cắt đứt người cùng giữa thiên địa liên hệ chỉ quyết. Có thể cái này trên thực tế đây chỉ là căn cứ vào nguyên lý một loại cao cấp kéo dài công năng. Loạn tâm chỉ quyết, trong đó chỉ quyết là công pháp loại hình. Chuyển đổi tới thế giới của võ giả, liền cùng trường pháp, đao pháp không có gì khác biệt. Mấu chốt ở chỗ loạn tâm hai chữ. Đây là đạo gia từ ngữ. Ý là tinh thần ý thức hoạt động sao động bay vật, không thể ức chế. Tới tương phản liền vì hàng tâm. Bất luận là võ giả tu luyện hay là đạo sĩ tu hành, mấu chốt nhất chính là lòng yên tĩnh. Lòng yên tĩnh thì thành, tâm thanh thì minh, tâm minh thì linh. Nơi đây tâm cũng có thể chỉ đại tâm thần, cho nên cũng có thể gọi tắt là thần tinh thanh, thần minh linh. Lòng yên tĩnh càng có lớn, an tâm lý số minh, chỉ có không nóng không nội tĩnh, khả năng yên lặng theo dõi kỳ biến, làm rõ ràng biến nguyên nhân hành động, nắm chặt động xu hướng, cuối cùng đạt tới lấy tĩnh chế động, tại y mắng châu nghe kinh lôi mục đích. Mà loạn tâm chỉ quyết tồn tại, chính là muốn phá hư loại này tĩnh. Tâm không tĩnh, tập niệm tự nhiên là nhiều. Tập niệm nhiều, ra chiêu góc độ, uy lực, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhận chút ảnh hưởng. Giờ phút này, nếu là lại nhìn thấy một chút chính mình rất khó tiếp nhận chuyện, liền rất dễ dàng bị mang theo trên tinh thần tiết tấu. Đương nhiên, một chiêu này cũng không phải đối với người nào đều hữu dụng. Liền giống với là Trương Chân Nhân, cho dù là đứng ở chỗ này, chỉ bằng đối phương hơn trăm năm dưỡng thành bất động như núi tâm cảnh, cho dù là không chống cự, nhường hắn đi ảnh hưởng, hắn đều rất khó có chỗ xem như. Nhưng nói đi thì nói lại, Diệt Tuyệt Sư Thái dựa vào cái gì cùng Trương Chân Nhân so a? Đối phương mặc dù là Nico, nhưng trên tâm cảnh tu vi thậm chí cũng không sánh bằng một chút ma đạo đám người. Táo bạo, dễ giận, một chút liền nổ. Người loại này không trúng chiêu ai trúng chiêu. Tuy nói đánh chính diện cũng không phải không thể đánh, nhưng Diệt Tuyệt Sư Thái người này rất dễ dàng cấp trên, đánh lấy rất dễ dàng liền quên ban đầu nói cái gì, cho nên vẫn là mượn nhờ loại này thủ đoạn nhỏ tốc chiến tốc thắng thích hợp nhất. Cuối cùng lại giải thích một câu, Vô Căn Sinh cũng liền cất bước hướng phía trước đi đến. Mà nghe xong giải thích Lữ Lương, thì khỏe mắt hơi hơi run rẩy. Cho bạn, cái này nếu là cho bạn, hắn di hồn đại pháp cũng không tính được cao minh bao nhiêu a. Một đoàn người tiếp tục hướng trên núi đi đến. Chỗ tối, trước đó không lâu đi ngang qua nơi đây, muốn nghĩ ra mặt giúp đỡ một hai vị bất vương, thấy không có đến tiếp sau, cũng không ra trêu chọc Diệt Tuyệt Sư Thái cảm xúc, mà là lựa chọn âm thầm hộ tống đoạn đường này Minh Giáo huynh đệ, còn có kia ba vị đứng ra tiểu huynh đệ. Hắn nhĩ lực bất phàm, trùng hợp cũng nghe tới phen này giải thích, trong lòng lập tức suy nghĩ ngàn vạn lên. Tiểu tử này đối Diệt Tuyệt Sư Thái cũng là biết sơ lược, kia lão ni cô chính là người điên, cũng chính là ta, kinh công chắc tuyệt, đưa nàng cho hắn ra. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó cùng Diệt Tuyệt Sư Thái giao thủ. Hắn tại trước mắt bao người, bắt Diệt Tuyệt Sư Thái đệ tử liền đi, Diệt Tuyệt Sư Thái còn đuổi không kịp hắn, chỉ có thể ở nguyên địa vô năng cùng nộ. Ba, lại một cái hoảng hốt, Vi Bức Vương rút chính mình một cái bàn tay, tâm thần trong nháy mắt an định lại. Dường như nghĩ tới điều gì, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đội ngũ cuối cùng chỗ, Vô Căn Sinh bỗng nhiên vừa quay đầu, bày ra một cái thủ thế hướng hắn lung lay, giống như là đang đánh chào hỏi. Bị phát hiện, Vi Nhất Yếu có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không chút suy nghĩ nhiều. Phát hiện liền phát hiện a, hắn lại không ôm cái gì ý đồ xấu. Lắc lắc đầu, Vi Nhất Yếu xác nhận mình đã tỉnh táo lại, mới đi theo. Cùng lúc đó, Thiên Ưng Giáo đại đội nhân mã, tại Bạch Mi Ưng Vương Ân Tiên chính dẫn đầu hạ, cũng tới tới vừa mới Thiên Ưng Giáo bộ đội tiên phong bị tập kích địa điểm. Nhìn trên mặt đất tràn đầy đánh nhau vết tích, mà còn có không ít Thiên Ưng Giáo giáo chúng thi thể. Ân Tiên chính trong nháy mắt nhíu mày, mơ hồ có loại cảm giác xấu ở trong lòng sinh sôi. Một bên, Lý Đường chủ mang theo người bốn phía kiểm tra một phen, cuối cùng trở về bẩm báo, giáo chủ không có phát hiện Bạch Đường chủ cùng thiếu chủ thi thể, có lẽ bọn hắn trốn khỏi một kiếp. Ân Tiên chính nghe nói như thế, mặc dù hơi có chút bưng lòng, nhưng vẫn là hạ lệnh tăng thêm nhân thủ, chặt chẽ tìm kiếm. Chuyên môn phụ trách điều tra tiểu đội tứ tán mà nhìn, tìm kiếm thiếu chủ tung tích. Ân Tiên chính cũng không có nhàn rỗi, ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt trên chiến trường một mảnh rõ ràng có chút đặc thù vết máu. Thời gian trôi qua không lâu, nhưng cũng không ngắn. Cái khác vết máu nhiều lấy biến thành màu đâu, nhưng lại cũng không phải là khô ráo ngưng kết xuống tới. Duy chỉ có cái này một vũng máu, còn duy trì màu đỏ tím, lại đông lạnh thành băng, hiển nhiên là thụ thương người chịu âm hàn loại hình trường lực bố trí. Huyền Minh Nhị lao chạm đến một chút bãi kia đã ngưng kết thành băng vết máu, cảm thụ trong đó hàn ý, rất nhanh Ân Tiên chính liền xác nhận xuống tới. Chính là Huyền Minh Nhị lao Huyền Minh thần trưởng. Lại nói Huyền Minh Nhị lao tuy là Tây vực xuất thần, nhưng chân chính dương danh lại là tại Trung Nguyên Võ Lâm, chỉ có điều những năm gần đây mai danh nhận tích, cho nên trên giang hồ tiểu bối có rất ít người biết được. Nhưng Bạch Mi Ưng Vương thật là lão giang hồ, điểm này suy đoán vẫn là sẽ không sai. Rất nhanh, phụ trách điều tra theo vào thám tử hồi báo. Chương 748, Mãng Phu cùng Dương Lưu 2, chương 748, Mãng Phu cùng Dương Lưu 2, nói phát hiện thiếu chủ tung tích. Ân Thiên chính vội vàng tiến đến. Chờ đến địa phương, trước mắt xuất hiện một màn, lại là nhường hắn có chút mí mắt có quắp. Chỉ thấy tại trong bụi cỏ dại, một nam một nữ hoa ngày hôm trước hạng, ngay tại tán tỉnh, vẻ mặt đôn hậu Bạch Đường chủ, thì tại một bên ngồi xuống điều tức. Nghịch tử. Nghe được thanh âm quen thuộc, Ân Giá Vương vô ý thức liền phải quỳ, nhưng lại bị một bên váy tím nữ tử nâng. Ân Giá Vương lúc này mới kịp phản ứng, vận điệu nhìn về phía nhà mình lao phụ thân, đối với hắn giới thiệu nói, cha, đây là Hải Nhi một vị. Bằng hữu cũ, hôm nay nếu không phải nàng đến đây tương trợ, Hải Nhi còn có Bạch Đường chủ tính mệnh coi như khó giữ được. Ân Giá Vương đang nói đến bên cạnh người thân phận lúc, quả thực có chút xoắn xuýt. Hai bọn họ quan hệ có thể so sánh hiện tại biểu hiện ra muốn thân mật hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng không thể mở miệng nói đây là hắn một vị ngoại thất à. Đừng nói cha hắn nghe được có thể hay không đánh chết hắn. Chính là Hương Nhi nghe được cũng biết không cao hơn a. Cho nên, bằng hữu cũ hai chữ, liền không có gì thích hợp bằng, cứ việc nghe có chút lạ lẫm, nhưng lại thêm hắn hiện nay thân mật cử động, cho dù ai đều có thể biết hai người quan hệ. Hương Nhi, vị này là phụ thân ta. Ân Giá Vương lại hướng phía bên cạnh nữ tử giới thiệu một câu. Từ sát váy xa nữ tử nghe nói như thế sau, nhìn về phía Ân Giá Vương thở dài hành lễ nói, Hương Nhi gặp qua Bạch Mi Ưng Vương tiền bối. Không cần đa lễ. Bạch Mi Ưng Vương sắc mặt đã khá nhiều, ánh mắt lại vẫn là tại nhà mình bất thành khí tiểu tử, còn có cái này từ xa váy trên người nữ tử quét tới quét lui. Bất quá tại cảm giác được nữ tử Trừng Tông sư trung kỳ tu vi lúc, hắn vẫn là không khỏi có chút chấn kinh. Nhà mình tiểu tử thúi này là cái gì bánh trái thơm ngon không thành? Thế nào đem tới tay cô nương một cái so một cái mạnh? Bất quá có một số việc hắn vẫn là phải trước xác nhận một chút. Tiểu tử thúi, ngươi tới đây cho ta. Đem Ân Giá Vương kêu ra ngoài, Ân Thiên chính lúc này mới truyền âm hỏi, ngươi cùng nữ tử này là khi nào quen biết? Có biết căn biết rõ? Về phụ thân, là đoạn thời gian trước, tại Tài Thần khách sạn quen biết. Tất nhiên là hiểu rõ. Ân Giá Vương trả lời. Nói đến hiểu rõ, hắn biểu lộ có chút cổ quái. Như thế, cũng coi là a. Ân Thiên Chính lại không có để ý tới hắn trong lời nói màu vàng phế liệu, trong lòng đánh giá lấy thời gian. Tài thần khách sạn cảnh bảo đại hội, khi đó còn không có lục đại phái tiến đánh Minh giáo manh mối. Nói cách khác, nữ tử này cũng không phải là sớm bố cục, tiếp cận Ân Giá Vương cũng không có ôm cái gì mục đích khác. Đi, ta biết, nàng vừa mới vì ngươi xua tan hàn độc, tiêu hao chân khí không ít, đi bồi tiếp người ta à. Ân Thiên Chính vừa dứt lời, chỉ thấy Ân Giá Vương vẻ mặt hưng phấn đáp lại, biết cha. Sau đó liền xoay người cùng kia tử xa váy nữ tử tán tỉnh đi. Ân Thiên Chính gặp hắn bộ này chưa ca dạng, trong lòng không khỏi thở dài, nhưng cũng không nói gì thêm. Chỉ hy vọng tại trên người cô gái này, Ân Giá Vương có thể kiềm chế lại a. Cùng lúc đó, Bạch Đường chủ cũng khôi phục một chút khí sắc, tại nhìn thấy Bạch Mi Ưng Vương sau, đội vàng đứng dậy hướng phía phương hướng của hắn đi tới. Ân Thiên Chính giống nhau bước nhanh hướng phía Bạch Đường chủ bước đi, ngươi bây giờ thương thế chưa lành, vẫn là không cần nhiều đi lại tốt. Ngồi xuống, nói một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Là, Bạch Đường chủ có chút cảm động, sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu giảng thuật dọc theo con đường này tao ngộ, bất quá chủ yếu vẫn là kể ra bị đánh lén chuyện. Ân Thiên Chính vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng tại nghe nói Ân Giá Vương cùng Bạch Đường chủ là bị đối phương cố ý buông tha, trong lòng trong nháy mắt liền có suy đoán. Tất nhiên giết Ân Giá Vương cùng Bạch Đường chủ có thể làm cho bọn hắn bên này thực lực hao tổn, nhưng chỉ là hai cái tông sư sơ kỳ, lại có thể tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Chân chính quyết định trận này chiến cuộc thắng bại, không thể nghi ngờ là cấp cao chiến lực. Cũng chính là Ân Thiên Chính cùng Dương Tiêu đẳng cấp này chiến lực. Cạn kiệt tất cả khả năng, trước đó suy yếu thực lực của bọn hắn, mới là thượng sách. Cho Ân Giá Vương cùng Bạch Đường chủ lưu lại một chút hy vọng sống, chính là bọn gia hỏa này dùng để suy yếu thực lực bọn hắn thủ đoạn. Mong muốn là hai người bước ra thể nội hàn khí, cho dù là hắn tự mình ra tay, đều muốn hao tổn rất nhiều chân khí, điểm này nghĩ đến nếu đổi lại là Dương Tiêu cũng sẽ không có quá thêm gia nhập. Mà cái này chính là đối phương mệnh bình kế sách, cũng là Dương Lưu. Ân Giá Vương là con của hắn, tính mệnh hấp hối, hắn cái này làm phụ thân gặp được sẽ không không cứu. Đồng thời, cũng chính là bởi vì Ân Giá Vương là con của hắn, bây giờ Minh giáo gặp nạn, người giang hồ cũng biết hắn Bạch Mi Ưng Vương không quên tình cũ đến đây trợ giúp Minh giáo. Nhưng nếu là con của hắn tính mệnh hấp hối, người trong Minh giáo lại không làm biệt thủ. Cuối cùng hắn vị này làm phụ thân sẽ nghĩ như thế nào? Có thể hay không cùng Minh giáo trở mặt thành thù? Bởi vậy, nếu là Ân Giá Vương cùng Bạch Đường chủ tiến đến tìm Dương Tiêu xin giúp đỡ, Dương Tiêu sẽ không, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Dạng này, địch nhân mưu kế liền phải xính. Không nghĩ tới đám người kia bên trong, lại còn có cái loại này công vu tâm kế tồn tại. Ân Thiên Chính có chút nhức đầu. Nếu là đều là Diệt Tuyệt Sư Thái loại người này, hắn ngược lại sẽ không như thế. Cùng lắm thì chính là đánh, thắng bại toàn bằng nắm đấm đến tranh thủ. Chỉ có như vậy chơi mưu kế người, mới khiến cho hắn có chút không biết làm sao. Kỳ thật, nếu là Diệt Tuyệt Sư Thái cũng biết chơi mưu kế, vậy lần này Minh giáo mới thật sự là nguy nan. Thử nghĩ một chút, nếu là Diệt Tuyệt Sư Thái chưa từng đuổi tận giết tuyệt, mà là đem tất cả Minh giáo đệ tử chém tới cánh tay, lại thả về Quang Minh đỉnh, tình huống sẽ như thế nào? Những cái kia bị chém đứt cánh tay Minh giáo đệ tử không hề nghi ngờ đã mất đi năng lực chiến đấu, ở sau đó chiến đấu bên trong sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Minh giáo nhưng lại không thể không tại nguy nan trước mắt, vì lòng người cân nhắc, tiêu hao đại lượng thuế ruộng dược vật, là những đệ tử này chưa thương. Cuối cùng hết đợt này đến đợt khác, không cần Diệt Tuyệt Sư Thái làm nhiều cái gì, Minh giáo thực lực liền sẽ bị cực lớn trình độ suy yếu. Không nói đến Bạch Mi Ưng Vương bên này như thế nào, lại trải qua một ngày một đêm đi đường, lục đại phái đệ tử lần lượt chạy đến nhất tuyến hạc gốc. Đó là cái tiến có thể công lui có thể thủ địa hình, chỉ cần nắm trong tay hai bên vách núi, là đi hay ở toàn bằng bọn hắn làm chủ. Đây cũng là ban đầu lục đại phái ước định tại nhất tuyến hạc hội hợp căn bản nguyên nhân. Bây giờ, nhất tuyến hạc gốc bên ngoài đã đâm đầy doanh trướng. Trong đó, quy mô khổng lồ nhất một chỗ trong doanh trướng, trưng bày một trương bàn dài, các đại phái đại biểu nhóm ngồi trong đó. Thiếu Lâm phái còn chưa từng đi vào, ngồi ở vị trí đầu vị trí, dĩ nhiên chính là lần hành động này người đề xuất, Diệt Tuyệt Sư Thái. Nhìn thấy người đến không sai biệt lắm, Diệt Tuyệt Sư Thái trong lòng rất có một phen khó mà hình dung tư vị, đầu tiên là đứng dậy, hướng đám người thi lễ một cái, các vị đến đây nhất tuyến hạp cùng bàn nghĩa cử, lão ni ở đây đi đầu cảm tạ. Sư Thái nói chỗ nào lời nói, hàng yêu trừ ma, ta Ngũ Nhạc kiếm phái tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Ngũ Nhạc kiếm phái đại biểu, đồng thời cũng là Ngũ Nhạc ở trong duy nhất từ trưởng môn lĩnh đội Tung Sơn phái, Tạ Lãnh Thiền mở miệng cười. Chương 749, muốn làm tốt mẹ kế sử Lưu Hương, 1, chương 749, muốn làm tốt mẹ kế sử Lưu Hương, 1, các phái khác đại biểu cũng đều chọn ra tỏ thái độ. Sau đó liền nghe có người nghi hoặc mở miệng, Thiếu Lâm phái người làm sao còn chưa tới? Có lẽ là trên đường chậm trễ a. Diệt Tuyệt Sư Thái vì đó giải thích một câu. Có thể câu nói này lại không thế nào đứng vững được bước chân. Tuy nói bọn hắn trên đường tao ngộ kẻ xấu tập kích, cho dù là võ đương đều không có may mắn thoát khỏi, nhưng Thiếu Lâm phái nghe nói lần này lĩnh đội là bọn hắn phương trượng. Đây chính là thực sự tông sư hậu kỳ cao thủ, cái nào không có mắt dám đi trêu chọc dâu hùm. Môn phái khác trưởng môn, hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, trong lòng mặc dù nhiều có xem thường, cảm thấy Thiếu Lâm phái đây là tại làm dáng. Nhưng không có người dám chỉ ra điểm này. Cũng may mắn, không đợi người kia nghi hoặc rơi xuống đất, liền nghe doanh trướng ngoại chuyện đến một đạo tiếng vang. A Di Đà Phật. Tuyên tiếng niệm Phật, một người mặc màu vàng tăng bảo trung niên hòa thượng xốc lên doanh trướng rèm đi đến, trên mặt chất đầy ý cười, hướng trong doanh trướng chư vị thi lễ một cái, Thiếu Lâm phái Viên Chân, gặp qua chư vị. Viên Chân đại sư không cần đa lễ. Nhắc Tào Tháo tới, trong doanh trướng đám người nhiều ít cũng có chút xấu hổ, vẫn là Diệt Tuyệt Sư Thái mở miệng lên tiếng chào hỏi. Hai người đều là người trong Phật môn, mà phái Nga Mi tổ sư ngày xưa cùng Thiếu Lâm phái La Hán Đường thủ tọa Không Màu Thiền sư cùng thế hệ luận giao. Tới hiện nay, Diệt Tuyệt Sư Thái là phái Nga Mi đời thứ 3 trưởng môn. Dựa theo Thiếu Lâm Tiên, không, hoàng, độ, không, tròn sắp xếp tư bản luật bối, nên đồng đẳng với độ chữ lót, được cho tròn chữ lót sư tổ. Nhưng đây chỉ là đã từng một cái thuyết pháp. Dù sao phái Nga Mi tổ sư cùng Thiếu Lâm La Hán Đường thủ tọa chỉ là quan hệ cá nhân, cho nên Diệt Tuyệt Sư Thái cũng sẽ không cầm tầm này bối phận đi ra nói sự tình, đối tròn chữ lót Viên Chân Hòa Thượng có chút tôn kính. Gặp qua sư thái, Viên Chân giống nhau không có mất cấp bậc lễ nghĩa, sau đó mới là hướng phía chư vị nói rằng, tệ phái Phương Trượng muốn ta đi đầu một bước đổi tới, thông báo các vị một tiếng, chúng ta Thiếu Lâm phái trên đường gặp phải ma giáo tập kích quấy rối, thoáng chậm trễ hành trình, bất quá ngày mai liền có thể đổi tới. Ngoài ra, bần tăng nơi này còn có Quang Minh đỉnh địa thế sơ đồ phát thảo một phần, có thể là chư vị tới ngày tấn công núi, cung cấp một chút trợ giúp. Nói, Viên Chân từ trong ngực lấy ra một phần địa đồ, một bên mở ra một bên hí hư nói, muốn nói rõ giáo tổng đàn Quang Minh đỉnh đã có mấy trăm năm lâu, nương tựa theo bảy đỉnh 18 phong là trời hiểm, thực có kim thành dương chỉ kiên cố, dễ thủ khó công. A nghe được có địa đồ, các đại phái đại biểu nhau nhau vây dựa đi tới. Nhìn qua dư đồ, đám người cũng là minh bạch Viên Chân vừa rồi kia phiên cảm khái. Quang Minh đỉnh nam bắc hai mặt là trung điểm, vẹn vẹn đông tây hai đường có thể lên sơn, đường núi gập ghềnh không nói, lại đều có minh giáo dự đoán bảy cả bẫy, lại thêm gỗ lan, ngạnh công cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng nếu là muốn tìm tới Quang Minh đỉnh chỗ bạc được, như thế nào dễ dàng như vậy? Thương nghị hồi lâu sau không có kết quả, đám người hao tổn tâm trí đồng thời cũng nói lên cái khác chuyện, trong đó liền bao gồm Nhật Nguyệt Thần giáo cùng Thiên Lương giáo đến đây gấp rút tiếp viện minh giáo. Đối với cái này, Diệt Tuyệt Sư Thái tự nhiên là không để vào mắt. Dưới cái nhìn của nàng, quân ma tụ hội một lần hành động mà diệt, cũng tỉnh ngày bình thường chạy ngược chạy xuôi. Tại binh pháp bên trên, một chiêu này phải gọi vây điểm đánh viện binh. Những người khác thì không có Diệt Tuyệt Sư Thái như thế là quan tâm thái. Thiên Lương giáo đến đây trợ giúp có lẽ là đọc lấy tình cũ, nhưng Nhật Nguyệt Thần giáo đến đây, vậy coi như thật là minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý. Như thế, đối phương điều động mà đến trợ giúp, tuyệt đối không phải là không ảnh hưởng toàn cục nhỏ cố lực lượng. Bất quá nhất làm cho bọn hắn lo lắng, vẫn là Nhật Nguyệt Thần giáo đương nhiệm giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Cái này một vị mặc dù hiếm khi cùng người giao thủ, nhưng từ ngày xưa một chút ghi chép ở trong, cũng không khó phát hiện người này thực lực cao tuyệt. So với đã từng ma giáo giáo chủ nhiệm Ngã Hành, chỉ mạnh không yếu. Nếu là cái này một vị cũng tới trước, vậy bọn hắn tại cấp cao về mặt chiến lực, tuyệt đối không chiếm được ưu thế. Bất quá bọn hắn cái này lo lắng rõ ràng có chút dư thừa. Đông Phương Bất Bại mặc dù minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý, nhưng nàng còn không có nhàn tới muốn chạy Tây vực một chuyến, lại thêm nàng cũng biết Minh giáo lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nếu không có cái gì ngoài ý muốn, liền Diệt Tuyệt Sư Thái những người này, nhiều nhất cùng Minh giáo liều một cái lưỡng bại câu thương, ai cũng không diệt được ai. Cho nên nàng cũng liền chỉ an bài Thiên Vương lão tử hướng Vân Thiên, mang một đội từ tông sư cùng tiên thiên võ giả tạo thành đội ngũ, tiến đến trợ giúp. Mặt khác lại an bài một đội nhân mã tại Trung Nguyên các phái trụ sở làm kiếm chuyện. Chỉ thế thôi. Đêm khuya, thông hướng trên núi một đầu mật đạo ở trong, Chu Điên tính cả lấy một cái con túi đại hòa thượng, song song lên núi. Hòa thượng, ngươi có nghe hay không thấy động tĩnh gì? Chu Điên đống nhiên có chút tố chất thần kinh tựa ở trên tường, lỗ tai giống như là đang nghe động tĩnh gì. Một bên, trên đầu đỉnh lấy vòng tròn lớn bao túi hòa thượng nói không chừng sững sờ một chút, nhìn chung quanh một chút, ngươi nghe lầm à, cái này đường lên núi trước chỉ có hai người chúng ta. Phải không? Chu Điên có chút hồ nghi, có thể trái nghe phải nghe, hắn cũng thật không có được nghe lại cái gì đặc thù thanh âm. Có thể là ta nghe lầm à, đều tầm mờ, con mụ nó, là Dương Tiêu cái này thối vương bắt đạn huyên áo, làm hại lao tử đuổi đến vài ngày đường, còn phải hơn nửa đêm leo núi. Chờ đến trên núi, không phải thật tốt nói với hắn nói rằng. Chu Điên hùng hùng hổ hổ đi, túi hòa thượng theo sát phía sau, thỉnh thoảng khuyên bên trên một câu, nhưng hắn ngay tiếp theo bị mắng một câu sau, cũng liền ngậm miệng. Hắn nhưng là biết Chu Điên miệng thối trình độ, lại người này tốt nhất cùng người dây dưa, tranh bên trên một hai canh giờ cũng không kỳ lạ, vẫn là sớm làm thu nhỏ miệng lại sạch sẽ. Thanh âm dần dần đi xa, cách mấy tầng vách đá, Tăng Áng Như cùng Chu Nhi tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới ngoại trừ Vi Nhất Tiếu, cái này Minh giáo ngũ tán nhân cảm giác cũng như thế nhạy cảm, cách xa như vậy đều kém chút bị hắn phát hiện. Chu Nhi có chút nghĩ mà sợ. Về phần hai người vì sao ở đây, còn muốn chưa từng lâu trước nói lên. Địa lao trong nhà tù, Tăng Áng Như Cửu Dương thần công cuối cùng đột phá, huyệt đạo phong tỏa không sông tự giải, liền phá vỡ tù thất cửa sát, mang theo Chu Nhi cùng nhau bỏ chạy. Bất quá dù sao cũng là tại địa lao bên trong, Chu Nhi cùng Tăng Áng Như chưa quen cuộc sống nơi đây, lại không dám tùy tiện đụng tường, cũng chỉ có thể lung tung bước đầu. Cuối cùng, đi tới một chỗ ngõ cụt ở trong. Đang lúc hai người chuẩn bị đường cũ trở về thời điểm, Chu Nhi lại không cẩn thận chế tạo ra một chút động tĩnh, mặc dù có vách đá cách trở, nhưng vẫn là bị Chu Điên nghe xong đi. Lúc này mới có vừa rồi một màn kia. Tăng Áng Như dựa sát tại trên vách đá, nghe động tĩnh bên ngoài, sau đó đối Chu Nhi nói, cái này bên ngoài hẳn là có một đầu mật đạo, chúng ta có lẽ có thể từ nơi này ra ngoài. A. Chu Nhi hiển nhiên cũng không nghĩ đến Áng Như ca sẽ nói như vậy. Đục tường đi đường tắt bọn hắn không phải là không có nghĩ tới, có thể cân nhắc đến nơi đây là địa lao, nếu là lung tung đục tường, phá hủy nơi này kết cấu, bọn hắn bị chôn dưới đất đều là nhẹ. Chương 749, muốn làm tốt mẹ kế sử Lưu Hương, 2, chương 749, muốn làm tốt mẹ kế sử Lưu Hương, 2, trước khác nay khác. Trước đó không dám tùy tiện đục tường, là không xác định đục tường có thể hay không chạy thoát, nhưng bây giờ khác biệt, bên ngoài đã có người nói chuyện, liền khẳng định là một đầu có thể thông hành đường. Hơn nữa, ta sẽ khống chế tốt lực đạo. Nói, Tăng Áng Như thấy Chu Nhi đồng ý, cũng tay đục tường. Nói là đục, kỳ thật dùng đạo để hình dung càng thêm phù hợp. Chỉ thấy Tằng A Ngưu điều động chân khí, chậm rãi ung dung một quyền hướng trên vách tường đập tới. Một quyền này uy thế thường thường, thậm chí rơi vào trên vách đá cũng không có tạo thành cái gì động tĩnh quá lớn, lại mang theo một đạo trầm đục. Tựa như là vách đá trống rỗng, gõ lại đi lên như thế. Chu Nhi mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên là đem một chiêu này nhận ra được, thất thương quyền. A Ngưu ca, ngươi đến tuột cùng là môn phái nào? Cái bang Hàng Long trưởng ngươi sẽ mấy chiêu còn chưa tính, cái này thất thương quyền thật là phái không động bí mật bất truyền a. Chu Nhi lời giải thích thật đúng là không có vấn đề gì. Cái bang Hàng Long trưởng ngoại chuyện cũng không phải một ngày hai ngày. Tựa như là tiền triều Quách đại hiệp, rõ ràng không phải người trong cái bang, lại đem 18 trưởng cho học hết. Về sau, Quách Tĩnh Quách đại hiệp đã từng truyền thụ qua anh em nhà họ Vũ Hàng Long thập bát trưởng, bất quá cái này hai huynh đệ thiên tư thực sự kém chút, cuối cùng cũng không luyện được thành tựu gì. Có thể thất thương quyền khác biệt, thất thương quyền là không động chân phái tuyệt học, còn không có nghe nói bị cái nào người ngoài học. Ngoại trừ năm đó Kim Mao sư vương. Chu Nhi chợt nhớ tới, Minh giáo tứ đại pháp vương một trong Kim Mao sư vương, từng đánh lên phái không động, cướp đi thất thương quyền phổ. Thế nhưng cũng đúng, ta tốn sớm tại 20 năm trước liền không biết tung tích, số lượng không nhiều biết được hắn hạ là người, cũng tại 10 năm trước bị bức tử, có vẻ như chỉ còn lại một cái hôn tiểu tử còn sống. Cái kia cắn tay nàng hôn tiểu tử. Đương nhiên, Chu Nhi nhìn về phía còn tại đục tường Tằng An Ưu. Đối phương có vẻ như cũng là chừng 20 tuổi tác. Sẽ không phải thật là hắn a? Không, làm sao lại trùng hợp như vậy, có lẽ thật chỉ là trùng hợp đầu này lớn đần châu học xong thất thương quyền. Nếu không Hàng Long trưởng lại thế nào giải thích? Nàng không phải nhớ kỹ vị kia Kim Mao sư vương sẽ Hàng Long trưởng. Tuy nói nàng cũng không phải là đặc biệt hiểu chính là. Ken két, Tằng A Ngưu còn tại đục tường, bởi vì lo lắng chấn động sẽ nghiêm trọng phá hư ngọn núi kết cấu, hắn mỗi một quyền đều rất nhẹ, cũng nguyên nhân chính là như thế, hiệu suất của hắn rất thấp. Bận rộn hơn nửa ngày, mới đã thông gần một nửa vách đá. Cũng may mắn Cửu Dương thần công sau khi đột phá, chân khí tự sinh tốc độ cực nhanh, dường như vô cùng tận. Nếu không biến thành người khác theo hắn loại này đục tường phương thức, đều muốn mệt mỏi tê liệt. Lại qua ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, Tằng A Ngưu cuối cùng là ở trên tường tạo ra được một cái một người rộng, không sai biệt lắm một người cao, dài ước chừng một trượng vài thước đường hành lang. Theo cuối cùng một quyền rơi xuống, liền nghe rầm rầm một hồi đá vụn rơi xuống đất thanh âm, ánh lửa chiếu rọi tại hắn trên mặt. Ánh lửa. Tằng A Ngưu hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, hướng phía nguồn sáng mới nhìn đi, cùng một cái dơ bó đuốc thành thục đại thúc hai mặt nhìn nhau. Tại cái này nhân thân bên cạnh, còn đi theo một cái râu bạc trắng tóc trắng lão giả, cùng một cái tử sắc váy xa nhìn xem liền rất có vận vị mỹ phụ nhân. Người nào? Hai mặt nhìn nhau qua đi, kia đại thúc cũng phản ứng lại, khuôn mặt nghiêm túc, bày ra phòng bị dáng vẻ. Tuy nói như thế, nhưng hắn là thật không muốn ở chỗ này động thủ. Chỉ vì nơi này cũng là một đầu địa đạo. Nếu là giao thủ uy thế tạo thành địa đạo đổ sụp, vậy bọn hắn mấy người này đều muốn bị chôn ở chỗ này. A Ngưu ca, thế nào? Chu Nhi đi theo đi ra, nhờ ánh lửa, chỉ là trong nháy mắt liền thấy cái kia đại thúc mặt, ma ma lại mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt lên, vận bịu trốn đến Tằng A Ngưu sau lưng. Bất quá động tác của nàng vẫn là chậm một bước. Tại nàng nhìn xem kia đại thúc đồng thời, đại thúc cũng nhìn thấy nàng tồn tại. Kia một chương điển hình cũng là bởi vì Thiên Chu bạn độc thủ mà hủy dung mặt, khiến cho hắn một nháy mắt liền nhận ra cô bé này thân phận. Sắc mặt giống nhau biến cực kỳ khó coi. Một bên Ân Tiên chính lại là có chút ngoài ý muốn, hắn lúc đầu dự định mang theo nhi tử cũng sắp là con dâu lên núi, trước cùng Minh giáo người chào hỏi, lại thương lượng một chút nội ứng ngoại hợp chuyện. Chưa từng nghĩ vậy mà gặp phải chuyện như vậy. Tiểu cô nương kia nếu là hắn không có nhận sai lời nói, chính là hắn tôn nữ Ân Ly A. Tuy nói giết nhị nương, để cho người ta cảm thấy có chút ly kinh phản đạo. Nhưng chuyện này cuối cùng cũng là hắn nhi tử không phải, tại bây giờ thời đại này, nam nhân tam thê tứ thiếp đương nhiên không có vấn đề, thế nhưng không nên bội tình bạc nghĩa, có tân hoan liền quên cứu ái. Lại thêm chuyện ngọn nguồn hắn đã từng hiểu qua. Tiểu thiếp ỷ vào trượng phu sủng ái, trương dương ương ngạnh, không đem chính thê để vào mắt còn nhiều có làm khó dễ ép buộc. Người loại này, Ân Tiên chính cảm thấy bị giết cũng là đáng đời. Người tới đây cho ta. Ân Giã Vương lạnh lùng nói. Ân Ly rụt cổ một cái, trốn ở Tằng A Ngưu sau lưng, lại không có động tác. Tằng A Ngưu còn không biết cụ thể tình huống như thế nào, sững sờ một chút, chỉ mình nói, ta. Tiểu tử, đây là chuyện nhà của ta, cùng ngươi không có quan hệ. Ân Giã Vương quét Tằng A Ngưu một cái, ánh mắt nghiêng, lại lạnh như băng nhìn xem Ân Ly, thế nào, còn muốn ta tự mình đem ngươi bắt tới à? Lần này Tằng A Ngưu mới là hiểu được, vị này là Chu Nhi cha. Nhưng vì cái gì là cái giọng nói này? Cha con ở giữa náo loạn mâu thuẫn. Ta không cần Ân Ly nhỏ giọng mở miệng, không biết là tại cùng Tằng A Ngưu nói, vẫn là tại cùng Ân Giã Vương nói. Bất quá, mặc kệ là cùng ai nói, tại cái này điên tính địa đạo bên trong, đều không thể gạt được người khác lỗ tai. Ân Giã Vương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nghe nói như thế, hỏa khí trong nháy mắt dâng lên, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói ta không cần trở về với ngươi. Có bản lĩnh, ngươi liền đánh chết ta tốt. Ân Ly quát. Tằng A Ngưu mặc dù không biết do cái này cha con ở giữa náo loạn mâu thuẫn gì, nhưng hắn nhìn xem kia đại thúc nắm đấm đã nắm chặt, một bộ sắp động thủ bộ dáng. Lại là biết mình không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Ra sự lại như thế nào? Hắn cùng Chu Nhi ở chung đã lâu như vậy, đối phương là móc tim móc phổi giúp hắn, hắn chẳng lẽ muốn nhìn đối phương bị đánh? Lúc này, Tằng A Ngưu một bước tiến lên. Ân Giã Vương lúc này cũng đi tới, một thanh liền phải đem Tằng A Ngưu đẩy ra, đồng thời bàn tay đã giương lên, mong muốn cho Ân Ly một bài học. Nhưng lại chưa từng nghĩ, hắn chẳng những không có kích thích Tằng A Ngưu, ngược lại là bị một cỗ đảo ngược tình lực cho đẩy đến rút lui hai bước. Một bên, Ân Tiên chính vốn định lên tiếng quát bảo ngưng lại Ân Giã Vương hành vi, đã thấy tới dạng này một màn, mày trắng nhăn lại, không có lên tiếng, dự định xem tiếp đi. Sử Lưu Hương thì đoán được Ân Ly cùng Ân Giá Vương quan hệ, lại không muốn nhìn thấy đối phương bị đánh. Một phương diện, Thiên Chu Vạn Độc thủ môn võ công này hắn giống nhau có hiểu biết, luyện tập người với hắn mà nói đều là người cơ khổ. Một phương diện khác cũng là bởi vì hắn mặc dù mượn nhờ dược vật, cùng trùng hợp có được chữa thương phủ, đem chính mình thân thể điều chỉnh đến càng thêm tiếp cận nữ tử, lại cũng chỉ là tương tự, cũng không có khả năng sinh đẻ. Cho nên nữ nhi loại này tồn tại, với hắn mà nói, vẫn là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu như có thể, hắn cũng nghĩ trong tương lai nữ nhi trước mặt, lưu lại một cái ấn tượng tốt. Bất quá lúc đầu hắn vì thủ phụ đạo không tốt tại người ngoài trước mặt, biểu hiện được nữ mạnh nam yếu. Hiện nay Ân Giá Vương lão đảo lui lại, cũng là cho hắn cơ hội. Thừa dịp Ân Giá Vương lui lại bước chân, đội vàng tiến lên, mượn đỡ cơ hội, đem hắn ổn định. Chương 750, Quang Minh đỉnh bên trên tranh chấp, 1, chương 750, Quang Minh đỉnh bên trên tranh chấp, 1, Ân Lang, tốt, chuyện đều đi qua, đừng với nữ nhi hung ác như thế đi. Sử Lưu Hương ôn nhu quyến nhủ. Ân Giá Vương mặc dù sinh khí, có thể hắn thực sự yêu Sử Lưu Hương yêu gấp, trước nay chưa từng có mong muốn kéo dài chút tình cảm này. Cuối cùng nhìn trước mắt người nữ, hắn chỉ có thể tức giận coi như thôi. Sử Lưu Hương thì thỏa mãn gật gật đầu, cái này đúng rồi, đều là người một nhà, náo như vậy xa lạ làm gì. Nhưng mà lời này rơi vào Ân Ly trong tai, lại là nhường sắc mặt của nàng chợt xanh chợt tím. Thế nào sự tình? Nghe ý tứ này, nhà mình Hoa này tâm thật sắc lão trà, lại tìm một cái bà gì? Vẫn là nói không chỉ một cái, chỉ là dưới mắt mang đến cái này một cái. Lẽ ra vị này mới a gì, cùng nàng cũng không thủ án, thậm chí còn giúp hắn nói chuyện. Nhưng giờ phút này Ân Ly cũng coi là giận cá chém đớt, oán hận Ân Giá Vương Hoa tâm thời điểm, ngay tiếp theo đem Sử Lưu Hương vị này người bị hại cũng cho hận lên, liền tê nói đạo, ai cùng ngươi là người một nhà, huyết. Hồ Ly Tinh. Nói, nàng còn làm quạt lỗ mũi động tác, trong mắt vẻ khinh bị cực kỳ rõ ràng. Sử Lưu Hương còn chưa nói cái gì, Ân Giá Vương trước hết không vững vàng, mở to hai mắt nhìn, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, ngươi nghịch nữ, nói cái gì ở làng, hai tử lần thứ nhất gặp mặt, khó tránh khỏi có chút sợ người lạ. Để cho ta đi cùng nàng nói một chút đi. Một cái trắng non cánh tay ngọc vòng qua cánh tay của hắn, tại trên ngực khẽ vuốt hai lần, mềm mại xúc cảm, lập tức nhường Ân Giá Vương nộ khí thông thuận rất nhiều, theo thứ tự bài xuất, không có phát tác. Sau đó Sử Lưu Hương lại hướng phía Ân Tiên chính vị này nhạc phụ làm xin nhờ thủ thế, đạt được trả lời chắc chắn sau, mới hướng phía Ân Ly Phương hướng đi đến. Tăng An Như vô ý thức tiến lên một bước, mong muốn ngăn lại Sử Lưu Hương, nhưng Sử Lưu Hương lại không có dừng lại bước chân ý tứ. Chỉ một cái mắt, khoảng cách của hai người liền chặt chẽ mới tốt như muốn dính vào cùng nhau như thế. Người được tiếp như có như không nhàn nhạt hương hoa, cùng phảng phất là sử nữ mùi thơm cơ thể đem kết hợp say lòng người hương vị, dù hắn Cửu Dương thần công ma luyện ra tới ý chí kiên định, cũng không nhịn được đỏ mặt. Lại vội vàng lui về phía sau một bước. Sử Lưu Hương cũng nhìn ra, thực lực này không tầm thường tiểu tử vẫn là đồng nam tử, lại nhìn một chút Ân Ly vội vã cuối cùng, bàn tay đã nắm hắn quần áo, liền biết quan hệ của hai người. Cười đối Tằng A Nhu nói, vị tiểu huynh đệ này có thể khiến cho ta cùng nàng đơn độc nói chuyện a. A. A, tốt. Thanh âm lọt vào tai, Tằng A Nhu vô ý thức ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Nhìn thấy kia tựa như bạo thạch đồng dạng con người, da thịt trắng nõn, tuyệt sắc dung nhan, hắn vội vàng lại cúi đầu, mặt rõ ràng càng thêm đỏ lên, dầu dĩ lên tiếng, liền trốn đến một bên đi. Cũng không biết là thật yên tâm Sử Lưu Hương, vẫn là không muốn để cho chính mình giờ phút này bộ dáng bị Chu Nhi trông thấy. Thật có chút chuyện, không phải hắn không nguyện ý, cũng sẽ không phát sinh. Chu Nhi thân cao so với hắn còn muốn thấp hơn phân nửa đầu, lại thêm góc độ nguyên nhân, đến mức hắn vừa mới cúi đầu, kia đỏ bừng tựa như hầu tử cái mức mặt, liền trực tiếp bị nhìn bởi bạn. Trong chấp nhóm này, Ân Ly cảm xúc trong nháy mắt nổ. Tốt! Đàn ông các ngươi tất cả đều là nhan không lớn móng heo. Nhìn thấy xinh đẹp điểm nữ nhân liền không tìm được bắt. Trong lòng tức giận mắng Tằng An Yêu, lại tưởng tượng lấy một bàn toàn lưu hiến, Chu Nhi người mặc ra dáng áo bảo, ngồi bàn dài một bên, trước mặt trưng bày dao đĩa, trong bàn ăn thì là một đầu than bò nướng lưới. Ta để ngươi hoa tâm, để ngươi hoa tâm. Chu Nhi dùng sức cắt lấy châu lưới, phát tiết lửa giận. Mà đúng lúc này, một cỗ hương hoa chui được cái mũi của nàng ở trong. Huyễn cảnh bên trong Chu Nhi vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy một người mặc tử sắc sa y, dường như vũ mị chi thần đồng dạng nữ tử đi tới, trong tay còn cầm một bình rượu trái cây, cười với nàng cười, mười phần không sợ lạ nói, thế nào, tiểu muội muội, lại tại sinh cái kia xú nam nhân kì à? Cùng chung mối thù luôn có thể rất nhanh rút ngắn nữ nhân ở giữa khoảng cách, chỉ là dăm ba câu, tại huyễn cảnh bên trong, Chu Nhi liền đã cùng tử sắc váy sa nữ tử biến thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Bọn hắn cùng một chỗ giận mắng cặn bã nam, cùng một chỗ hoan thanh tiểu ngữ, còn lẫn nhau cho ăn cơm. Thằng đến huyễn cảnh bỗng nhiên phá hủy, kia tử sa váy mỹ nhân cũng dừng ở trước người của nàng. Ân Ly hoảng hốt một cái trước mắt, ký ức tựa hồ là đang dung hợp, đối trước mắt nữ tử không thể nói chán ghét, ngược lại là bằng thêm rất nhiều hảo cảm. Sử Lưu Hương hiền lành cười cười, tiểu muội muội, ngươi gọi A Ly đúng không? Chuyện của các ngươi, Ân Lang cũng cùng ta đã nói rồi, Di Di cảm thấy ngươi làm được không có sai, nữ nhân xấu cùng hoa tâm đại la bạc như thế, đều muốn nhận trừng phạt. Đúng, không sai. Chu Nhi vốn là bởi vì hảo cảnh quan hệ, đối trước mắt nữ tử có mấy phần hảo cảm, giờ phút này nghe nói như thế, càng là đạt được cực lớn tán đồng cảm giác. Ngược lại là Ân Giá Vương sắc mặt, giờ phút này giống như là an phân như thế khó coi. Nữ nhân xấu hiển nhiên là đang nói hắn cái kia ỷ lại sủng má kiêu tiểu thiếp, nhưng hắn có thể nói cái gì? Giúp một cái đã chết đi nữ nhân nói chuyện, sau đó đắc tội đương nhiệm. Đây không phải là nhàn không có chuyện làm, tìm cho mình kích thích thế này. Cho nên Ân Giá Vương cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt, chỉ là trong lòng âm thầm thề, đợi đến nhàn rỗi thời điểm, tuyệt đối phải thật tốt giáo huấn một phen Sử Lưu Hương, cho hắn biết cái gì gọi là nam nhân uy nghiêm. Cùng lúc đó, Sử Lưu Hương cùng Ân Ly cũng nương tựa theo nhất trí đối ngoại, tình cảm kịch liệt ấm lên, biến thành không có gì giấu nhau tốt khuê mật.
"A Ly, ngươi ưa thích bên kia thằng ngốc kia tiểu tử a?"
Sử Lưu Hương truyền âm nhập mật nói. Ân Ly đỏ mặt lên, bất quá bởi vì Thiên Chu bạn độc thủ tác dụng phụ, thủy trên dung nhan, nhìn không ra cái gì hồng nhuận nhan sắc.
"Nào có,
ai sẽ ưa thích đầu kia lớn đần châu?" Lớn châu ngốc Sử Lưu Hương lại là nghe được lời nói bên trong kia nhàn nhạt toán khí, minh bạch là vừa bạn tặng A Ngưu biểu hiện, cũng không để cho Chu Nhi hài lòng, còn không có kịp thời bù nguyên nhân.
"Vậy được rồi, ngươi nói không có là không có à, bất quá theo ta thấy, nam nhân trên bản chất đều là hoa tâm đại la bậc, thế gian phồn hoa mọi loại mỹ hảo, ngươi không thể trông cậy vào hắn nương tựa theo ý chí của mình đến tự tuyệt phía ngoài dụ hoặc. Cuối cùng, vẫn là phải chính ngươi cố gắng một chút, khả năng buộc lại trái tim của hắn."
Chu Nhi làm sao lại không rõ đạo lý này? Nhưng vấn đề là, nàng vì không rơi cùng mẫu thân một cái kết quả, lựa chọn tự lập tự cường, tu luyện Thiên Chu bạn độc thủ, còn có cực cao tiêu chuẩn. Bây giờ dung nhan hủy hết, đừng nói là cùng trước mắt gì gì so sánh, chính là cùng những cái kia tuổi già sắc suy thanh lâu tú bà so sánh đều có rất nhiều không kịp. Thế nào buộc lại lòng của nam nhân? Liên xếp như nàng bây giờ chọn lựa đi dựa vào Tằng An Ưu, mà tán đi chính mình Thiên Chu vạn độc thủ công lực, lại thêm lấy một phen điều trị, cũng có thể khôi phục dung mạo. Nhưng chính như pha kính không thể đoàn tụ như thế, dung mạo sau khi hư hại, như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể khôi phục? Có lẽ vừa mới điều trị thời điểm, có thể khôi phục thanh xuân tịch lệ, nhưng làn da già chất vẫn là bị thương tổn tới, già yếu tốc độ lại so với người bình thường nhanh lên gấp 3-4 lần.